Chương 562, tặng nữ đế thủy điều ca đầu. Chương 562, tặng nữ đế thủy điều ca đầu. Cửa phòng quan bế, duy trì lấy uy nghiêm tư thái nữ đế đồng dạng rỡ xuống áo ngoài trắng nón, gương mặt bên trên mảnh khảnh mặt mày cong như bằng trăng, nhếch miệng lên trêu ghẹo nói, chờ rồi bao lâu? Kỳ thực ta vừa tới. Triệu Đô An gạt ra không có quan hệ nụ cười, đợi một chút không ngại chuyện. Ân, thích hợp biểu lộ ra bản thân vất vả khắc vào bản năng bên trong quen thuộc bán thảm. Từ Trinh Quan khoát qua tay, nhường hắn ngồi xuống, sau đó đi đến bát cổ đỡ trước, tố thủ nâng lên một con thanh ngọc hộp, mở ra nắp hộp, bên trong là vàng nóng ánh khô cạn hoa cúc. Nữ đế đem một túm nắm ở lòng bàn tay, lại vận người để lộ bản dâng trà ấm, đem ngu quốc đặc sản trà hoa cúc đổ vào trong đó. Ít khi nữ đế tự mình pha trà cho Triệu Đô An rót đầy. Bệ hạ. Triệu Đô An thụ sủng nhược kinh, lại cho nữ đế ánh mắt ấn xuống, nàng chậm rãi đem long văn trà hoa cúc nhẹ nhàng phóng ở trước mặt hắn, ôn nhu nói, hôm nay ngươi là công thần, chấm cái kia tới hầu hạ ngươi, loại nào phục thị, có thể hay không đổi một loại? Triệu Đô An tâm viên ý mã, trầm ngâm nói, nếu không thần buổi tối lại đến. Hả? Từ Trinh Quan sửng sốt một chút, nhất thời không thể phản ứng, đón lấy hắn không hỏng hào ý ánh mắt mới một chút minh bạch qua đến, ngọc diện bay lên ánh nắng chiều đỏ, thói quen chế giễu lại, chấm không cùng múa rối đùa nghịch quen thuộc. Là cô thân thể này mặc dù bề ngoài cùng người thường không thể nghi ngờ, nhưng thiếu hụt cần thiết nội tạng kỳ quan. Triệu Đô An như bị dội cho chậu nước lạnh, thắt tâm tư xấu xa, chuyển thành một bộ chính nhân quân tử diễn xuất, cao mày nói, bệ hạ muốn đi đâu? Trung thu trăng tròn, thần là nghĩ cùng bệ hạ ngắm cảnh. Ngươi nhìn ta tin hay không? Từ Trinh Quan ngậm lấy a rồi âm thanh, ánh mắt trêu tức nhìn hắn nói bậy, quân thần trêu chọc rồi cái thú, cuối cùng đi vào chính đề, tốt, Triệu sư hùng quy hàng, cụ thể chi tiết cùng chấm nói đến. Triệu Đô An nhấp khẩu vàng nóng cháo bột, không nhanh không chậm, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Trọng điểm ở chỗ nhằm vào Triệu Kha Nhi nghĩ cách cứu viện, cùng với đúng Triệu sư hùng Triệu An. Từ Trinh Quan nghe chi tiết, như là hồi nhỏ nghe cung nữ kể chuyện xưa. Phong thư ly gián là bước đầu tiên, vì Triệu Kha Nhi làm văn trường, lệ tử kính đường bị ép động thủ là bước thứ hai. Đặc sắc nhất, hay là ba cỗ thế lực ngàn dặm chuyển vận làm việc. Trong kinh tối lừng danh Tuyết thư tiên sinh, cũng biên không ra bực này tiểu đoạn. Do đó, Triệu sư hùng hiểu rõ đây hết thảy tất cả đều do ngươi đang dở trò, nhưng hắn hay là quy hàng. Từ Trinh Quan nghe xong, nhịn không được hỏi. Triệu Đô An nuốt cằm nói, ta điểm ấy thủ đoạn, kỳ thực đánh chính là các phương tình báo không cộng đồng, lại lẫn nhau không tín nhiệm bài, sau phân tích cũng không khó nhìn ra. Nhưng như vậy dày vò một lần, hai người này cũng đều không dám đánh cực rồi, cuối cùng cũng không phải là thần mưu kế làm sao cao trào, mà là Vân phủ bạn quân nội bộ vốn là tồn tại tín nhiệm nguy cơ, thần chỉ là thừa lúc vắng mà vào thôi. Đương nhiên, quân phủ xã cởi ra hiểu lầm cũng là nhân tố trọng yếu. Nếu không có quân phủ xã bất tịch, Triệu sư hùng chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy phó ước, bởi như vậy càng đều có thể hơn năng lực, chỉ là làm tập đoàn Vân phủ nội bộ phân liệt lại không bằng hiện tại như vậy. Dừng một chút, hắn chủ động mời tội, thần là lôi kéo Triệu sư hùng tùy tiện vì đô đốc danh nghĩa thay thế bệ hạ hứa hẹn, không truy cứu hắn phản loạn chịu tội. Từ Trinh Quan vô tình nói, chấm vừa giúp cho đại đô đốc thân phận, lâm trận quyết đoán, lẽ ra như thế. Người thành thật điểm. Nàng một chút mở to hai mắt nhìn. Triệu Đô An ngượng ngùng thu hồi tại nữ đế trên đùi vớt ve tay, thầm nghĩ nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Cũng không phải không có sơ qua. Không giống nhau nữ đế tức giận, hắn vẻ mặt nghiêm mặt, trên triều đình an bài thế nào? Từ Trinh Quan lồng ngực phập phồng, rời ánh mắt, nhìn qua trên tường ngu quốc địa đồ, nói khẽ, chấm đã mệnh phi ứng, đem Triệu sư hùng phản loạn thông tin chuyển hướng các đạo. Đợi thông tin truyền ra, chắc chắn dao động Tây Bình, thiết quan nhị địa cục diện, có khác một phong ý chỉ đi đông tiến, chấm mệnh tiết thần sách toàn lực kiểm chế kiến thành phản quân, kế hoạch ban đầu một biến, trước đó vốn muốn ngươi kiểm chế tây tuyến, tiết thần sách chủ công. Bây giờ cái kia thay đổi đến, hắn đến kiểm chế, trước nhân cơ hội này, bình định tây tuyến mới thỏa đáng. Triệu Đô An gật đầu một cái, yên lặng lần nữa vươn tay, ngoài miệng lời lẽ chính nghĩa, lẽ ra như thế. Vĩnh Gia Thành bên ấy, bây giờ Viên Phong đã khống chế thế cuộc, Triệu sư hùng vì cho thấy đứng đội lập trường, tự tay giết từ kính đường phái tới mới một nhóm giáng quân, cùng với Vĩnh Gia Thành trong lệ thuộc vào Vương phủ tướng lĩnh. Tiếp đó, Triệu sư hùng cùng Viên Phong đem xuôi nam, nếm thử tiêu diệt từ kính đường xuất lĩnh một nhóm khác phản quân. Từ Trinh Quan ánh mắt yếu ớt, không hiểu ra hỏa này là thế nào có thể làm đến, một bên tay chân không thành thật, một bên ngoài miệng lời lẽ chính nghĩa thảo luận thế cục. Tiếp đó, quân thần hai người thì đến tiếp sau kỹ càng chuẩn bị, tiến hành xâm nhập bàn bạc. Cuối cùng, nữ đế ánh mắt nguy hiểm điểm nói, đủ chưa? Cảm giác được lại trêu chọc xuống dưới, đối phương sẽ nổ hào, Triệu Đô An thu tay lại, đứng lên nói, hôm nay trung thu, thần dù sao cũng phải về nhà đoàn viên, xin được cáo lui trước. Bước xuống lời này, hắn cất bước đi ra ngoài, lại nghe sau lưng chuyển đến thanh lanh âm thanh, buổi tối tới trong cung một chuyến, mời ngươi uống rượu. Tuân chỉ. Đưa mắt nhìn Triệu Đô An thân ảnh rời khỏi, Từ Trinh Quan yên lặng chỉnh lý tốt rồi váy, ngơ ngác ngồi một hồi, đột nhiên che che mặt, cắn răng nghiến lợi, gia hỏa này hảo hảo làm càn, nhưng ai bảo nhân gia lập đại công đâu, nàng có chút sổ mượn nên như thế nào ban thưởng. Triệu Đô An chụp lên mặt nạ, tâm tình thật tốt rời khỏi hoàng cung, lặng yên trở về Triệu phủ. Vũ Kim Hoa cùng Triệu Phán đã về đến trong nhà, đẩy ra xuống người, một nhà ba người khó được lén lút địa tập hợp một chỗ. Trong bữa tiệc không thể thiếu mẫu nữ hai người liễu diễu, dừng lại nghe ngóng. Triệu Đô An thì lựa nhìn có thể nói, cùng các nàng nói ra, cũng nói rõ buổi tối còn muốn tiến cung. Mẫu nữ hai người đối với cái này hơi có thất vọng, chẳng qua tốt xấu Bạch Thiên đã gặp nhau. Vũ Kim Hoa hiểu rõ đại nghĩa, cho rằng trung thu đoàn viên ngày hội, có cần phải nhường con riêng cùng bệ hạ đơn độc ở chung, xúc tiến tình cảm. Chuyện tiếp sau. Triệu Đô An về đến trong nhà mình phòng ngủ, đem cơ thể ngã tại trên giường, hai tay gối lên sau đầu, bắt đầu tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Ân, hôm nay như thế nháo trò và thông tin truyền ra, kinh sư trong nhằm vào ta cùng tiết thần sách tương đối ứng năng lực có một kết thúc. Su mật viện đám kia quan võ ngao ngoe muốn động, muốn đạt được quyền lực tâm tư cũng có thể tắt một tắt. Về phần quốc tử giám đám kia người đọc sách, ân, và sóng do quá khứ, nhường lão hầu bọn hắn lần lượt tới cửa, cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình. Có thủ tất báo thiết lập nhân vật cũng không thể ném, có đôi khi một người xấu thiết có thể tiết kiệm không ít chuyện. Chẳng qua dưới mắt đám người kia đánh giá còn đang ở nghiên cứu Triệu Đô đốc tờ làm. Triệu Đô an tâm trạng rất sảng khoái, lúc trước biết được đồng đại thân phận về sau, hắn liền muốn chép này đầu. Cuối cùng như nguyện. Về phần tiếp xuống, thu phục Triệu sư hùng chỉ là bắt đầu, căn cứ Trinh Bảo nói, Triệu đình bách quan đối với chuyện này mong đợi, là chí ít đem từ kính đường đánh chạy trở về Vân Phù đạo, đoạt lại nửa cái Hoài Thủy. Sau đó, là có thể cùng tiết thần sách phối hợp, bước bách tính vương tử văn thì tối lui. Nhưng vẹn vẹn đem từ kính đường đánh lại, thì đầy đủ sao? Cơ hội tốt như vậy, khó có lần thứ hai. Giả sử năng lực một tiếng chống tăng khí thế, đem từ kính đường xử lý, mới tính thật sự giải quyết thai hoàng ẩm. Triệu Đô An ánh mắt sắc bén, suy nghĩ tung bay. Chẳng qua, muốn xử lý từ kính đường cũng không dễ dàng. Vì khống chế Triệu sư hùng, từ kính đường hạ khí lực lớn, đem Tây Nam biên quân mở ra, phân hóa, thu mua. Bởi vậy, dù là Triệu sư hùng cùng biên phong hợp lực, cũng chưa chắc năng lực dơ lên diệt đi Vân phủ phản quân. Nhưng giết người chưa hẳn muốn trên sa trường. Có phải năng lực tổ chức một con người tu hành tinh nhuệ tiểu đội, giúp cho lượn quanh về sau, cùng phía trước Triệu sư hùng trước sau giáp kích? Bất quá, từ kính đường mặc dù công khai tu vi cũng không cao, nhưng vỡ đê không thể khinh thường, lại không để trong vương phủ nuôi dưỡng cao thủ, vẹn vẹn bạch y môn thuật sĩ, cùng với thần lòng tự có thể cho viện trợ, nhất định phải đề phòng. Chương 562, tạm nữ đế thủy điều ca đầu, 2, chương 562, tạm nữ đế thủy điều ca đầu, 2, muốn bảo đảm hành động thành công, chỉ dựa vào thủ hạ ta mấy người còn chưa đủ. Có thể, nên tìm điểm giúp đỡ. Triệu Đô An trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ thái dương ngã về tây, sau đó màn đêm buông xuống. Và sát trời triệt để đen, hắn lặng yên chuẩn ra ra môn. Tránh đi trong phủ gia đình nha hoàn, rời khỏi Triệu phủ, độc thân tiến về hoàng cung phó ước. Trung thu chi dạng, kinh thành tối nay cũng không cấm đi lại ban đêm. Lại bởi vì đánh thắng trận, trong thành hiếm thấy vui mừng hớn hở. Náo nhiệt trên đường phố, cửa hàng mọi nhà kinh doanh, từng mai các thức đèn lồng tô điểm đường phố, người đi đường như dệt. Tối nay trong hoàng cung cũng không quần thần yến hội, nữ đế cho phép bách quan cùng người nhà đoàn viên. Mà từ Trinh quan chính mình, lại mang theo cung trong người làm trong nhà, lần nữa đi tới thiên tử lầu dưới. Làm Triệu Đô An dẫm lên cầu thang bằng gỗ, lần nữa leo lên tòa này thứ nhất cao vọng lâu tầng cao nhất. Chỉ thấy rộng lớn trên bình đài, trên bàn dài bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị, từng vò rượu lâu năm đã mở ra, trong không khí mùi rượu bốn phía. Nữ đế một bộ mát lạnh váy dài, có chút phóng khoáng địa đứng ở lan can một bên, một tay mang theo một con đây nắm đấm lớn một vòng lưu ly vò rượu, giơ lên tuyết trắng nga cái cổ, giữa răng môi mát lạnh tiểu dịch rơi xuống, dọc theo cái cổ từng chút một tung xuống. Vậy hạ, Triệu Đô An đi tới hành lễ. Từ Trinh quan xoay quay đầu, mắt mẹ gió thu Phật lên màu trắng váy dài, nàng tươi đẹp đại khí trên mặt, con ngươi nén men say, phun ra một ngụm tử khí, cười nói, tới thật đúng lúc, cùng chấm uống rượu. Triệu Đô An nhìn nàng, gật đầu một cái, cũng đi mở ra một tiểu đàn, cùng nàng đụng phải cái chén. Nữ đế có một tư nhân thói quen nhỏ, một khi có rồi vui vẻ chuyện, liền sẽ trốn đi uống rượu một hai. Đây là lúc trước Triệu Đô An mới bước lên thiên tử lâu thời biết được tiểu đam mê. Mà từ lúc Lạc Sơn Phong thiện lên, Từ Trinh quan thì không còn có uống qua một lần rượu, cũng không có qua chân chính vui vẻ. Cho đến hôm nay, tấn tấn tấn. Triệu Đô An bồi tiếp uống một vò, cùng nữ đế cùng nhau dựa vào lan can, đứng ở này chỗ cao, nhìn ra xa phía dưới kinh thành Chu Tước trên đường lớn phồn hoa náo nhiệt ngày Tết cảnh đêm. Đêm Trung Thu Yến, bao phủ tại chiến tranh mây đen ở dưới kinh thành giống như khôi phục được đã từng hòa bình niên đại. Chấm hôm nay rất vui vẻ, nữ đế nhìn qua nhà nhà đốt đèn, nhẹ nói. Triệu Đô An có chút mất hứng nói, Tĩnh Vương vẫn còn, Mộ Vương vẫn còn, chỉ phản cái Triệu sư hùng vẫn chưa tới vui vẻ lúc. Hắn có chút kiêng kỵ nửa chàng mở chẳng định. Nữ đế lại lắc đầu, đã rất khá, tiếp đó chỉ cần đem từ kính đường đánh về Vân phủ, lại đem từ văn đánh về kiến thành. Triều đình cầm lại Hoài Thủy, có thể thở gấp qua một hơi này, chí ít chống nổi năm nay. Trong sách xưa có nói, đế đăng cơ 3 năm, khổ tận cam lai. Ngươi hy vọng chỉ là đem từ kính đường chạy trở về sao? Triệu Đô An uống một hớp rượu, do dự một chút, không có đem mình muốn săn giết từ kính đường kế hoạch nói ra. Tự nhiên cũng không phải là không tín nhiệm, mà là có rồi ám sát Triệu sư hùng tiền lệ, hắn cho rằng nữ đế sẽ không đồng ý chính mình cái này mạo hiểm phương án. Chẳng qua tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Thân làm Bình Định đại đô đốc, tiền tuyến cụ thể làm sao đánh, hắn có thể tự làm quyết định. Vậy liền, chúc khổ tận cam lai. Triệu Đô An nói, cùng nữ đế cùng nhau ngửa đầu, nhìn qua trong bầu trời đêm mỏng sau mây, một vòng trăng tròn. Trăng tròn lánh quang rơi xuống dưới, thành nội đèn đuốc cũng không bằng minh nguyệt. Hai người uống rượu, lầu trên đất vỏ rượu càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có một vỏ, liền dứt khoát một người một ngụm luân chuyển nhìn. Nữ đế tận lực phong tỏa lỗ chân lông, khóa lại mùi rượu, thưởng thụ một lát mê say, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể nhất thời dỡ xuống trách nhiệm, đạt được một lát thoải mái tùy ý đột nhiên, từ Trinh quan xoay quay đầu, răng môi phun ra mùi rượu mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngươi cho Đổng gia đại lang viết kia bài thơ, chấm nhìn thấy, rất tốt. Triệu Đô An nghi ngờ nhìn nàng, hả? Bởi vì là khôi lỗi thân, hắn dù là uống xong lại nhiều, cũng sẽ không say. Từ Trinh quan chống rồi phun má, u hắn nói, ngươi cũng không cho chấm viết một bài. Nột ngạo men say trong ánh mắt, giống như viết hai chữ, chấm muốn. Triệu Đô An cười một tiếng, suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, được. Nói xong, hắn lúc này cất bước đi đến bàn dài bên cạnh, ngồi xếp bằng, đem trên bàn chén bàn nguyên lành đẩy, chống đi một khối nhỏ mặt bàn. Sau đó, hắn bốn phía tìm một vòng, bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, không có bức mực." Từ Trinh quan say khướt địa, tựa ở trên lan can, nghe vậy tay áo bay xuống, một bộ văn phòng tứ bảo, ngã xuống gọi đến, si ngốc cười nói, "Ngươi viết là thật uống nhiều a?" Triệu Đô An dở khóc dở cười, trải bằng giấy tuyên, mài nó bút, nhìn dưới ánh trăng, nữ đế giống như tiên tử tại Quỳnh Lâu trong lúc đó, ngâm nga nhìn không biết tên ca dao, nhẹ nhàng múa. Hơi thất thần, cổ tay buông xuống, bút tẩu long xà. Từ Trinh quan quên rồi Triệu Đô An là lúc nào đi, chỉ mơ hồ còn nhớ ra họa này trước khi đi, vì nâng chính mình ngồi xuống làm lý do, tay bẩn lại không thành thật địa du tẩu một vòng, mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Ân. Mãi đến khi nửa đêm cấm đi lại ban đêm tiếng chuông vang lên, say khướt Từ Trinh quan mới từ cạn ngủ bên trong thức tỉnh, khép kín lỗ chân lông mở ra, nồng đậm mùi rượu theo thể nội bức ra. Thời gian mấy mắt, Từ Trinh quan hai mắt khôi phục thanh minh, lại không mảy may men say. Nàng kinh ngạc ngồi trên thiên tử lâu, thành nội bách tính đã tản đi trở về nhà, trên trời minh nguyệt thanh lánh vẫn như cũ. Hô nàng thật sâu thở hắt ra, thầm nói, gia hỏa này chạy ngược lại là nhanh, sợ chấm giáo hơn hắn sao? Từ Trinh quan đang muốn đứng dậy, trở về cung trong, chỉ thấy trên bàn rúm gió để đó một tấm giấy trắng, nàng đưa tay nhặt lên, hai tay triển khai, từng hạt chữ viết đập vào mi mắt, môi son khẽ mở, nhẹ nhàng đọc lấy, minh nguyệt kỳ thời hữu. Nâng cốc hỏi thanh thiên, ta dục theo do quay về, lại sợ Quỳnh lâu ngọc vũ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân ở giữa. Từ Trinh quan ngơ ngẩn, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy thiên địa thanh lãnh như thiên cung, chính mình treo cao trên trời, yên lặng như tờ. Nàng tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiên quên. Ngàn dặm, tổng thiên quên. Từ Trinh quan nắm chặt trang giấy, trong mắt có nào đó tâm trạng đang cuộn trào, tầm mắt phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm, nhìn về phía rồi Lâm Phong Tây Tuyến, Triệu Đô An chân thân. Cùng lúc đó, đao mệnh giống nhau rời khỏi thiên tử lâu, Triệu Đô An hùng hùng hổ hổ. Biết rõ ta cái này khôi lỗi thân vô dụng, trong bay đúng là chân không. Ác độc, quá ác độc. Độc nhất chẳng qua phụ nhân tâm a. Triệu Đô An chỉ cảm thấy một đám lửa đang nhảy nhót, lại biết chỉ là ảo giác, thân thể này căn bản thì không có tương ứng tạp khí. Trong đầu phản ứng thuộc về là tiên tĩnh kinh thành trên đường phố, Triệu Đô An như quỷ mị lẻ qua, gió lạnh quất vào mặt, dần dần bình phục nội tâm sao động. Không biết qua bao lâu, hắn dừng bước lại, phía trước xuất hiện thiên sư phủ nguy nga khu kiến trúc, chỗ sâu to lớn gác chung ở dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt. Thiên sư phủ bên trong, như cũng nhóm lửa đèn đuốc. Cửa hai tôn sư tử đá đỉnh đầu, treo hỏa hồng đèn lồng. Triệu Đô An cất bước bước lên bậc thang, giơ tay lên, bắt được vòng cửa gõ di chuyển. Có ai không? Không bao lâu, cửa nhỏ một tiếng cọt kẹt mở ra, một tên quần áo chỉnh tề gác đêm đạo nhân đi ra, hướng mang mặt nạ Triệu Đô An thi lễ một cái, phất trần vung đẩy, nói: "Thiên sư cho mời, chương 563, săn giết hành động, cuối tháng cầu một đợt nguyện phiếu, 1, chương 563, săn giết hành động, cuối tháng cầu một đợt nguyện phiếu, 1, lao chương hiểu rõ ta một tới." "Là rồi, gia hỏa này thần cơ diệu toán." Triệu Đô An sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm tên này thần quan, ra vẻ trầm thấp, duy trì tự thân bức cách, "Được, đầu lĩnh trước đường." Rất nhanh, hắn đi theo thủ môn thần quan phía sau, dọc theo thiên sư phủ trong rắc rối phức tạp con đường hướng chỗ sâu nhất tiến đến. Có lẽ là đêm dài, thần quan nhóm dù là không ngủ, cũng nhiều tại kiến trúc bên trong, cho nên trên đường cũng không gặp được người nào. "Mời." Dẫn đường thần quan tại chỗ sâu bên ngoài sân nhỏ dừng bước, con người làm cái mời thủ thế, yên lặng rời khỏi. Triệu Đô An hít sâu một hơi, hai tay đẩy ra hở khép hai phiến cửa gỗ, cất bước bước vào. Dẫn đầu đập vào mi mắt là kia một gốc thần bí to lớn cây rong. Không giống với mùa hạ bích thúy, cây rong tráng kiện trên cành cây, phiến lá hỏa hồng, dưới ánh trăng bên trong sáng bóng lưu chuyển, chiếu rọi quang huy trên mặt đất bó tay nhiễm mở. Trương Diện Nhất Chính nhàn nhã ngồi ở dưới cây ghế trúc bên trong, bị vợ nhìn về phía hắn, trêu ghẹo nói: "Triệu Đô Đốc đêm khuya không bồi tại bên cạnh bệ hạ, cớ sao tới tìm lão hủ? Ngươi mẹ nó phảng phất đang nội hàm ta." Triệu Đô An ánh mắt của quái, độ cao hoài nghi lão Trương đang nhạo báng hắn, trong lời nói có hàm ý, nhưng người thông minh tuyệt đối không bản thân bóc vết sẹo. Hắn tháo mặt nạ xuống, chắp tay hành lễ: "Vạn bối tới đây, chính là thay Kim Giản thần quan truyền lời cho thiên sư." Trương Diễn Nhất ổ. Rồi âm thanh: "Kim Giản nhi muốn ngươi mang lời gì?" Triệu Đô An nghiêm mặt nói: "Nàng rất muốn sư tôn, thất vọng đến nay giữa năm thu, không cách nào cùng ngài đoàn viên, cho nên nắm ta đến chuyển cáo tưởng nhiệm tình." "Ân." Kim Giản cái đó khở phê tất nhiên cũng không nói đến lời nói này, nhưng khoảng ý là có. Triệu Đô An tự tác chủ trương, thay Kim Giản đến Vân An, thực tế là vì mình đến nhà tìm cớ. Trương Diễn Nhất run lên, hẹp dài trong đôi mắt bộc lộ một chút ấm áp, nhẹ giọng gật đầu: "Thay lão hủ báo cho biết Kim Giản nhi, nàng có lòng." "Không, nàng căn bản không có nắm ta, lấy nàng ép cờ căn bản nghĩ không ra như thế chu toàn." Triệu Đô An mỉm cười: "Vạn bối chắc chắn đem tin tức đưa đến." Trương Diễn gật gật đầu, chỉ đằng trước trống không cái ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống: "Nghe nói đầy tớ báo cáo, ngươi hôm nay tại Đồng Sơn thế nhưng làm náo động lớn, đem Triệu sư hùng cũng thu vào trong túi." Triệu Đô An không có ngồi, vẻ mặt khiêm tốn: "Một chút việc nhỏ, không đủ nói đến, chỉ là một chút hư danh thôi." Trong lòng thầm đủ: "Thật là đầy tớ báo cáo, hay là ngươi này lao đang chính mình chuẩn đi nhìn trộm hỏi thăm căn cứ vào đúng lao Trương âm thầm phẩm tính hiểu rõ." Triệu Đô An độ cao hoài nghi là hắn. Trương Diễn Nhất kinh ngạc nhìn hắn: "Như thế khiêm tốn, ngược lại không tự ngươi, nói đi, tối nay tới có chuyện gì?" Triệu Đô An ngoan ngoãn đến cực điểm, mặt lộ vẻ xấu hổ: "Quả thực có một chuyện, muốn mời thiên sư tham tưởng. Bây giờ Triệu sư hùng đầu hàng, tiếp đó, triều đình đem ngưỡng mộ Vương Dụ Bình, vạn bối không nghĩ buông tha này cơ hội thật tốt, muốn một tiếng chống tăng khí thế, cắt đứt Mộ Vương đường lui, cho nên nghị triệu tập một chi tinh binh, cầm nã từ kính đường. Chỉ là Mộ Vương phủ kinh doanh nhiều năm, chỉ sợ có cao thủ tiềm ẩn, cho nên muốn hướng tiên sư mượn binh một hai. Mượn binh? Triệu Đô An suy đi nghĩ lại, nếu không nghĩ thả hổ về rừng, phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp Triệu sư hùng cùng biên phong ở chính diện chiến trường kiểm chế Vân phủ quân. Hắn mang một đám cao thủ bắt giặc bắt vua. Đáng tiếc, trong triều đình cao thủ bây giờ phân tán tại các đạo trong quân bình định, ngắn hạn triệu tập thì không thực tế. Do đó, hắn đem chủ ý đánh tới rồi Trương lão đầu bên trên. Không mượn. Trương Diễn nhất lời biếng từ chối, thiên sư phụ không nhúng tay vào trong hoàng tộc đấu, đây là quy củ. Triệu Đô An không ngạc nhiên chút nào, hiểu chi vì lý, tiền bối, Ngọc tụ thần quan từng cho Thái Thương cùng Bạch Tỷ Liễu môn tà tu đánh một trận, sau bình định bên trong, lại cảnh ngộ thần long tự võ tăng Phạm Long. Có thể thấy được, từ kính đường đã bí mật cùng Bạch Tỷ Liễu môn cùng thần long tự dư nghiệt thông đồng. Cái trước là tà tu, thiên sư phụ thân làm danh môn chính phái, giúp cho diệt trừ thiên kinh địa nghĩa. Về phần hắn, thần long tự như phá hư quy củ, thiên sư phủ ngăn cản quyên nhủ, cũng hợp tình hợp lý. Thiên sư xin yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không thúc đẩy thần quan nhúng tay lần đầu bên ngoài chém giết. Trương Diễn nhất cười tủm tỉm nói, ngươi tiểu tử này ngược lại tính kế đã hiểu, nhưng lão hủ dựa vào cái gì giúp ngươi? Phải biết, quan ngươi cố này thế thân, hay là lão hủ cho ngươi mượn, phần này nợ nần ngươi còn chưa còn. Lão đăng, ta liền biết ngươi thế thân không phải cho không. Triệu Đô An lấy tình động, tiền bối, lần này săn giết từ kính đường, vạn bối là sẽ đích thân thăm dự. Như bạn bối chết ở đây giữa các hàng, kia thiếu tiền bối nợ cũng chỉ sợ không cách nào hoàn lại rồi. Trương Diện nhất con mắt trừng lớn, có hơi ngồi thẳng cơ thể, người muốn bị nợ. Triệu Đô An cười đùa tí tưởng, bởi vì cái gọi là người chết nợ tiêu, chờ ta chết rồi, này thế thân ngài thu hồi đi là được. Hai người đều hiểu, chỉ là một bộ khôi lỗi thế thân nợ không tính là gì. Nhưng Triệu Đô An đồng dạng hiểu rõ, Lao Trương đối với mình vẫn luôn có mang ý đồ khác, hoặc là phát giác được trên người mình quấn quanh rất nhiều nhân quả, cũng không giống đại chúng. Trương Diện nhất cho tới nay cũng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải trở ngại nữ đế, cố kỵ sớm cưỡng ép đem chính mình thu hoạch đệ tử. Do đó, hắn dứt khoát dùng cái này lại bắt chẹt một chút viện trợ. Dù là Triệu Đô An mơ hồ lo lắng, thiếu nợ càng nhiều, tương lai phải trả càng nhiều, thế nhưng cái kia trước làm tốt trước mắt chuyện lại nói. Cùng lắm thì, chờ mình tấn cấp thiên nhân, cùng trinh bảo song tu. Thử, vợ chồng đồng tâm, quỵ nợ chính là. Lượng Lao Trương lão già họ hẹp này, cũng không dám đến tính tiền. Đêm lạnh như nước. Một già một trẻ trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu. Trương Diện nhất thở dài một tiếng, thua trận, tức giận nói, ngươi muốn mượn bao nhiêu người? Triệu Đô An cảm thấy vui vẻ, nói, không dám yêu cầu xa vời, nếu có được ngọc tụ, kim giản hai vị, lại thêm trung phán thần quan hiệp trợ, lại thêm hoài thủy bản địa một ít đạo môn viện trợ, liền thì đầy đủ. Hắn tính toán rất rõ ràng, Trương Diễn nhất trên danh nghĩa có 6 cái đệ tử, trong đó Lao Tam lão tứ rất có thể ngoài ngu quốc du lịch, không cách nào trông cậy vào. Ngọc tụ kim giản hai nữ tuy mạnh, nhưng còn thiếu rồi cái đủ phân lượng trấn chẳng tử. Nếu có thể mời tiểu thiên sư trung phán hiệp trợ không còn gì tốt hơn, tình cờ tiểu thiên sư ứng thì tại quốc cảnh bên trong, lại căn cứ hắn biết. Trung phán tọa hạ chiếc xe ngựa kia, có ngày đi nghìn dặm năng lực, có thể kịp thời gọi đến. Trương Diễn nhất suy nghĩ một lúc, nói, "Trung phán ba người có thể điều cho ngươi, nhưng Hoài Thủy địa phương đạo môn không thể." Gặp hắn mặt lộ tò mò, Trương Diễn nhất kiên nhẫn giải thích, cùng thần long tự các nơi cũng có miếu thờ khác nhau. Ngu quốc cảnh nội, mặc dù các nơi thì có đạo quán, nhưng lại không phải thiên sư phụ thuộc hạ, âm thầm mượn binh cho ngươi, không nên triệu tập bọn hắn, cũng chưa chắc sẽ ứng. Huống chi, chỗ những kia thuật sĩ tu vi có hạn, ngươi nếu muốn người, kinh thành thiên sư phụ bên trong, cũng có thể điều tạm cho ngươi một ít có thể dùng thần quan. Triệu Đô An lại lắc đầu nói, "Vạn bối chẳng mấy chốc sẽ hành động, không kịp và kinh sư thần quan đi Hoài Thủy." Nếu như thế, liền không cần. Hắn không có ý định kéo dài. Lần này hồi kinh trước, liền đã mệnh lĩnh ra bên ấy chuẩn bị động binh, rõ từ nay trở đi, triều đình đại quân rồi sẽ xuất phát xuôi nam. Trương Diện nhất thì không ngoài ý muốn, cười nói, nếu như thế, dễ tính. Chẳng qua chỉ cho ngươi mượn ba tên đệ tử, lại phản có vẻ lão hủ hẹp hỏi, như vậy đi. Hắn dường như một chút suy nghĩ, đưa tay một chiêu. Vàng óng ánh đại dung thụ chập chờn, một mảnh phiến lá chọc ra đầu cảnh, xoay tròn bay xuống. Lão tiên sư lấy ngón tay vân bê, kia phiến lá quang huy quanh quẩn, đợi quang mang tản đi, lại thành một con cẩm nang. Đây là Triệu Đô An khẽ giật mình, vô thức đưa tay tiếp được ném tới cẩm nang, ném vì hoài nghi tầm mắt. Trương Diễn nhất cười ha hả giải thích nói, tiễn ngươi một thủ đoạn bảo mệnh, như chuyến này thật gặp được đại nguy hiểm, có thể mở ra cẩm nang. Chẳng qua, nhớ lấy không thể trước giờ hủy đi, bằng không thì không còn giá trị rồi. Triệu Đô An nhãn tình sáng lên. Đồ tốt. Hắn vô thức nắm lấy, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi chương 563, săn giết hành động, cuối tháng cầu một đợt nguyệt phiếu, 2, chương 563, săn giết hành động, cuối tháng cầu một đợt nguyệt phiếu, 2, tìm chính bảo. Theo hoàng cung kho vũ khí bên trong, tìm kiếm hạ có phải có bảo mệnh pháp khí. Nhưng lại chần chờ, có rồi Triệu sư hùng lúc trước suýt nữa giết chết hắn ví dụ, lo lắng nữ đế biết được về sau sẽ không cho phép hắn mạo hiểm. Lại không nghĩ, Trương Diễn nhất ngược lại cho. Chẳng qua nhận lấy cẩm nang đồng thời, hắn trong lòng cũng là có hơi trầm xuống. Bất luận cái gì quà tặng cũng có đại giới, Lao Trương càng hào phóng, chỉ sợ thiếu nợ nần càng nặng nề. Đa tạ thiên sư Triệu Đô An nắm chặt cẩm nang, lại chần chờ, bất quá, thứ này ta không cách nào mang về tiền tuyến. Hắn thần hồn xuyên qua lưỡng địa, nhưng không cách nào mang theo bất luận gì đó. Một già một trẻ lúng túng đối mặt, Trương Diễn nhất trầm mặc dưới, ho nhẹ một tiếng, đưa tay một chảo, cẩm nang về đến trong tay hắn, thản nhiên nói, lão hủ hiểu rõ, chỉ là khảo nghiệm ngươi là có hay không đắc ý quên hình. ngươi lại trở về, lão hủ sẽ thi pháp, vì tiên hạc đem Cẩm Nang cùng Triệu Tập Trung phán đám người pháp chỉ đưa đi tiền tuyến tìm ngươi, nhiều nhất một ngày liền có thể đến. Lợi hại như thế. Triệu Đô An nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa lộ ra nụ cười, làm phiền tiên sư, còn có một việc, không biết tiên sư có thể vì thiên đạo thôi diễn, văn bối chuyến này có thuận lợi hay không. Trương Diễn nhất nằm lại ghế trúc, nói, không cách nào thôi diễn, là liên quan đến mộ vương, khó mà dự báo, hay là không nghĩ nói cho ta biết. Triệu Đô An mắt nhìn con kia Cẩm Nang, như có điều suy nghĩ, văn bối đã hiểu. Còn có một việc, ngươi có phiền hay không? Trương Diễn trợn trắng mắt, nói, văn bối muốn nghe được, thiên sư nhưng có biết, Bạch Y Liễu môn cùng thần long tự bên trong, có cái gì khó giải quyết nhân vật. Triệu Đô An mặt dày mày dạn hao lông dê, thấy chỉ là hỏi tình báo, Trương Diễn nhấc nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, Bạch Y Liễu môn đều là một đám sao tai họa, lợi hại nhất, tất nhiên là Bạch Y Liễu môn chủ, Thi U Liêm. Về phần thần long tự, cùng kia Phạm Long quen biết, vẫn còn có hai người, pháp hiệu Quảng Biên, không chứ? Tốt, cô đi. Thi U Liêm, nghe vào như là cái tên của nữ nhân. Bạch Y Liễu môn chủ lẽ nào là nữ? Quảng Biên, không chúc. Chiếu nha bên trong phải có tài liệu tương quan. Triệu Đô An âm thầm đi lại, cáo từ rời khỏi. Đám người đi rồi, đại dung thụ mới vang xào xạc, hỏa hồng bên trong sen lẫn màu vàng kim tán cây hiện ra một tấm mơ hồ mặt người, trước ngươi mượn nhờ thiên thư thôi diễn, không phải phát giác hoài thủy đầy đất sẽ có đại hung hiểm, hoặc là ứng ở trên người hắn. Sao không ngăn cản? Trương Diễn nhất mở mắt ra, khe khẽ thở dài, thiên đạo khó dò, vận mệnh làm khó. Một vị địa su cắt thị hùng, chỉ có thể tránh đi trước mặt hung hiểm, lại hoặc làm mất đi càng nhiều. Đại dung thụ cái hiểu cái không, lại nói, ngươi nói tiên hạc truyền tin, một ngày liền đến. Ta sao không biết nhanh như vậy? Trương Diễn nhất mặt đỏ lên, đứng dậy phất tay áo trở về phòng, ta gần đây muốn ra cửa một chuyến, nếu có người đến, liền nói ta bế quan. Rời khỏi thiên sư phủ, Triệu Đô An thừa dịp bóng đêm, không có lập tức hồi cùng, mà là thẳng đến chiếu nha. Chiếu nha nội, buổi tối thì có người trực ban. Hắn chạy thẳng tới trong nha môn hồ sơ kho, vì tập ti quyền hạn, dọc lấy một bộ phận tài liệu, đội vàng đi lại. Sau đó, hắn suy nghĩ một lúc, trở về Lê Hoa đường. Tối nay trực ban Trịnh lão cửu. Đại nhân, ngài tại sao trở lại? Không có ở cung trong cùng bệ hạ. Trị phòng bên trong, uống trà xem báo Trịnh lão cửu kinh ngạc nói, không phải, các người đám người này sao ai cũng hỏi cái này. Triệu Đô An trong bàn tay, lưu lại chân nhắn xúc cảm lại lóe lên trong đầu, làm hắn một hồi khó chịu, nghiêm mặt nói, chớ có lắm miệng, ta lại hỏi ngươi, chiếu trong ngục đám kia thông đồng mộ vương phủ quan viên, có thể thẩm ra cái gì? Trịnh lão cửu đội vàng đem một phần sổ lấy ra, đây là mới nhất thẩm vấn điều tra tiến triển. Triệu Đô An ngồi ở bên cạnh bàn, mượn nhờ ánh đến thẩm duyệt. Sổ bên trên, ghi lại là sửa sang lại sau lời khai, những thứ này nội gián phần lớn phụ trách ngưỡng mộ vương phủ truyền lại tình báo, một số nhỏ cao cấp nội gián sẽ nếm thử ảnh hưởng trong triều một ít tiểu nhân quyết sách. Nhưng này đều không phải là Triệu Đô An lật xem trọng điểm. Hắn nhìn kỹ, là bọn này trong quan biên, có người nào xuất thân là Hoài Thủy Tây Tuyến, nói đúng ra là Kính Xuyên ấp đầy đất sĩ tộc. Kính Xuyên ấp chính là Hoài Thủy sĩ tộc nhóm, trong mấy trăm năm xây dựng thêm lâm biên, cùng nhau tạo lên kia một mảnh địa khu. Vì địa phương một cái huyện thành làm tâm điểm phóng xạ xung quanh, là phồn hoa không kém hơn phủ thành địa khu. Hoài An Vương Tử Văn Dinh thự ngay tại kia. Từ Kính Đường bây giờ thì chú đóng ở trong đó, trước đó cứu viện Triệu Kha Nhi hành động thì phát sinh ở Kính Xuyên ấp. Dẫn ta đi gặp Hạ Bành Văn Lương. Triệu Đô An khép lại sổ, đứng dậy nói, Bành Văn Lương chính là quét sạch Thanh Lưu Đảng thứ nhất áo, hắn tự mình theo Đô Sát viện bắt trở lại tên kia cao cấp quan viên. Không bao lâu, Triệu Đô An tại Trịnh lão cửu dẫn đầu dưới, bước vào chiếu ngục. Tại một tòa nhà giam bên trong, nhìn thấy mặc áo tù nhân, toàn thân mình đầy thương tích, nằm dưới đất Bành Văn Lương. Đưa hắn làm tỉnh lại. Triệu Đô An thản nhiên nói, ngục tốt lập tức mở ra cửa nhà lao, mang theo một thùng nước muối, xôn xao đổ xuống. Ngủ say Bành Văn Lương vết thương đau đớn, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chờ hắn run run rẩy rẩy, bị ngục tốt như chết heo đẩy ra ngoài, tiểu tụy khuôn mặt bị ép dơ lên, xuyên thấu qua lộn xộn tóc đen, nhìn thấy một tấm mặt nạ, không khỏi run rẩy, là ngươi. Triệu Đô An mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Bành đại nhân, nghe nói ngươi đang nơi này qua không tốt, miệng còn rất cứng. Bành Văn Lương ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Đô An dường như cười, sau đó thình lình nâng lên một cước, ầm một chút đem Bành Văn Lương đá bay rất ra ngoài, hung hăng ngã vào rồi nhà tù. Ngươi một phản đồ, cùng bản quan thần khí cái gì? Triệu Đô An đi vào nhà tù, dày dẫm tại Bành Văn Lương ngực, nói, cho ngươi một cơ hội, viết một phong thư cho gia tộc, muốn Bành gia giúp đỡ triều đình. Bản quan có thể để cho ngươi ít bị chút ít khổ. Bành gia chính là Hoài Thủy Kính Xuyên ấp một không nhỏ gia tộc. Triệu Đô An nghĩ giơ lên gãy mất từ Kính Đường xào huyện, chỉ có một chi tinh nhuệ người tu hành tiểu đội còn chưa đủ, tốt nhất lại có thể thu được bản địa thế lực phụ trợ. Như người này khẳng tối hợp, hắn có thể mời Lao Thiên Sư đem tay của người này thư cùng đưa đi tiền tuyến. Bành Văn Lương sắc mặt trắng bệnh, lại ngửa đầu cười thảm một tiếng, phẫn hận nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin người này chó săn? Đừng hỏng. Hắn nghĩ rất rõ ràng, chính mình mưu phản hẳn phải chết, tuyệt đối không thể lại liên lụy gia tộc. Gia tộc đã đầu nhập vào mộ vương phủ, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bành Văn Lương cười lạnh nói, mộ vương gia tất đánh vào kinh sư, ta dù chết gia tộc còn đang ở. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, hiểu rõ tranh thủ Bành gia thất bại, hắn ngồi sụp xuống, cúi đầu thương hại nhìn chăm chú Bành Văn Lương, ngươi đang trong lao còn không biết đi, Triệu sư hùng đã quy hàng triều đình, chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam bắt giết Từ Kính Đường. Đến lúc đó, ngươi Bành gia vừa đứng ở Từ Kính Đường một bên, sẽ chỉ nên đón diện tộc kết cục. Bành Văn Lương giận dữ, đừng hòng lừa gạt ta. ta tuyệt sẽ không tin. Hừ. Triệu Đô An đưa tay, xoa xoa mặt nạ mặt ngoài nước bọt, lắc đầu đứng dậy, đi ra nhà giam, thản nhiên nói, thế đó, mỗi ngày hảo hảo hầu hạ Bành đại nhân một lần, nhưng tuyệt đối không nên đem người đùa chơi chết rồi, nhất định phải lưu hắn một hơi, và từ kính đường chết rồi, tốt để hắn hết hy vọng. Những ngục tốt cung kính định nói, tuân mệnh. Triệu Đô An cất bước đi ra ngoài, chỉ nghe sau lưng địa lao hành lang chỗ sâu, truyền đến Bành Văn Lương mắng to, sau đó là kêu rên cùng kêu thảm. Đi ra chiếu ngủ. Triệu Đô An mắt nhìn đến rồi sau nửa đêm, đã nhanh bình minh rồi. Cô này khôi lỗi thân thì có chỗ tốt, tối thiểu không cảm giác được mọi bệnh. Hắn thở dài, thẳng đến hoàng cung. Tranh thủ Bành gia thất bại, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, chẳng qua Triệu sư Hùng Quy Hàng thông tin đã thông báo xong tất. Hắn tiếp đó, muốn giành giật từng giây, tiến hành một bước cuối cùng. Rất nhanh, Triệu Đô An quay trở về hoàng cung võ công điện, cùng Hải công công bắt chuyện qua về sau, bước vào tòa nhà cũ. Lâm Phong đạo, Thái Thương phủ nha. Bình minh tảng sáng tiền thời điểm tối tăm nhất. Triệu Đô An mở ra hai mắt, nhìn thấy xà nhà cùng thời ạt mạ. Hắn nằm ở trên giường, trên người che kín chăn mền, cảm thụ lấy chân thực tồn tại huyết đục thân thể, trong đầu cùng nữ đế trên thiên tử lâu trải nghiệm hiện hiện. Sau một hồi, Triệu Đô An đẩy ra cửa phòng ngủ, từ đó đi ra, sau phủ nha viện gian nào đó bên ngoài gian phòng đứng vững, gõ cửa, đứng dậy, đi với ta Vĩnh gia triển khai cuộc họp. Cửa phòng mở ra, vội vàng mặc lên đạo bào, mơ hồ có thể thấy được bên trong nữ tử nói cô huyền chuyển dáng người ngọc tụ đi ra, cao mày nói, họp. Triệu Đô An nhìn thấy nữ đạo cô dáng người, tâm như chỉ thủy, ân, kim giản chạy đi đâu rồi? Đưa nàng tìm trở về, chuẩn bị đi giết người. Chương 564, Tiểu Thiên Sư đến, cuối tháng, 1, chương 564, Tiểu Thiên Sư đến, cuối tháng, 1, giết người. Bởi vì vội vàng khai môn, chỉ đơn giản khoác lên đạo bào ngọc tụ sửng sốt một chút, đưa tay thói quen quản xuống tóc, nếu mày, vần đạo sẽ không nhúng tay. Nữ đạo cô lần nữa cường điệu sự nguyên tắc. Ha ha, hy vọng và lão Trương tiên hạc đến về sau, ngươi còn như thế giả mồm. Triệu Đô An thô bạo ngắt lời nàng, nói, ta biết. Ngọc tụ thật sâu nhìn chăm chú hắn một lát, gật đầu một cái, đại nhân chờ một lát. Nàng gai đóng cửa phòng, trong phòng ánh đèn sáng lên, cửa sổ trên phản chiếu ra nữ đạo cô mặc quần áo ảnh tử. Một lát sau, mặc chỉnh tề, lộn xộn tóc đâm thành đạo đuôi tóc xinh đẹp đạo cô đi ra, đi tới trong viện, tuyết trắng ống tay áo chỉ lên trời giơ lên, chợt xuống ra một đoạn trắng non cánh tay. Hiu, một đạo bích thủy kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng trời cao. Tối nay trăng tròn, kim giản ra ngoài tu hành, ta triệu nàng trở về. Ngọc tụ giải thích nói. Triệu Đô An thừa cơ tìm thấy trấn thủ Thái Thương Tôn Hiếu Chuẩn, đơn giản báo tin đối phương, chính mình muốn đi Vĩnh gia một chuyến, muốn hắn lưu thủ. Con người trở về lúc, tình cờ thấy trong bầu trời đêm bích thủy phi kiếm như lưu tinh trở về. Một đạo gần như tan trong bóng tối, xuyên theo kim tuyến thần quan bảo, khuôn mặt tinh xảo, lọn tóc cuối cùng hơi cuộn nhỏ nhắn xinh xắn thần quan thân ảnh giống như ám dạ tinh linh, chậm chậm từ bầu trời bay xuống. Kim giản dày nhọn nhẹ điểm mặt đất, một tay cầm tiểu cầm nắm trượng, một tay khẽ đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, đen nhánh con ngươi ngóng nhìn hướng Triệu Đô An xảy ra chuyện gì. Ban đêm thiếu nữ thần quan, toàn thân tỏa ra khí tức thần bí, cùng Bạch Thiên cái đó khảm thụy trùng như hai người khác nhau. Triệu Đô An đã phân phó người dắt ba con chiến mã, đứng dậy thì đi, không còn thời gian giải thích, mau lên ngựa. Một nhóm ba người, nhanh như điện chớp ra phủ thành, một đường đi về phía nam. Vĩnh gia hà bên trên, sớm đã bắt cầu đối, hai đầu có kinh doanh binh sĩ trấn giữ, ba người một đường thông suốt, bước vào Vĩnh gia thành bên trong, bầu trời đã sáng lên. Một vòng mặt trời đỏ bật lên, xé mở bình minh đêm tối, chiếu sáng cả tòa Vĩnh gia thành. Trong thành rung động không khí khác thường, bởi vì Triệu sư Hùng mở thành đầu hàng, thành nội không có sinh ra nhiễu loạn, nhưng mà đột ngột sửa kỳ đổi màu cờ, vẫn như cũ lệnh dần chúng vội vàng không kịp chuẩn bị. Triệu Đô An đến Vĩnh gia phủ nhà, chính gặp được một tên quen thuộc ngũ quân doanh sĩ quan đi ra, sửng sốt một chút, đô đốc, ngài sao lại tới đây? Triệu Đô An tung người xuống ngựa, xuất lĩnh một lớn một nhỏ hai tên thần quan liền hướng đi vào trong, giọng nói uy nghiêm, truyền lệnh, triệu tập thành nội cao tần họp. Khoảng khắc, phủ nha bên trong, một gian to lớn phòng ốc bên trong, Triệu Đô An ngồi ngay ngắn ở giữa chủ vị, chờ đợi rồi lần lượt chạy tới người của nhóm. Dẫn đầu đến là Lãng Thập Bát cùng Tế Nguyệt, hai người bị Triệu Đô An trước giờ phải nhìn, hộ tống biên phong đến đây tiếp nhận đầu hàng. Sau đó, chính là mặt chữ quốc biên phong, cùng với ngũ quân doanh cao tầng sĩ quan. Đô đốc, biên phong bước vào trong đường, cung kính hành lễ tên này chỉ huy sứ đúng Triệu Đô An đã là hoàn toàn phục. Nếu nói Thanh Châu, cùng với Diệt Tô đạm thời còn có khương phục, nhưng lần này thu về Triệu sư Hùng, triệt để làm hắn say mê. Ân, ngồi đi, nói một chút thành nội tình huống như thế nào. Triệu Đô An gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Viên Phong không dám trì hoãn, bận điệu ngắn gọn báo cáo xuống, quá trình cực kỳ thuận lợi, cuối cùng nói, đại nhân lần trước theo trong lao, đem Vĩnh gia chi phủ và bản địa quan viên cứu trở về, lần này đoạt lại Vĩnh gia, đầu nhập vào phản vương quan viên toàn bộ triệt tiêu, vừa vặn để bọn hắn quan phục nguyên trước, bởi vậy thành nội dung chuyển cực nhỏ. Triệu Đô An gật đầu. Từ nguyên bản quan địa phương tiếp nhận, là nhanh nhất ổn định Vĩnh gia phương án. Huống chi thân mình nơi đây bị chiếm cứ thời gian không nhiều, bởi vậy hắn cũng không lo lắng ổn định. Đúng rồi, cái đó. Đô Như Hối. Hắn nhớ tới đây gấp dạ, thuận miệng hỏi. Viên Phong trả lời, Đỗ Như Hối đã bị đề bạt, người này vô cùng có năng lực, không hưởng công đại nhân lần trước đem nó cứu đi. Đại nhân muốn gặp hắn. Triệu Đô An khoát khoát tay, không cần, chỉ là hỏi thăm mà thôi. Dưới mắt việc cấp bách, chính là bắt giết một vương, hắn không có tâm tư quan tâm việc nhỏ, sở dĩ cố ý hỏi một câu Đỗ Như Hối tình huống, là tại truyền đạt ra một tín hiệu. Hôm nay về sau, Triệu Đô Đốc hỏi Đỗ Như Hối chuyện này, chắc chắn sẽ tại bản địa truyền ra, hắn này thuận miệng một câu, sẽ có thể giúp đối phương giảm bớt vô số trở ngại, khiến cho một bước lên mây. Bây giờ Triệu Đô An đã có mỗi tiếng nói cử động, sửa đổi một vị triều thần vận mệnh năng lực. Đang khi nói chuyện, trong đình viện có tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Triệu Đô An ngước mắt, chỉ thấy Triệu Sư Hùng mang theo thê tử Công Tôn đi tới. Tên hiệu Hổ Gầy biên quân đại tướng giống nhau ngày hôm trước, dù là thành nội đã đổi chủ, chỉ làm đi ở giữa, vẫn khí thế bằng bạc, không cách nào làm cho người coi nhẹ. Trước sau lồi lõm, thân hình cao lớn nở nang Công Tôn đi theo trượng phu bên cạnh, không có lưng đeo trường kiếm, đón lấy Triệu Đô An ánh mắt, khẽ rũ mắt xuống màn. Hai vợ chồng tại cửa ra vào đứng vững, có hơi cúi đầu, tham kiến đô đốc. Triệu Đô An cười ha ha, đứng dậy nên đón, tướng quân cùng phu nhân không cần đa lễ, vội vàng ngồi xuống. Hán bộ dáng này, đồng dạng tại hướng tất cả kinh doanh phong thích tín hiệu, Triệu Đô đốc đều như thế tôn kính hàng tướng, những người còn lại không dám lỗ mãng. Đây là đang giúp Triệu Sư Hùng lại lần nữa tại triều đình bên trong sống yên phận. Triệu Sư Hùng cảm kích nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bật hơi, cảm ơn đô đốc. Và hai vợ chồng ngồi vào vị trí. Triệu Đô An đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu tập hội nghị chính là vì xuôi Nam Bình Định một chuyện. Viên Phong dẫn đầu phát biểu cái nhìn, theo phân phó của ngài, nhiều nhất nửa ngày chuẩn bị, đại quân liền có thể xuất phát. Chỉ là, mặt tướng lo lắng đông tuyến bên ấy có thể gấp rút tiếp viện. Triệu Đô An thản nhiên nói, không cần lo lắng. Ta đã đưa tin cho Tiết Thần Sách, tiếp đó, hắn đem phụ trách kiểm chế Tĩnh Vương, mà chúng ta, ứng bắt lấy lúc này cửa sổ, một tiếng chống tăng khí thế, xuôi Nam phá địch. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Sư Hùng, Triệu tướng quân, vì ngươi đúng từ kính đường hiểu rõ, hắn bây giờ sẽ có phản ứng gì? Triệu Sư Hùng do dự một lát, chậm rãi nói, từ kính đường người này bề ngoài thô kệch, kỳ thực cẩn thận, tiểu nữ lên phía bắc về sau, chắc hẳn đã làm chuẩn bị, tin tưởng rất nhanh, ta quy hàng thông tin rồi sẽ truyền đi hắn trong hai. Kết quả đơn giản hai cái. Thứ nhất, từ kính đường xuất lĩnh quân đội cùng chúng ta chính diện chém giết, tranh đoạt hoài thủy quyền khống chế. Thứ hai, chiến lược bỏ cuộc, chỉ phái ra quân đội ngăn cản chúng ta, tranh thủ thời gian lui về Vân phủ. Cá nhân ta cho rằng khả năng này lớn hơn. Triệu Đô An gật đầu một cái, này cùng hắn phán đoán đang khớp, nếu như thế, tướng quân cho rằng từ kính đường là sẽ đích thân lãnh binh ra trận ngăn cản chúng ta, hay là sẽ chạy trốn? Triệu Sư Hùng không có do dự, như hắn cất lui về Vân phủ tâm tư, tất sẽ không lên trận, chẳng qua vì tính tình của hắn, cũng sẽ không đem kính xuyên ấp chắp tay đưa lên, không thể thiếu muốn phí tâm tư, đem hoài thủy tịch thu được lương thảo, vàng bạc, vật tư chuyển vận hồi đại bản doanh. Triệu Đô An gật đầu, gõ nhẹ bàn nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, toàn quân lập tức nổ trại, xuôi Nam chính diện phá địch. Viên tướng quân, Triệu tướng quân, bản đô đốc không sở trường chinh chiến, này tác chiến sự tình, còn muốn nghỉ vào các ngươi. Từ kính đường muốn chạy, hắn muốn truy. Kéo dài thêm một ngày, đối phương rút đi tỷ lệ cũng càng lớn một phần. Viên Phong gật đầu, ma quyền sát trưởng, cười nói, tất không hổ thẹn. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng có rồi cơ hội biểu hiện. Triệu Sư Hùng lại dường như phẩm vị ra mùi vị, nhìn về phía Triệu Đô An, đô đốc không theo quân xuôi Nam, mặc là muốn trấn thủ hậu phương. Triệu Đô An lắc đầu, lộ ra nụ cười, không, ta cũng sẽ xuôi Nam, nhưng sẽ không theo quân đội cùng nhau, mà là sẽ mang một chi tinh binh, nếm thử gây mất từ kính đường đường lui. Do đó, Lãng Thập Bát cùng Tế Nguyệt sẽ không theo quân xuôi Nam. Mọi người sửng sốt, dường như đã hiểu rồi cái gì, thân làm phụ nhân, nhưng cũng kiêm nhiệm Tây Nam biên quân nữ tướng chức quan Công Tôn đột nhiên quên can. Chương 564, Tiểu Thiên Sư đến, cuối tháng 2. Chương 564, Tiểu Thiên Sư đến, cuối tháng 2. Đại nhân không phải là muốn mạo hiểm. Việc này không thể, từ kính đường bản thân mặc dù tu vi thấp, nhưng mộ vương phụ tích lũy nhiều năm, tất có nội tình. Những người còn lại thì mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn, sôi nổi khẩn trương lên, mở miệng quên can. Hoàng Thiên phải gây kích ở chỗ này, bọn hắn có thể đọc không dậy nổi trách nhiệm này. Triệu Đô An lại lực bài chúng nghị, thì quyết định như vậy rồi, các ngươi xuất lĩnh đại quân đi trước, ta sau đó sẽ đơn độc hành động. Việc này cần phải giữ bí mật. À, không cần phải lo lắng, mộ vương nghĩ ngăn cản triều đình đại quân, trong vương phủ tu hành cao thủ tất nhiên cũng phần lớn muốn phái đi trong quân, sẽ không lưu lại mấy cái tại bên người. Huống chi, như mộ vương lựa chọn tự mình dẫn binh, ta nhào cái không cũng có nói. Này, mọi người mặc dù nghĩ khuyên can, nhưng cũng đành phải nhận mệnh lệnh. Sau đó, lại thương nghị hạ chi tiết, mọi người sôi nổi tản đi, chuẩn bị nhổ trại. Triệu Sư Hùng trễ nhất rời khỏi, trước khi ra cửa nhìn hắn một cái, hổ mắt khẽ nhúc đích, Tĩnh Vương cùng Bạch Đế Liễu Môn có thông đồng, đám kia thuật sĩ có thể ảnh hưởng khí vận, chuyến này chưa hẳn thuận lợi. Triệu Đô An mỉm cười nói, ta biết, nhưng tu đạo thuật sĩ năng lực ảnh hưởng phạm vi tất nhiên có hạn, liền muốn ảnh hưởng, cũng đã làm nhiễu quân đội, do đó, cái kia cẩn thận là ngươi. Triệu Sư Hùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, vì thân phận của ngươi, không cần thiết mạo hiểm. Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, phóng Triệu tướng quân độc thân xuôi Nam, ta thì không yên lòng a đúng, Triệu tướng quân quy hàng thông tin, đã chuyển hướng Cựu đạo thập bát phủ, vậy hạ cũng sẽ hạ chỉ là quân chính tên. Những lời này nhìn như hảo ý, kỳ thực đang nhắc nhở, ngươi đã không có lần nữa nhảy phản chỗ trống. Triệu Sư Hùng dâu quay nón run rẩy dưới, hởi mở cười một tiếng, quay người rời đi, chỉ bước xuống một câu, ta sẽ mau chóng đánh bại Vân phủ quân, đánh vào kính xuyên ấp, bắt sống mộ vương. Ngươi như động thủ chậm, công lao này liền trở về ta. Đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi, trong đường chỉ còn lại có Lãng Thập Bát đám người. Ngọc Tụ Tần lên lông mày, nhìn về phía Triệu Đô An, ngươi muốn đi kính xuyên ấp, săn giết mộ vương? Chỉ bằng ngươi? Triệu Đô An cười nói, còn có các ngươi. Hắn lúc này mới đem hướng Lao Thiên Sư mượn binh sự việc nói ra, chúng ta ngay tại Vĩnh Gia Bà, mộ vương không có nhanh như vậy chạy mất, đại quân xuất phát, hai quân đối chọi cũng không phải một hai ngày chuyện, đám người đủ, chúng ta liền lên đường. Sư tôn đáp ứng. Ngọc Tụ cũng không chất vấn hắn, chỉ là hoài nghi gia hỏa này đến tột cùng dùng cái gì thuật pháp, năng lực câu thông kinh thành. là ở lại sau phủ nha trạch hàng xóm. Ngọc Tụ không biết Triệu Đô An xuyên thẳng qua lưỡng địa cụ thể phương pháp, nhưng đối với hắn hơi một tí bế quan sớm có suy đoán. Bởi vậy thì không ngoài ý muốn. Kim Giản thần quan, ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Đô An duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh túi đầu trầm tư, không rên một tiếng, một bộ tâm lý chứa đại sự thiếu nữ, trêu ghẹo nói, nghe được sao? Ngươi sư tôn muốn ngươi đi với ta làm việc. Kim Giản ngẩng đầu lên, cẩn thận theo áo choàng trong lấy ra chính mình cổng kềnh cái ví nhỏ, đột nhiên cắn răng một cái, hai tay đẩy lên Triệu Đô An trước mặt, lần trước, ngươi nói chỉ cần ta đem tiền cho ngươi mượn, ngươi trả cho ta nhiều mấy lần. Triệu Đô An sửng sốt một chút, dở khóc dở cười. Hợp lấy nha đầu này vừa rồi tại trong hội nghị, một mực cân nhắc chuyện đầu tư. Này tham tiền, tuyệt. Triệu Đô An lại lắc đầu, lúc trước ta nói muốn ngươi đầu tư lúc, Triệu sư hùng còn chưa quy hàng, bây giờ người ta cũng đầu, đoạt lại Hoài Thủy ở trong tầm tay, đầu tư cơ hội đã hết rồi, thần quan đem tiền lấy về đi. Ha ha, thần quan sẽ không cho rằng, tốt như vậy mua bán một mực đều có đi. Kim Giản như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, đau lòng không thể thở nổi. Nàng lại một lần nữa bỏ qua đầu tư đầu gió. Thấy thiếu nữ mắt trần có thể thấy địa vẻ bại xuống dưới, Triệu Đô An cười ha hả nói, chẳng qua lần này săn giết hành động, biểu hiện tốt, ta sẽ dành cho không ít tiền thưởng. Kim Giản lỗ hai cách địa lấy lại tự tin, ánh mắt tràn ngập đấu trí. Ngọc Tụ yên lặng che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, thiên sư phủ mặt mũi, cũng cho tiểu sư muội bước sạch. Nương theo Triệu Đô An ra lệnh một tiếng, tất cả vĩnh gia thành bên trong, kinh doanh cùng Tây Nam biên quân hai cố đại quân tụ hợp, ngày đó liền dòng chống khua chiên xuất phát, xuôi nam thẳng đến Tính Xuyên ốc, chỉ để lại một số nhỏ đóng giữ phủ thành. Triệu Đô An tự mình tiễn các tướng sĩ ra khỏi thành, trong mắt người ngoài, nghiêm chỉnh là muốn tự mình lưu tại vĩnh gia, trấn thủ hậu phương tư thế. Vào lúc ban đêm, gần như lúc rạng sáng, Triệu Đô An theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nghe được dị hưởng, đi ra đình viện, ngửa đầu nhìn thấy một con tiên hạc vỗ cánh, xoay quanh rơi vào trung đỉnh. Tiên hạc mở ra đại chùy, trong cổ họng một cái tròn vo bao nhấp đồ, đem một tầm nang cùng với một phong pháp chỉ phun ra, vẫn đúng là đúng giờ. Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, đem cẩm nang thu hồi, bảo bối giống nhau bỏ vào trong ngực, lại đặt lao thiên sư thân bút pháp chỉ, đưa cho theo căn phòng cách vách ra tới Ngọc Tụ cùng Kim Giản. Nhìn thấy sư tôn tự tay viết thư, muốn bọn hắn phối hợp Triệu Đô An đối phó Bạch Đế Hải Môn cùng Thần Long Tự, Ngọc Tụ khe khẽ thở dài, cảm khái nói, chúng ta ngược lại tốt dường như làm việc cho người giống nhau. Chúng ta lúc nào lên đường? Triệu Đô An nói ra, chờ một chút, người còn không được đầy đủ. Đột nhiên, hắn chú ý tới Kim Giản chính vòng quanh tiên hạ xoay quanh, tiểu trong mày. Làm sao vậy? Triệu Đô An hỏi. Kim Giản lắc đầu, lấy tay sờ lên tiên hạc cái cổ, mặc cho này cầm điệu thân mật cọ nàng, thầm nói, không sao. Nàng có chút buồn bực, tiên hạc bay xa như vậy đến, sao tươi cười rạng rỡ. Nhìn qua không thế nào mệt dáng vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Triệu Đô An vẫn không có khởi hành. Lần nữa ngày, vẫn như cũ. Cuối cùng, ngay tại hắn có chút không ngồi yên lúc, sáng sớm ngày thứ ba, một cố kỳ quái xe ngựa xuất hiện ở phủ nha hậu viện. Triệu Đô An đám người đi ra cửa, liền thấy một giá xe ngựa màu đen dừng ở sáng sớm trong sương mù dày đặc. Một thất toàn thân trắng như tuyết, mọc lên độc giác thần bí con ngựa, chính một bên đập mạnh nhìn cụ năng, trong lỗ mũi phun ra màu trắng nhiệt khí. Tòa xe rèm xốc lên, một tên dung mạo hung ác, khoác lên màu đen thần quan bảo nam nhân khoanh chân ngồi ở trong xe. Trên đầu gối của hắn, một thanh toàn thân tinh hồng rộng lớn đại kiếm đang nằm, trên thân kiếm mơ hồ khắc họa hoa văn. Tiểu thiên sư, trung phán, rốt cuộc đã đến. Sư minh. Đội vàng mặc vào đạo bào ra tới Ngọc Tụ chắp tay hành lễ. Đại sư minh nha. Kim Giản thì nhắm mắt theo đuôi, đi theo chắp tay. Xoài bước giao lưới cong, con cửu hồ lô lãng thập bát bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ánh mắt bén nhọn. Nữ quỷ giống nhau tóc hai bù sủ tế nguyệt tiên lặng im lặng trôi giạt đến Triệu Đô An sau lưng, lão hội chứng ám ảnh xã hội người. Hai người rõ ràng đã nhận ra, trước mặt tên này thần quan cường đại. Trung sư minh, ngươi có thể tính đến rồi. Triệu Đô An không biết xấu hổ, vì sư minh tương xứng. Tiểu thiên sư trung phán cất bước xuống xe, phong trần mệt mỏi tư thế, ánh mắt tại trên mặt mấy người quét qua, trầm giọng nói, ta tiếp vào sư tôn pháp chỉ về sau, từ phương xa chạy đến, đi thôi, lên xe, ta mang bọn ngươi đi Tính Xuyên ốc. Triệu Đô An mấy người lúc này đơn giản thu thập, chui vào toa xe. Nương theo trung phán hướng phía độc giác mã nói một tiếng, giá. Nhất thời, toàn thân trắng như tuyết độc giác mã trong lỗ mũi phun ra hai cô nóng dược khí lưu, tê minh một tiếng, cực đại củ năng giống đạp địa lạnh. Chiếc này thần bí xe ngựa màu đen toa xe mặt ngoài đẩy ra tầng tầng gợn sóng, trở nên hư ảo, chuyển thành bán trong suốt trạng thái. Nhanh như điện chớp, đạp phá thần văn, hướng phương nam mà đi. Chương 565, chui vào vương phủ, mới một tháng cầu đảm bảo người phiếu. Chương 565, chui vào vương phủ, mới một tháng cầu đảm bảo người phiếu. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa đánh tại gạch đá trên sàn nhà, xen lẫn bánh xe ép di chuyển âm thanh, cả kéo xe ngựa như là ưu linh, tại xương sớm bên trong xuyên thẳng qua. Triệu Đô An kinh ngạc xuyên thấu qua một bên run run màn xe, trông thấy xe ngựa trong đỉnh ra thành lao vùng bụt, nhưng mà sáng sớm người đi đường lại dường như đúng chiếc xe này nhìn như không thấy. Chỉ chốc lát, xe ngựa liền đến chỗ cửa thành, mà cũng không cần hắn biểu hiện ra thân phận, xe ngựa thì như ưu linh, xuyên thẳng qua trầm hậu tường thành, xuất hiện ở ngoài thành. Ra khỏi thành độc giác thú càng thêm làm cản, bốn vó gần như bay lên không, máy kéo vòng cũng giống như rời khỏi mặt đất. Triệu Đô An giống như cưỡi tại một cỗ ưu linh đoàn tàu bên trên, phía trước núi rừng đều như giẫm trên đất bằng, cây cối tại ngoài cửa sổ xe hướng về sau bay ngược. Chiếc xe này cũng là trấn vật sao? Triệu Đô An thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Tụ. Toa xe chỉ giống như lại, nhét vào đến 5 người, cực kỳ phí sức, cá mỏi cơm đồ hộp. Trung Phán ngồi ở ngoài thùng xe lái xe, Lãng Thập Bát cùng Tế Nguyệt tại gần nhất, đi đến mới là Kim Giản. Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ nhét vào bên trong cùng, này lại cơ thể dường như dính vào cùng nhau. Xe không tính là, chỉ là chế tạo cỗ xe vật liệu có chút đặc thù, năng lực ngày đi nghìn dặm, vừa dựa vào kia thất huyết mạch kỳ lạ dị thú, thì dựa vào trùng sư minh thi pháp. Ngọc Tụ giải thích một câu. Sau đó không lớn tự tại vặn bẻo bốn éo cơ thể, cố gắng thay cái thoải mái một chút tư thế ngồi, trùng sư minh toàn lực đi đường, có thể rất nhanh tới mục đích. Lại đầy đủ lần nấp. Khó chịu rồi, đạo trưởng khó chịu. Triệu Đô An toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy toa xe trong không khí oi bức, hắn nếm thử co rúm cánh tay, khuỵu tay một chút nói móc đến mềm mại chỗ. Cảm nhận được Ngọc Tụ quăng tới rồi như đao tử tầm mắt, hắn mặt không biểu tình, nạo gần như dựa vào trong ngực hắn kim giản một cái đầu ra, ngồi thẳng. Người chen đến ta rồi. Vì sát trời sáng ngời, mỹ mắt bắt đầu túi kim giản thình lình bị đánh, vẻ mặt sững sờ, xoay quay đầu lại, tội nghiệp a rồi âm thanh, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Cái mông nhỏ xoay a xoay, cố gắng tìm thoải mái tư thế thuận tiện đi ngủ, trong miệng lẩm bẩm, người đem phi đao thu lại, rồi nhìn ta rồi. Triệu Đô An. Lúc này, khuôn chân lái xe Trung Phán cũng không quay đầu lại, trầm giọng hỏi, tới gấp rút, ngươi chỉ nói đi kính xuyên ốc, cụ thể ra sao chỗ? Thẳng đến mộ vương chỗ. Triệu Đô An lại lắc đầu, không. Hắn đối với cái này có kế hoạch khác, tại ám sát từ kính đường trước, còn muốn tìm giúp đỡ. Kính xuyên ốc, Bách Thế Lâm Viên. Nơi này là mộ vương nơi ở tạm thời. Giờ phút này, phong cảnh rất tốt, Sơn Thủy Lâm Viên nội khí phân một mảnh sơ sát tiêu điều. Từ kính đường người khoác khôi giáp, một thân dung tràng, cầm trong tay trường kiếm, tại diễn võ trường bên trong đổ mồ hôi như mưa. Oanh. Trọng kiếm chém vào xuống dưới, trên trận đứng lên một con hình người bia ngắm chia năm xẻ bảy. Hưng hục, hưng hục. Từ kính đường trong kiếm, miệng lớn thở dốc, mồ hôi đầm địa, trong con ngươi lấp kín tơ máu. Vương gia. Trung quanh có mỹ mạo cơ thiếp tiến lên, trong tay nâng lấy thấm ướt thanh thủy khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí cố gắng vì hắn gỡ giáp, lao. Thiện nhân. Không phòng từ kính đường ngang ngược địa giận mắng, một kiếm bỗng nhiên quét ngang, ô một chút, đem cơ thiếp mạo đầu quét gãy. A. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng. Mặc thấp ngực trang cơ thiếp tóc đen rối tung, nghẹn ngào một tiếng, ủy trên mặt đất run lẩy bẩy, hai chân sủi lờ, sợ hãi cầu xin tha thứ. Xung quanh một đám người làm trong nhà cũng đều quỳ xuống đầy đất. Thân làm vương phủ hầu cận, bọn họ cũng đều biết, nổi giận ở dưới vương gia là thực sẽ cho hạ giận, ngẫu nhiên giết người. Cút. Cú may từ kính đường mặc dù giận, nhưng chưa triệt để mất khống chế, vừa rồi kia âm thanh tiện nhân dường như thì mắng cũng không phải ở đây cơ thiếp. Lập tức, người hầu thiếp thất như được đại xá, thẻ ra quần rời khỏi. Vương gia gần đây tâm trạng thật không tốt. Từ Triệu Kha Nhi đảo tẩu về sau, từ kính đường trên mặt liền không có qua nụ cười. Hắn vốn cho rằng, vì tú y trực chỉ năng lực, phối hợp tầng tầng chấn giữ, ngàn dặm đường đường luôn có thể đem nó ngăn lại. Nhưng không ngờ, triều đình ảnh vệ đây trong dự đoán khó chơi nhiều lắm, một đường truy kích, Nhiếp Ngọc Dung không bị mất hồi hạc giấy biểu hiện, không những chưa thể chặn đường, ngược lại gây không ít tú y để trực chỉ. Rát rưởi, một đám rát rưởi. Từ kính đường muốn giết người. Đáng tiếc Nhiếp Ngọc Dung vì truy kích làm lý do, đã thoát khỏi kính xuyên ấp, tránh thoát một kiếp. Mà thật sự lệnh từ kính đường nổi giận, chính là đêm qua thời gian, hắn nhận được tin tức mới nhất. Một nhóm kia phái đi Vĩnh Gia Thành, điều tra Triệu Sư Hùng tú y đi trực chỉ trọng thương trốn về, liều chết mang về quan trọng tình báo, Triệu Sư Hùng đã làm phản, chém giết trước mặt mọi người vương phủ giám quân, tàn sát vương phủ nhất hệ sĩ quan, mở rộng cửa thành, nên đón kinh doanh vào thành. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Phụ vương xa xa, đồng dạng khoác lên nung trang nhị công tử đội vàng chạy đến, nhìn trong kiếm, đứng ở rách dưới khôi lỗi nhân tiền phụ thân, ngừng chân không dám về phía trước, ôm quyền nói, phụ vương, đại quân đã tập kết hoàn tất, lập tức đem lên phía bắc, chặn đường triều đình binh mã. Ngoài ra, phụ trách chuyển giao vật liệu thuyền, đội xe thì đã phân phó. Biết được Triệu Sư Hùng làm phản về sau, hôm qua đêm khuya, mộ vương khẩn cấp tổ chức hội nghị, quyết định sách lược, kính xuyên ấp binh mã đem một phân thành hai, một cô lên phía bắc, bằng vào địa lợi, chặn đường Triệu Sư Hùng. Một cô mở ra rút lui, làm hết sức tại có hạn thời gian bên trong, đem hoài thủy vật tư trở về vân phủ. Và cùng triều đình từ chiến, nhường Tĩnh Vương nhặt cái tiện nghi, không bằng cuốn đi vật tư, giữ lại binh lực, chỉ cần chúng ta kịp thời rút lui, bằng vào vân phủ hiểm yếu trấn giữ, Triệu Sư Hùng thì khó đánh vào vân phủ đạo. Đến lúc đó, hắn tất quay đầu cùng Tiết Thần Sách hợp lực, đối phó kiến thành đạo Tĩnh Vương quân. Trong hội nghị, mộ vương thủ hạ Mưu Sĩ đề nghị, căn cứ vào tử đạo hưu không chết bần đạo nguyên tắc, từ kính đường vui vẻ gật đầu. Giờ phút này, hắn từng tấc thẳng lên cong lên sống lưng, hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, chợt mới quay người lại, thần thái ôn hòa từ ái nhìn về phía con thứ hai, ngươi làm rất tốt, lần này Triệu Sư Hùng ném tặng, vi phụ vốn nên xuất quân chống cự, nhưng rút lui sự tình càng khẩn yếu hơn, đành phải do ngươi thay mặt bản vương lãnh binh lên phía bắc, ngươi phải e ngại. Nhị công tử giọng đạt, dứt khoát nói, Triệu Kha Nhi bị cướp đi, là nhi thần thất trách, sao có thể làm phiền phụ vương thu thập cục diện rồi dám, nhi thần chắc chắn triệu tập cả ngoài tính xuyên ốc. Có con như thế, tâm ta rất an ủi. Từ kính đường mỉm cười động viên, hôm nay chỉ lui, không phải là tan tác, chính là chiến lược rời đi, chờ ta và lui về vân phủ, không lưu lại một sắc giống cho bọn hắn, đợi sang năm đầu xuân, tuyết hoa thời điểm, lại đi phản công, tất có thể thế như trẻ tre. Nhị công tử gật đầu đồng ý bộ này lý do thoái thác, chính là tuyên dương cho tất cả vân phủ phản quân nghe, mục đích là ổn định quân tâm. Đi thôi. Từ kính đường lại phân phó mười hai, đưa mắt nhìn nhị công tử nhanh chân rời khỏi, xuất lĩnh thành nội đại quân xuất phát. Nhị công tử sau khi đi, từ kính đường mới nói, ra đi. Cách đó không xa, một đạo không đang chú ý thân ảnh đi ra, vương gia có gì phân phó? Từ kính đường nhìn không chớp mắt, nhìn qua lâm viên bên ngoài, đi chậm chậm vào kính xuyên ấp bên trong, các đại hoài thủy gia tộc đi làm chuẩn bị, chờ ta ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau đem những gia tộc này người nói chuyện cũng đều cùng nhau mời hồi vân phủ. Từ Kính Đường không muốn đem những thứ này bản địa sĩ tộc lưu lại. Chẳng qua, động tác này không thể quá sớm, để tránh kích thích những thứ này sĩ tộc cứng rắn chống cự. Lại cũng phải nhìn hạ tình thế biến hóa, như Tĩnh Vương khẳng phái binh tới Biện Bình, cũng chưa chắc muốn rút lui. Tú Ý thì trực chỉ đầu linh nói, nếu có người không theo. Từ Kính Đường trong mắt sát cơ lộ ra, không phải do bọn hắn không theo. Hừ, phản 1 triệu sư hùng, không thể lại có cái thứ hai. Kia Hoài An Vương phủ cũng muốn. Tự nhiên, đến lúc đó, ngươi tự mình dẫn người đi làm. Khi tất yếu, có thể thỉnh thần long chùa người phụ trợ. Từ Kính Đường thản nhiên nói, mời sĩ diện chút ít, để tránh cái khác mấy cái phiên vương nói nguyên tuyên, nói bản vương làm việc không nể mặt mũi. Đúng. Đầu lĩnh nhận mệnh lệnh, từng bước một lùi lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 565, chui vào vương phủ, mới một tháng cầu đảm bảo người phiếu, 2, chương 565, chui vào vương phủ, mới một tháng cầu đảm bảo người phiếu, 2, Từ Kính Đường một thân một mình, tại diễn võ trường đứng một hồi, mới đưa trường kiếm ném một cái, nghiêm mặt hướng Lâm Viên chỗ sâu nhất đi. Lâm Viên chỗ sâu, một tòa đóng chặt cửa sân bò đầy dây thường xuân. Từ Kính Đường hai tay dùng sức, mở cửa lớn ra, chỉ thấy lịch sự tao nhã trong sân, từng người mặc màu trắng tang phục, cầm trong tay cờ trắng, bên hông treo lớn cỡ bàn tay, màu sắc khác nhau quan tài thuật sĩ đóng giữ. Bản vương muốn gặp môn chủ. Từ Kính Đường lạnh lùng nói. Một tên bạch y liễu môn đệ tử làm cái mời thủ thế, không bao lâu, mộ vương tại nội viện trong sân vườn, nhìn thấy một tên khoanh chân ngồi dưới đất, khoác lên tuần bạch sắc vũ trùm, che khuất toàn thân thân ảnh. Triều đình đại quân xuôi nam, đến các ngươi xuất lực lúc rồi. Từ Kính Đường lạnh giọng nói. Thuần trắng mũ trùm chậm rãi nâng lên, có gió phất qua, từng cây màu trắng bạc lưu chuyển sáng bóng sợi tóc theo mũ trùm bên trong phiêu tán ra đây. Có thể, chúng phán xe ngựa rất nhanh, nhưng bởi vì xuất phát muộn 2 ngày, cho nên đến Kính Xuyên ấp lúc, mặc dù tận lực lách qua rồi 2 quân giao chiến địa, nhưng cũng năng lực cảm giác được rõ ràng, trong không khí tràn ngập chiến hỏa khí. Khi mà chiếc này U Linh Ma xe vòng qua cửa thành, tiến nhập huyện Kính Xuyên ấp trong thành lúc, Thái Dương thì tỉnh cờ xuống núi. Đêm tối như lụa mỏng, từ phía trên bên cạnh che đậy đến, tất cả sắc trời một mảnh thanh minh. Triệu Đô An nhìn qua màn xe bên ngoài, đường phố thưa thớt người đi đường, bình tĩnh nói, các ngươi cảm nhận được sao? Ngọc Tụ tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, niệm tụng rồi một đường tĩnh tâm chú, lúc này mở to mắt hoài nghi nhìn về phía hắn, cảm nhận được cái gì? Sợ hãi. Đen nhánh toa xe bên trong, Triệu Đô An đôi mắt thâm thúy, mộ vương đang sợ, tất cả Kính Xuyên ấp cũng đều đang sợ, đó là một tốt tín hiệu, bầu không khí như thế này, lúc trước Lục Lộ phản vương vào kinh, Thanh Châu quân tới gần ngoài thành lúc, trong kinh thành thì từng xuất hiện tại đến phiên bọn hắn rồi. Kim Giản theo trong lúc ngủ mơ mở mắt, thiếu nữ chậm rãi theo Triệu Đô An trong ngực đứng lên, lấy ra kính mắt gọng vàng đội lên, nhẹ nói, tối nay ánh trăng thì rất tốt. Mỗi tháng 15 trước sau, ban đêm tinh nguyệt quang mang thịnh đại nhất, cũng là Kim Giản thuật pháp lực lượng mạnh nhất thời kỳ. Chỉ có bước vào bóng tối, lại tinh nguyệt tươi đẹp, Kim Giản mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Cái này cũng mang ý nghĩa, Triệu Đô An như muốn động thủ, tốt nhất ở buổi tối. Trung phán trong tay nắm chặt dây cương, không quay đầu lại, cao lớn bóng lưng như sơn nhạc, làm cho người an tâm, lúc này nói ra, người trẻ tuổi, chỗ thì đến rồi, ngươi nên nói cụ thể muốn đi đâu đi. Triệu Đô An mỉm cười nói, căn cứ tình báo, Từ Kính Đường thượng chú Bách Thế Lâm Viên. Nhưng bây giờ thế cuộc, tình cũ báo chưa hẳn chuẩn xác, do đó chúng ta tối nay chạm thứ nhất là Hoài An Vương phủ. Hoài An Vương phủ, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Triệu Đô An tiếp tục nói, giả sử tất cả thuận lợi, tối nay muốn động thủ bắt giết Từ Kính Đường, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nghe vậy, toa xe trong mấy người đều là trong lòng run lên, ngược lại cũng không phải e ngại, mà là có chút hưng phấn. Nhẫn nhịn một đường, bọn hắn đều nhanh nhịn gần chết, hận không thể lập tức chém giết một phen, hoạt động gần cốt. Chẳng qua thân làm chủ mưu Triệu Đô An đúng trận này hành động cực kỳ cẩn thận, trong lòng mơ hồ lo lắng. Trương Diễn nhất ở kinh thành cùng hắn thỉnh thoảng quanh quẩn. Giả sử chuyến này không có đại nguy cơ, lão thiên sư sẽ không chuyên môn cho hắn bảo mệnh cẩm nang, đây cơ hồ đã là chỉ rõ. Nhưng cùng lúc, lão Trương không có khuyên can, thì mang ý nghĩa hung hiểm có thể khống chế. Do đó, tồn tại nguy hiểm, nhưng nên tại trong phạm vi khống chế. Chẳng qua thiên đạo cấp cho gợi ý, vốn là mơ hồ, lại có thể sửa đổi, cũng không phải là cố định vận mệnh. Cho nên ta nhất định phải thừa dịp đối phương không có phát hiện chúng ta chui vào tiền động thủ, không thể kéo quá lâu, thế nhưng nhất định phải đạt được đầy đủ tình báo, hoặc kéo tới giúp đỡ. Triệu Đô An trong khi đang suy nghĩ, U Linh mã xe vòng qua đường đi, chui vào từng đầu hẻm, làm vượt qua cuối cùng một đạo góc đường. Xe ngựa phút chốc đứng tại một trong ngõ hẻm. Đến vương phủ rồi. Trung phán thanh âm trầm thấp vang lên, hơi trêu ghẹo điệu nói, hẳn là không cần bần đạo đem xe ngựa đuổi vào phủ đệ bên trong a. Ngươi muốn vui lòng đưa tới cửa tốt nhất. Triệu Đô An trong lòng trầm biếm, trên mặt tươi cười, sư minh nói đùa. Biệt muộn thật lâu mấy người, lần lượt theo tòa xe chui ra. Màu trắng độc giác thú phun ra khí lưu, Trung phán nắm lên một cái túi kỳ quái lương thực, treo ở bạch mã trên cổ, để nó tự động dùng cơm. Hô. Triệu Đô An hai chân đạp lên mặt đất, nặng nề bật hơi, chỉ cảm thấy đêm thu gió mát thổi tan toàn thân khô nóng, cơ thể cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Ngọc Tụ, Kim Giản, Lãng Thập Bát, Tế Nguyệt 4 người cũng đều tại hoạt động tay chân, sau đó đưa ánh mắt về phía ngõ nhỏ bên ngoài, đường đi chết đối diện một tòa cực kỳ khí phái, chiếm diện tích khá lớn dinh thự. Cửa chính đỏ rực đèn lồng thấp thoáng dưới, là Hoài An Vương phủ cực đại bảng hiệu. Chúng ta không thể trực tiếp bước vào, phu cận chỉ sợ có người chằm chằm vào, tốt nhất trước gần tàng dấu vết hoạt động, tránh nhường mộ vương phát giác. Triệu Đô An nói xong, đem tầm mắt nhìn về phía rồi 3 tên thiên sư phụ đệ tử. Loại sự tình này, thuật sĩ am hiểu hơn. Bước vào ban đêm về sau, đặc biệt tinh thần lại sinh động, Kim Giản đẩy kính mắt, xung phong nhận việc, giơ lên tay nhỏ, ta đến. nàng còn nhớ Triệu Đô An hứa hẹn biểu hiện tốt cho thêm tiền thưởng, cho nên nhiệt tình mười phần. Thiếu nữ thần quan một tay một chảo, một con giống như thụ đằng chế tạo, đỉnh cố định màu vàng kim độc nhãn pháp trượng vào tay. Nàng nắm pháp trượng, đem bén nhọn cuối cùng tại trước mặt trong không khí vẽ lên cái tròn. Suy suy điểm điểm loang lổ tinh huy hội tụ, lần theo pháp trượng phát hỏa dấu vết, ngưng ra một vòng hư ảo trăng tròn. Truyền tống thuật. Lúc trước tại Hoài Thủy đạo cầm nã trang hiếu thành một trận chiến bên trong, Kim Giản thì từng thi triển chiêu bài này thuật pháp, có thể dẫn người cự ly ngắn trong vượt qua không gian. Kim Giản một chân bước vào trăng tròn, chống không tay nhỏ bắt lấy Triệu Đô An, Triệu Đô An lại bắt lấy ngọc tụ. Từng cái người như một chuỗi đường hồ lô chui vào trăng tròn. Tiểu Thiên Sư Trung Phán không có bước vào, như cũ lưu tại bên cạnh xe ngựa, cười cười, ta tại bên ngoài hóng gió. Trên danh nghĩa là hóng gió, trên thực tế là để phòng bốn phía có mộ vương phủ nhan tuyến, giả sử Triệu Đô An đám người hành tung bại lộ, có người muốn đi truyền tin, Trung Phán có thể ở ngoại vi chặn đường, tránh hành tung tiết ra ngoài, dẫn đến hành động thất bại. Hoài An Vương trong phủ cho dù thì nuôi dưỡng rồi cao thủ, nhưng cũng không thể thời gian ngắn làm gì được Triệu Đô An một nhóm bốn người. Thật có bất ngờ, Trung Phán thì lập tức năng lực trợ rút. Trong hẻm nhỏ, bốn người biến mất, trăng tròn co vào là một điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hoài Vương phủ chỗ sâu, tòa nào đó trong hoa viên, một vòng trăng tròn đột nhiên phát hỏa hiện hiện. Triệu Đô An bốn người bước ra, hai chân dẫm trên mặt đất, chỉ thấy bốn phía là núi đá cỏ cây, chỗ xa hơn là đỉnh đài lầu các. Nơi này là chỗ nào? Dường như không phải phía trước, mà là nội trạch. Triệu Đô An chưa từng tới Hoài An Vương phủ, nhưng lâm viên dinh thự, đại thể kết cấu luôn luôn tương tự. Bốn phía dò xét, cố gắng phán đoán phương hướng. Kim Giản lúng túng nâng đỡ hốc mắt, "Ta đúng, ta thì không biết đường." Chủ đánh một ngẫu nhiên truyền tống, ngươi liền nói bảo không có vào đi. "Thôi được, dò xét một phen lại hành động." Triệu Đô An đang khi nói chuyện, hai khẽ động, mơ hồ nghe được phía trước có nha hoàn tiếng nói. Theo tiếng đi đến, xa xa nhìn thấy có đèn lồng đỏ tới gần. Xác nhận ban đêm tuần tra người làm trong nhà. Triệu Đô An đang suy nghĩ, có phải muốn tránh đi, đột nhiên, phụ cận nóc nhà bên trên, một thân ảnh như chim ưng phá không đánh tới. Mơ hồ có thể thấy được là một tên áo xám lão giả. Người nào dám can đảm, tự tiện xông vào vương phủ. Vừa dứt lời đồng thời, hai cố cùng bạo kình phong đánh tới, trong hoa biên, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Chương 566, Triệu Đô An, vương gia, chúng ta lại gặp mặt, cầu đảm bảo người phiếu. Chương 566, Triệu Đô An, vương gia, chúng ta lại gặp mặt, cầu đảm bảo người phiếu, vương phủ hộ vệ. Bóng tôi vương phủ trong hoa biên, Triệu Đô An tại cảm nhận được đập vào mặt kình phong nháy mắt, bên ngoài thân gần như bản năng chống lên hư ảo kim trung. Ầm, ầm. Kim trung mặt ngoài phơi phới mở hai đoàn sóng khí, nổ ra trầm muộn tiếng vang, Triệu Đô An đang lui lại hai bước, tháo bỏ xuống khí lực. Tầm mắt bên trong, chỉ thấy dáng người cao gầy làm bảo lão giả phiêu nhiên rơi xuống. Hai đối mặt, Lã Thanh Phong. Triệu Đô An lập tức nhận ra, người tới chính là quận chúa Từ Quân Lăng hộ vệ, nhiều năm trước trên giang hồ nổi danh Lã Ma Đầu. Ở kinh thành lúc, từng bị Hải cung phụng đả thương, sau tại Thái Thương mỏ bạc một án bên trong, cũng từng ra sân. Triệu Đô An. Lã Thanh Phong nhìn thấy Triệu Đô An hình dạng, đồng dạng ngạc nhiên rung động, động tác có rồi ngắn ngủi đình trệ. Cũng là này một cái chớp mắt, khỏe mắt thoáng nhìn một thanh phi kiếm chống đỡ yết hầu, Lã Thanh Phong bản chân luồn lên thấy lạnh cả người, muốn mở miệng, lại cho một đoàn thủy cầu phủ kín ở yết hầu. Lúc trong âm thầm tế Nguyệt Tiên lặng bấm niệm pháp quyết, một bên trong hồ nước cốt cốt dòng nước vì nàng sử dụng. Chớ có lên tiếng, trừ phi ngươi muốn chết. Triệu Đô An tiến lên một bước, một quyền đập trúng Lã Thanh Phong khí hải, đem nó bụng dưới khí thế chấn động đến hỗn loạn vô tự. Trong miệng thấp giọng nói, "Ô ô." Lã Thanh Phong mắt tối sầm lại, muốn nói chuyện, đột nhiên một ngón tay phi tốc điểm tới, ấn xuống hắn lớn đường, tên này võ đạo cao thủ tứ chi run lên, y mắng té xỉu quá khứ. Ngọc tụ thu tay lại, thanh ngọc phi kiếm thì thu hồi thuần trắng ống tay áo, thấp giọng nói, "Chỉ là thần trương, không đáng để lo." Vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu âm thanh, hấp dẫn xa xa đến gần nha hoàn, trong bóng tối hai con đèn lồng đỏ lung lay, đột ngột rơi xuống đất. Kim Giản thu hồi điểm ra pháp trượng, khắc một cái tay nhỏ đẩy hạ trên sống mũi kính mắt, nhìn về phía Triệu Đô An, tiêu ngạo mài nô lên đúng à, xong. Lăng Thập Bát hai khẽ nhúc đích, chỉ xa xa một cái phương hướng, thấp giọng nói, "Lại nhân, bên ấy có động tĩnh." Vương phủ Tây Sương phòng trong, song cửa sổ trong đèn đuốc sáng trưng, tại đèn đuốc chiếu rọi, một điều điệu mỹ nhân bóng hình xinh đẹp lạc ấn tại giấy dán cửa sổ bên trên. Trong phòng, khí chất văn nhã, bộ dáng ngọt ngào Từ Quân Lăng chính đoan ngồi ở bên cạnh bàn, lật xem thích nhất thơ văn sổ. Bởi vì mới vừa vào đêm, nàng chưa đi ngủ, trên người còn hoàn chỉnh mặc nhìn hoa mỹ váy áo, ánh đến chiếu rọi, nàng bóng loáng gương mặt non mịn như nước ngọc. Chỉ là, trong ngày thường nhìn xem không đủ thi tập, tối nay lại nhạt như nước, Từ Quân Lăng thở dài một tiếng, khép lại sách, mày ngài bộc lộ vẻ u sầu. Quân chúa mấy tháng này, có thể nói là nhân sinh bên trong gian nan nhất mấy tháng. Nữ đế phong thiện, lục lộ phản vương vào kinh, Hoài Thủy bị nhị vương chia cắt, ngay cả Hoài An vương phủ đại bản doanh kính xuyên ốc, cũng rơi vào mộ vương chi tay. Hoài vương đóng cửa không tiếp khách, muốn tránh qua một kiếp, để tránh họa nhiều mặt đặt cửa, lại không nghĩ tình thế chuyển tiếp đột. Bây giờ Triệu sư hùng đầu nhập vào triều đình, Hoài An vương phủ thượng nhìn xuống giường như bầu không khí như thường, kỳ thực tất cả mọi người như ngồi bàn trông, nàng người quận chúa này sầu lo khó ngủ. Thanh âm gì? Đột nhiên, Từ Quân Lăng mơ hồ nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng động, nàng một chút khẩn trương lên. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, bước liên tục phóng ra cánh cửa, trong hành lang đánh nhìn hắc ám hoa vườn, thăm dò kêu gọi, "Hải Nhi, Lam Nhi." Nha hoàn không có trả lời. Từ Quân Lăng nhíu nhíu mày, bất an điều khiển quay người trở về phòng, có thể vừa mới bước vào, sau lưng cánh cửa bành địa khép lại. Trong phòng ánh nến run run, sáng tối chập chờn. "Ai?" Từ Quân Lăng quá sợ hãi, chợt kinh ngạc trông thấy, trong phòng một cái nháy mắt, đã nhiều kể ra hình dáng tướng mạo khác nhau thân ảnh. Mà một người trong đó, ngồi ở nàng vị trí mới vừa rồi, chính có chút hăng hái đọc qua thi tập. Đúng mới ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, "Cô chúa, đã lâu không gặp." "Triệu Đô An." Từ Quân Lăng đồng tử thu hẹp, tê cả da đầu, vô thức thay đổi muốn hướng ngoài cửa chạy. Hai người tuy là quen biết cũ, thì có giao tình, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Có thể một giây sau, Lăng Thập Bát sáng như tuyết dao lưỡi cong nằm ngang ở nơi cửa phòng, cắt đứt đường đi của nàng. Triệu Đô An phủi mông một cái đứng dậy, giọng nói nhu hòa đi tới, dùng ngón tay nắm Từ Quân Lăng cằm, cường ngạnh đưa nàng đầu tách ra đến hướng chính mình, cười nói, "Cô chúa vì sao tránh ta như xà hạt? Ngươi, làm sao ngươi tới?" Từ Quân Lăng không dám động đậy, giống như về tới lúc trước hồ đỉnh yên tỏa hồ bên trên, nàng bị Triệu Đô An bắt cóc làm tấm chắn lúc, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì, run giọng nói, "La sư đâu?" "Yên tâm, người không chết." Triệu Đô An gần sát đến, không còn thời gian ôn chuyện, "Chúng ta là tới gặp vương gia, bạn muội đến nhà, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm phiền quận chúa dẫn đường." Hắn là tìm đến cha. Từ Quân Lăng hô hấp siết chặt, không dám chống lại, lúc này thuận theo gật đầu, "Ta mang các ngươi quá khứ." Triệu Đô An thì không lo lắng nàng ra vẻ, áp lấy quận chúa thì ra tây sư phòng, lần theo hành lang đi về phía đông. Một đường phàm gặp tuần tra gia đình, Lăng Thập Bát cùng Tế Nguyệt hợp lực giải quyết. Có lẽ là bởi vì từ trong viện hậu trạch đánh vào, bởi vậy trừ ra Lã Thanh Phong bên ngoài, không có cảnh nộ cường địch. Trên đường, Từ Quân Lăng hai tay bị một cái da trâu gân giam cầm, liền đi bên cạnh thăm dò, "Triệu Đô đốc đại giá đến dự, không cần như thế, tiểu nữ từ một giới phàm tục, là không nổi bọn nước tới. Bây giờ tiền tuyến khai chiến, đô đốc là từ tiền tuyến đến." Triệu Đô An cười nói, "Quận chúa không cần thăm dò, người ta cũng là người quen, tối nay chỉ cần các ngươi phối hợp, ta có thể bảo vệ vương phủ phiến ngói không thương tổn." Đang khi nói chuyện, một đám người bước vào nội trạch, ngoài ý muốn lệnh canh. Trong đình viện trồng mặc trúc, mà ở khí phái chính đường bên trong, đèn đuốc sáng ngời, từng chiếc ánh đèn vầng sáng khuyết tán ra đến, đem đường tiền một góc chiếu sáng. Triệu Đô An xuất lĩnh bốn tên thế gian cảnh cao thủ, áp lấy quận chúa đi về phía chính đường, thình lình nhìn thấy, trong đường đang có hai thân ảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngồi ở chủ vị, chính là cái dáng người phúc hậu, khuôn mặt trắng nõn, bảo dưỡng gần như phân biệt không ra tuổi tác lão giả. Hắn ông nhà giàu cách ăn mặc, ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong, sau lưng bức tường màu trắng treo vẩy mực đại vẽ. Đương nhiên đó là Hoài An Vương, Từ Văn. Mà ở lão giả bên cạnh thân, một tên dung mạo cùng lão giả có năm sáu mấy phần tương tự người trẻ tuổi, tay cầm quạt xếp, thái độ hung dữ. Hoài An Vương thế tử, quận chúa minh trưởng, Từ Thiên. "A muội." Trong đường Từ Thiên trông thấy không người tại đường bên ngoài ánh sáng sáng ngời chỗ đứng vững, thất thanh nói. Hoài An Vương mặt không biểu tình, trầm giọng nói, "Ra đây." Giao giao trong bóng đêm, tĩnh mịch vương phủ đại trạch bên trong truyền đến một rối loạn tư mừng. Triệu Đô An khỏe mắt dư quang đảo qua, chỉ thấy các ngõ ngách trong tuân gia trên trăm danh đao tay dịu, mỗi cái xuyên y phục dạ hành, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, tuyệt không phải tên soán sĩnh, dường như mỗi cái có tu vi mang theo. Chương 566, Triệu Đô An, vương gia, chúng ta lại gặp mặt, cầu đảm bảo nguyện phiếu, 2. Chương 566, Triệu Đô An, vương gia, chúng ta lại gặp mặt, cầu đảm bảo nguyện phiếu, 2. Hậu trạch trái phải trước sau nóc nhà tường viện bên trên, càng có từng đạo bao phủ tại trong hắc ám thân ảnh hiện, vũ khí khác nhau. Hắn hai khẽ nhúc nhích, thậm chí nghe được cung nỏ lên dây cung tiếng vang, dường như tại càng xa xôi trong bóng tối, còn mai phục hàng loạt người bắn nỏ. Chỉ cần Hoài An Vương ra lệnh một tiếng, tên nỏ đem như châu chấu, nuốt hết tòa này đất trống. Không ngoài dự liệu, trong vương phủ nguy cơ tứ phía, đề phòng sông nghiêm. Theo bản năng, Lăng Thập Bát rút ra dao lưới cong, Tế Nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, Kim Giản cùng Ngọc Tụ thì nhíu nhíu mày, riêng phần mình gõ ở pháp trượng cùng phi kiếm. Thuộc về thế gian cảnh thần niệm hướng bốn phía phóng thích. A! La tù binh quận chúa đột nhiên một tiếng kinh hô, Triệu Đô An tay phải như kiểm sát, chế trụ nàng mềm mại mạnh khảnh cái cổ, giống như suy nghĩ khẽ động, liền có thể đưa nàng cái cổ bật gãy. Hoài Vương gia, hồi lâu không thấy, các hạ chính là như vậy đại khách. Triệu Đô An nụ cười lạnh nhạt, không mảy may thấy căng thẳng, giống như đúng mai phục bốn phía đao phủ thủ nhìn như không thấy. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ trong tay con tin, càng bắt nguồn từ cường đại sức lực. Hoài Vương phủ là giang nam cự giả, trong phủ nuôi dưỡng một ít giang hồ cao thủ, không thể bình thường hơn được. Nhưng đối mặt bọn hắn hôm nay mấy thế gian cảnh cùng nhau tới, thì thực sự không đáng chú ý rồi, đều không cần bên ngoài trùng phán ra tay, có thể ứng đối. Triệu Đô đốc đại giá đến dự, đồng tất sinh huy, chỉ là đêm đi tư trạch chính là vô lễ thứ nhất, lại bắt cóc tiểu nữ chính là vô lễ thứ hai, không bằng phóng tiểu nữ, lại trao đổi làm sao? Hoài An Vương Từ An trầm giọng mở miệng. Triệu Đô An cười nhạo một tiếng, không trả lời ngay, mà là trước chậm rãi đảo mắt một vòng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt đảo qua đình viện bốn phía, kia từng người đao phụ thủ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trong đám người nhìn thấy một người quen. Phùng Tiểu Liên. Lúc trước trong định gia thành, từng phụ mệnh cùng hắn trong thanh lâu gặp nhau, truyền đạt Hoài An Vương phủ hảo ý sau đó, bị Triệu Đô An yêu cầu đưa một phong trống không phong thư cho Triệu Sư Hùng tên kia đại trưởng quỹ. Gia hỏa này quả nhiên trốn về đến. Triệu Sư Hùng đầu hàng về sau, Triệu Đô An từng hỏi người này tung tích, biết được Vĩnh Gia đêm hôm ấy bốc cháy, Phùng Tiểu Liên truyền tin về sau liền bật vô âm tín, thừa dịp loạn biến mất không còn tâm tích. Đối đầu ánh mắt của Triệu Đô An, đồng dạng mặc y phục dạ hành Phùng Tiểu Liên ánh mắt phức tạp, kiên kỵ vừa sợ kỳ. Phùng trưởng quỹ thì tại a Triệu Đô An lại hoàn toàn không bị kiếm bạt nộ trương bầu không khí ảnh hưởng, cười lấy chào hỏi câu, phản phất đang trên đường cùng người quen gặp lại, trêu ghẹo nói, lần trước trong Vĩnh Gia thành còn chưa đáp tạ Phùng trưởng quỹ giúp đỡ. Phùng Tiểu Liên sắc mặt biến đổi, không dám tùy tiện nói tiếp, trước mắt nhìn Hoài An Vương, mới ngậm miệng, nói, gặp qua Triệu Đô đốc, chẳng ngờ hôm nay lại này gặp mặt. Triệu Đô An cười nhạt một tiếng, tầm mắt rơi vào trong viện mặc trúc bên cạnh, một con đụ đá ghế ngồi tròn bên trên. Hắn dùng trống không tay trái cách không một chảo. Đụ đá mãnh bị làm sợ hãi, giữa không trung ô ô xoay tròn bay tới, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Triệu Đô An vung lên áo bảo và áo, tại một đám giang hồ cao thủ đang bao vây ngồi xuống. Từ Quân Lăng thì bị ép hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối bên cạnh hắn trên mặt đất, cho nàng lấy tay bóc cổ, hai tay chống địa, tư thế như quyền quỷ giống như. Ngươi dám can đảm làm nhục của chúa, thả ta ra a muội. Thế tử Từ Thiên nổi giận, lớn tiếng trách cứ. Triệu Đô An ánh mắt cổ quái liếc tên này bao cỏ thế tử một chút, không có phản ứng hắn, vẫn như cũ ý cười như gió xuân nhìn về phía Hoài An Vương. Vương gia nói đùa, bản quan cùng quận chúa là quen biết cũ, hôm nay mạo muội đến nhà thăm hỏi, vừa vặn cái kia quận chúa làm giới thiệu gặp mặt. Chỉ là lần trước hồ đình khai trương, Vương gia cho Đại Phong lâu tự tay nấu nướng cá sông mùi vị còn đang ở trong lòng, chẳng ngờ hôm nay lần nữa gặp mặt, lại là không rượu không thịt. Hoài An Vương ngồi ngay ngắn ghế bành bên trong, không có đứng dậy, nhìn qua như tứ chi chạm đất, bị Triệu Đô An kiềm chế con gái, tên này phú giáp thiên hạ ăn hàng Vương gia phúc hậu trên mặt không có quá nhiều tâm trạng. Hắn tỉnh táo nói, hồ đình từ biệt, không nghĩ này ngắn ngủi mấy tháng, Triệu Đô đốc thì lệnh bản vương lau mắt mà nhìn. Không những nghe nói tu vi võ đạo nâng cao một bước, trước đó không lâu đại phá Thanh Châu, lại định Lâm Phong, thực tế gần đây nghe đồn Triệu Đô đốc không hưởng phí một binh một tốt, đem Vĩnh Gia thành đoạt lại, lại lệnh Triệu sư hùng cam tâm làm tiền phong bình định. Từng cọp từng kiện, đều lệnh bản vương rất bất ngờ, chính là tiểu nữ, Quân Lăng trong phủ thì thường xuyên cùng bản vương cảm khái, nói bệ hạ ánh mắt vô song, quả thực tìm được rồi định quốc cột trụ đại tài. Bầu không khí vô cùng cổ quái. Triệu Đô An lấy gần như khuất đục phương thức cột của chúa, bốn phía càng là hơn sát khí bệnh dày đặc như mạng nhện. Có thể Hoài An Vương đúng là vì Hàn Huyên giọng nói, khen ngợi khích lệ lên Triệu Đô An tới. Có thể càng cổ quái ở chỗ, tại người trong sân không gây một cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng tại một năm trước, Triệu Đô An gặp mặt Hoài An Vương lúc, còn muốn dựa vào triều đình khâm sai thân phận chỗ dựa, mới miễn cưỡng năng lực cùng bàn dùng cơm. Ngày hôm nay, hắn cái này ác khách trên khí thế cũng đã cùng Hoài An Vương bình khởi bình tọa, thậm chí ép ra một đầu. Triệu Đô An cười ha hả nghe, nói ra, Vương gia đồng dạng lệnh bản quan nhìn với con mắt khác, này khói lửa nổi lên bốn phía nên lại vẫn như cũ năng lực mọi việc đều thuận lợi, nghe nói Vương gia đồng thời tại giúp đỡ Tĩnh Vương, Mộ Vương hai con quân đội cùng triều đình tác chiến. Thật là lớn tài đại khí thô. Hoài An Vương trầm mặt dưới, khoe miệng hiện hiện một tia đắng chát, lắc đầu nói, Triệu Đô đốc không cần phải nói đến đây, ngươi cái kia biết bản vương cũng không vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, toan tính, đơn giản là làm bình yên ông nhà giàu thôi. Lúc trước tại hồ đình, là triều đình khai trương tận một phần lực là như thế, bây giờ đóng cửa tự vệ cũng là như thế. Triệu Đô An cười tủm tỉm truy vấn, do đó điều động đại trưởng quỹ Phùng Tiểu Liên tại Vĩnh Gia thành cùng bản quan thông đồng, cũng là đạo lý này. Lời này vừa ra, dù là trên trận đều là Hoài An Vương phủ người, nhưng bầu không khí hay là trở nên vi diệu. Hắn trực tiếp xuyên phá. Phùng Tiểu Liên càng là hơn sửng sốt một chút, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không có mở miệng. Hoài An Vương đồng dạng khẽ giật mình, đột nhiên khẽ khẽ thở dài, trong mắt có chút tức giận lấp lóe, Triệu Đô đốc như còn nhớ này gốc dạng, hôm nay liền không nên như vậy xuống tới, lại càng không nên như thế đối đãi tiểu nữ. Nhắc tới này một gốc dạng, hắn liền có chút ít tâm tức. Lúc trước hai vương khởi binh, chia cắt Hoài Thủy, Hoài An Vương cho rằng nữ đế thủ không được Giang Sơn, mà có khả năng nhất vấn đỉnh hoàng vị chính là xây thành, vân phủ này hai chi. Cho nên số tiền lớn đặt cửa. Muốn thay đổi hắn ở đây hồ đỉnh khai trương thời sai lầm đầu tư. Vì thế, không tiếp truyền lệnh xuống, từ bỏ chống lại, đem toàn bộ Hoài Thủy đạo địa bàn chắp tay mừng ra, chỉ để lại vương phủ này khoái địa, cùng với các nơi làm ăn. Nguyên bản, đối mặt hai vương dọa dẫm bắt chẹt, vì Hoài An Vương phủ giàu có, cũng có thể khiên qua đi. Có thể hết lần này tới lần khác nữ đế trở lại kinh thành, ổn định triều đình. Mà Triệu Đô An càng là hơn liên tục đánh bại Thanh Châu phản quân, cùng với Tô Đạm xuất lĩnh Vân phủ phản quân. Hoài An Vương bất đắc dĩ, lần nữa nếm thử tiếp xúc, chỉ là lúc đó không hề có rõ ràng khuynh hướng, trong lòng như cũ cho rằng Triệu Đình thua mặt lớn hơn. Sở dĩ liên lạc, chỉ là để phòng lỡ như, là thương nhân trứng gà không để tại một trong giỏ sách bản năng quen thuộc. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Đô An một phen làm việc, một tay kế ly gián, đem Phùng Tiểu Liên tính kế vào trong, thì đưa hắn tính kế vào trong. Mộ Vương Tử Kính Đường biết được thông tin về sau, tự mình xuất lĩnh binh mã đến rồi vương phủ, gắng gượng theo Hoài An Vương trong tay vừa hung ác cạo xuống đi một tầng chất béo, dường như lệnh vương phủ thương cân độ cốt. Thì may mắn, bây giờ bắt vương còn như cũ ở vào kết minh trạng thái. Dù là vì liên minh ổn định, Từ Kính Đường cũng không dám lúc này thật diệt đi Hoài An Vương phủ, hoặc làm được quá mức. Như thế, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Kế tiếp, Triệu sư hùng phản loạn, càng là hơn lệnh Hoài An Vương như ngồi bàn trông. Có chút kẹt văn, này âm ngắn một chút. Chương 567, không đếm xỉa đến. Mộ Vương phủ binh sĩ đến. Câu đảm bảo nguyện phiếu, chương 567. Không đếm xỉa đến. Mộ Vương phủ binh sĩ đến. Câu đảm bảo nguyện phiếu. Hoài An Vương ngồi ở trên ghế bành, trong phòng sáng ngời ánh nến đánh vào hắn phúc hậu, bởi vì phẫn nộ mà có chút phiếm hồng trên mặt. Vị này phu giáp một phương phiên vương gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đô An. Rõ ràng nơi này là hắn sân nhà, rõ ràng bên ngoài có nhiều như vậy vương phủ cao thủ vây quanh, nhưng hắn lại giống như bị Triệu Đô An bắt rùa trong hũ con kia ba, gắt gao chặn ở rồi nội đường bên trong, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Vì Hoài An Vương phủ năng lực tình báo, hắn tất nhiên nhận ra Triệu Đô An bên cạnh mấy cá nhân thân phận, chọn vẹn năm vị thế gia cảnh. Đây là một cố đủ để dẹp yên tất cả vương phủ lực lượng. Bởi vậy, dù là vì Triệu Đô An tính toán, dẫn đến vương phủ gặp rồi Từ Kính Đường giận chó đánh mèo, nhưng hắn vẫn như cũ không dám hạ lệnh động thủ, chỉ có thể tức giận chằm chằm vào đối phương. Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, vương gia lời nói này được không đúng, ngày đó tại Vĩnh Gia thành, bản quan vốn là muốn mời Phùng trưởng quỹ giúp đỡ vận chuyển quân lực vật tư đi Lâm Phong, là Phùng trưởng quỹ đại biểu Hoài Vương phủ tỏ vẻ từ chối, lại không nên hướng bản quan lấy lòng. Bản quan mới cố mà làm cho vương gia một cơ hội, sau này lại ngược lại trách tội đến trên người của ta. Hắn ngồi ở lạnh băng ụ đá bên trên, tay phải vẫn luôn bóp lấy quận chúa xíu xiu trắng nón cái cổ, kỳ thực động tác này cũng không phải uy hiếp. Tại thân niệm phản hồi dưới, bằng vào võ phu cảm giác bén nhạy, hắn đã đánh giá ra, chung quanh đám này vương phủ hộ vệ nhân số tuy nhiều, nhưng cao thủ cũng rất ít. Căn bản cấu bất thành uy hiếp. Và nói hắn ở đây vì quận chúa bức hiếp Hoài Vương, không bằng nói là đang chiếu cố Hoài Vương mặt mũi. Nếu ngay cả con tin cũng không giữ áp, vương gia lại hướng hắn ủy khúc cầu toàn, bao nhiêu thì vô cùng hao tổn mặt rồi. Hoài An Vương hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng chua xót, trầm giọng nói, nói nhảm thì không cần phải nói, vĩnh gia thành chuyện bản vương thì vô ý cùng ngươi dây dưa, không ngại nói trắng ra, đô đốc đêm khuya đến thăm, ý muốn như thế nào? Triệu Đô An nhếch miệng lên, vương gia làm gì giả bộ không biết. Bây giờ triều đình đại quân xuôi nam, vân phủ phản quân binh bại sắp đến, vì Hoài Vương phủ thông đồng phản tắc sự thực, theo luật ứng giúp cho vương phủ trên dưới xét nhà họ Trạm. Nói ra lời này lúc, trong viện mọi người dường như cũng đổi sắc mặt, vì trên mặt đất quận chúa càng là hơn thân thể mềm mại run lên. Chẳng qua Triệu Đô An lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, cũng may vương gia không có tại tràng loạn cục này bên trong khởi binh, lúc trước Hồ Đỉnh khai trương bên trên cũng coi như có công. Hôm nay bản quan vì đại đô đốc thân phận, có thể cho vương gia một cơ hội, chỉ cần vương gia khẳng xuất vương phủ trên dưới cùng Triệu sư hùng bình thường đầu nhập triều đình, bản đô đốc hứa hẹn theo nhẹ xử lý, trực tiếp là bài. Hắn chính là muốn lôi kéo Hoài An vương phủ cỗ thế lực này. Ở kinh thành lúc, Triệu Đô An muốn định theo Bành Văn Lương phía sau Bành gia tới tay, nhưng vừa thất bại, dứt khoát lựa chọn Hoài Vương phủ. Hắn tin tưởng, Hoài Vương lại làm sao mềm yếu, nhưng kinh doanh nhiều năm, tại Hoài Thủy mảnh đất này trên bản, xúc giác tất nhiên đâm cực sâu. Điểm này, theo lúc trước Phùng Tiểu Liên có thể biết hắn chui vào bên gia, liền có thể thấy được luống đốn. Một khi đem Hoài Vương thu nhập dưới trướng, một phương diện có thể mượn nhờ nó đất đầu thân gian phần, giúp đỡ bình định từ kính đường. Ngoài ra, sau đó đối phó chiếm cứ Hoài Thủy Đông tuyến Tĩnh Vương thì đem rất có trợ lực. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một cái mục đích lớn hơn, chính là phân hóa. Nếu có thể nhận lấy Hoài Vương, có thể trình độ nhất định tan rã Bát Vương liên minh. Nay tại tất cả đại cục bên trên, đưa đến chiến lược tác dụng không thể nghi ngờ to lớn. Phụ thân trong đường, Thế tử Từ Thiên nghe nói như thế, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoài An Vương, hắn có chút ý động. Hoài An Vương không có ngoài ý muốn tâm trạng, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn bản vương giúp triều đình bình định. Ngươi thì như vậy khẳng định, Từ Kính Đường sẽ bại. Triệu Đô An tự tin cười nói, Triệu sư hùng đã phản, vân phủ quân tàn phế một nửa, Từ Kính Đường tử kỳ sắp tới, vương gia nhìn không ra. À, ta phải nhắc nhở vương gia, triều đình đại quân đã tới gần Kính Xuyên ấp, bây giờ cùng ta đảm, còn có thể tranh thủ điểm bằng giá, như và triều đình đại quân chiếm lĩnh Kính Xuyên ấp, vương gia còn muốn quy hàng, coi như chưa chắc có cơ hội này. Kim Giản đột nhiên nhìn hắn một cái, cảm thấy lời này có chút quen hay. Phụ vương, hắn nói rất đúng a. Thế tử Từ Thiên nhỏ giọng nói. Cơ miệng. Hoài An Vương hung hăng chừng cái này ngu nhi tử một chút, nghiêm mặt chằm chằm vào Triệu Đô An, bản vương từ đầu đến cuối cũng không từng muốn cuốn vào hoàng quyền chi tranh, hành động đơn giản tự vệ hai chữ thôi. Hắn không nghĩ gật đầu. Tuy nói dưới mắt Tây tuyến tình thế, quả thực đúng bân phủ quân cực kỳ bất lợi. Nhưng Hoài An Vương nhìn xem hiểu hơn. Hắn như quy hàng triều đình, không chỉ là đắc tội một Từ Kính Đường, mà là phản bội tất cả Bát Vương liên minh. Cái này mang ý nghĩa, giả sử trận này quét sạch tất cả đại ngu hướng phân tranh, cuối cùng nữ lý bại, kia bất kể cuối cùng đăng cơ là ai, dù là không phải Mộ Vương, mà là Tĩnh Vương, hắn cái này phản bội người trong liên minh, cũng tất sẽ chết không có chỗ chôn. Do đó, biểu nhìn trên mặt, Triệu Đô An là nhường hắn ở đây triều đình cùng Mộ Vương ở giữa tuyển. Thực chất, là đang bức bách hắn cuối cùng đặt cược. Không còn cho phép hắn nhiều mặt đặt cược, làm cỏ đầu tường, mà là nhất định phải kiên định đứng ở nữ đế bên này mới được. Mà dưới mắt triều đình mặc dù liên tục đánh mấy trận thắng trận, nhưng nếu phóng tầm mắt tất cả đại ngu hướng bàn cờ, nữ đế vẫn như cũ ở thế yếu. Thế cục chưa sáng tỏ trước, hắn sao khẳng đánh cược xuất thân tính mệnh đặt cược. Từ An đến nay vẫn còn nhớ, hắn khi còn nhỏ, ngoại tổ phụ đã từng mang theo hắn đi trong tộc một tòa sông bạc, liên tiếp đi ngày 21. Không cho phép lên bàn, chỉ là nhìn xem. Nhìn xem những kia dân cờ bạc ở trên chiếu bạc trò hề lộ ra, nhìn xem nhất thời thắng tiền thời mừng rỡ như điên, nhìn xem thua tiền thời không cam lòng cùng thất thố. Nhìn xem cái này đến cái khác người thua sạch rồi ra sản, như cầu giống như quỷ gối sòng bạc cầu khẩn, thậm chí thua mắt đỏ người đem trong nhà thê nữ buộc đến, áp ở trên chiếu bạc, nhu cầu một lần cuối cùng lật bàn. Tuổi nhỏ Từ An hiểu rõ còn nhớ, ngoại tổ phụ lúc đó dạy cho hắn đạo lý, đang đánh cược phường bên trong, duy nhất không thất bại phương pháp chính là không lên chiếu bạc. Sau đó, thời niên thiếu hắn lật khắp rồi xét xử, nhìn xem các triều đại đổi thay sự kiện chính trị, lật qua lật lại, chỉ từ giấy trong khe nhìn ra hai chữ, đánh cược không ai có thể luôn luôn thắng, bất kể áp người nào vừng ra, hay là áp nữ đế, cũng có đầy bản đều thua mạo hiểm, cho nên nghĩ bình an, liền không thể trên chiếu bạc. Đây là Từ An chắc chắn đạo lý. Đồng thời, thân làm Hoài An Vương hắn quá khứ thì luôn luôn có không lên chiếu bạc tiền vốn. Bởi vậy, làm nữ đế từng bước khống chế triều đình lúc, hắn là người đầu tiên phái con gái tiến về kinh thành sở tình huống vương gia. Cũng là hồ đình bên trong, duy nhất đúng triều đình tốt như thế vương gia. Cho nên, dù là sau đó Tĩnh Vương, Mộ Vương cũng đến bóc lột hắn, chia cắt rồi hắn ở đây Hoài Thủy địa bàn, hắn thì không nói tiếng nào nhượng bộ. Tha rằng cắt thịt, cũng không lên chiếu bạc. Cho đến hôm nay, hắn lui không thể lui, Triệu Đô An đưa hắn chặn ở rồi ra môn. Tự vệ. Triệu Đô An giống như nghe được một to lớn chê cười. Hắn đột nhiên phá lên cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến không kiêng nể gì cả, giống như cười đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Kiếm bạc nỗ trương trong vương phủ viện, chỉ có tiếng cười của hắn đang vang vọng. Cuối cùng, Triệu Đô An thu liễm nụ cười, hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt thương hại quan sát ghế bành bên trong Từ An, cười nhạo nói, đều nói Hoài Vương gia đại trí nhược ngu, là kiếm tiền hảo thủ, bản quan cũng làm ngươi là người thông minh, sao đến lúc này, còn nói đạt được không đếm xỉa đến, tiểu này chân thật lời nói. Sát mặt hắn triệt để lạnh xuống, chương 567, không đếm xỉa đến. Mộ Vương phủ binh sĩ đến. Câu đảm bảo nguyện phiếu, 2, chương 567, không đếm xỉa đến. Mộ Vương phủ binh sĩ đến. Câu đảm bảo nguyện phiếu, 2, bản quan vừa rồi khẳng cùng ngươi thật dễ nói chuyện, chưa hẳn đã là nể tình quận chúa trên mặt mũi, nhưng nếu vương gia không biết tốt xấu, kia thật xin lỗi, vì phòng ngừa chư vị tiết lộ chúng ta tối nay hành tung, cũng liền đành phải mời chư vị chết đi. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn nắm chặt, bị bóp lấy cổ Từ Quân Lăng chỉ cảm thấy khó thở, sắc mặt đỏ lên. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn được Triệu Đô An chân thực ý đồ. Giờ khắc này, nàng lần nữa nhớ lại lúc trước trên yên và hồ, bị nữ đế tỷ tỷ người đàn ông này chi phối sợ hãi. Hắn là thực sẽ giết ta, hay là lại tại dọa người? Phụ vương thế tử Từ Thiên nhìn thấy muội muội lâm vào nguy hiểm, một chút cấp bách, đột nhiên hạ giọng, lo lắng đứng bên cạnh phụ thân đau khổ cầu khẩn, "Phụ vương, trước lá mặt lá trái, làm bộ đáp ứng hắn, cứu trở về muội muội lại đổi ý không mượn." Triệu Đô An nhíu mày, nhìn này hai hàng thế tử một chút, thế tử chẳng lẽ không biết, đúng thế gian cảnh võ phu mà nói, hạ giọng, ta cũng có thể nghe được rõ ràng. Từ Thiên khuôn mặt cứng đờ, nét mặt mở miệng. Hoài An Vương bị ngu nhi tử khí lá gan đau, sắc mặt âm tình bất định. Mà đường bên ngoài Phùng Tiểu Liên và một đám vương phủ hộ vệ, cũng đều khẩn trương quên rồi hô hấp, chỉ chờ vương gia ra lệnh một tiếng, hai bên muốn triệt để khai chiến. Thì ngay một khắc này, đột nhiên đạo câu ngọc tụ thai khẽ động, sau mạng che mặt phương, sắc mặt biến hóa, miệng nàng thần khẽ nhúc nhích, vì truyền âm nhập bí pháp môn, nói với Triệu Đô An rồi cái gì. Triệu Đô An sửng sốt một chút, đột nhiên lạnh lùng chằm chằm vào Từ An, lạnh lùng nói, ngươi dám mật báo? Hoài An Vương khẽ giật mình, không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người hiện ra mở mịt tới. Triệu Đô đốc trước tạm bất giận, có phải có gì hiểu lầm? Phùng Tiểu Liên biết rõ Triệu Đô An một đoàn người thực lực đáng sợ, cũng không muốn khai chiến, giờ phút này mở miệng. Triệu Đô An cười lạnh nói, một nhóm vân phủ phản quân cao thủ chính hướng nơi này chạy đến, các ngươi không biết. Cái gì? Vân phủ phản quân? Từ Kính Đường thủ hạ đến rồi. Hoài An Vương Phúc Hậu mặt béo trên đầu tiên là hiện ra kinh ngạc, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Thế tử Từ Thiên sững sờ nhìn hắn, "Phụ vương, ngươi lấy người?" Ngu xuẩn Từ An trước mặt từng đợt biến thành màu đen. Triệu Đô An sắc mặt đột nhiên cổ quái, nhìn tới vương gia cũng không biết, vậy thì có thú vị, trừ ra bản quan, mộ vương phủ cao thủ sao thì đêm khuya đến nhà. Nói đến, bên ta mới thì kỳ lạ, bản cung vừa mới chui vào vương phủ không lâu, mặc dù náo ra một điểm nhỏ tiếng động, nhưng cũng không trở thành trong vương phủ cao thủ phản ứng nhanh như vậy, ta vừa qua khỏi đến, liền đem chúng ta xuống lại lên, như mai phục giống như. Ngược lại tốt như là sớm chuẩn bị, thời khắc cảnh giác người nào đến. A, Phùng trưởng quỹ, các ngươi không phải là mai phục tại nơi này, để phòng mộ vương phủ người a? Phùng Tiểu Liên giữ im lặng. Lúc này, bị bóp lấy của quận chúa Từ Quân Lăng thì từng chút một đứng lên, thừa dịp Triệu Đô An buông lỏng bàn tay, kịch liệt thở dốc hai lần, nói ra, "Triệu Đô An, có thể ngươi có thể đợi nhất đẳng, nhìn xem đối phương ý đồ đến, dù là các ngươi rất mạnh, cũng khó có thể thời gian ngắn giết chết tất cả mọi người, mà không kinh động người tới. Có ta làm con tin." "Ngươi?" Triệu Đô An liếc nàng một chút, giống như cười mà không phải cười. Bây giờ thế cục này, kẻ ngốc đến rồi đều biết không thích hợp, mà hắn lại không thể tạm thời rút lui. Về phần nhường trung phán động thủ chặn giết, như tại bên ngoài động thủ, khó đảm bảo chạy thoát một số người, đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng tối nay hành động. Tha rằng như vậy, không bằng trước đem người bỏ vào đến, lại tùy cơ ứng biến. Suy nghĩ tại lớp lóe, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tụ cùng Kim Giản, có biện pháp ẩn tàng chúng ta sao? Ngọc Tụ nhíu mày, Kim Giản đột nhiên lần nữa kiêu ngạo nhô lên đúng a, nói ra, xem ta. Nói xong, trong đêm tối giống như ám dạ tinh linh, khí chất thần bí thiếu nữ thần quan giơ lên trong tay pháp trượng, theo thứ tự tại mấy người trên người điểm một cái. Mỗi một lần điểm xuống, pháp trượng đỉnh màu vàng kim độc nhãn cũng chớp động một lần. Triệu Đô An liền kinh ngạc phát hiện, bên mình mấy người quanh người tình quang đột nhiên bật mèo, như là đẩy ra gợn sóng. Chật, Lang Thập Bát, Tế Nguyệt hai người dẫn đầu bị một con vô hình như ra, từng chút một lau sạch, biến mất tại rồi lạnh băng trong bóng đêm. Chẳng qua nhìn kỹ lại, còn sẽ có một ít hình dáng. Sau đó là Ngọc Tụ. Kim Giản tu chính là Tinh Nguyệt Thần Linh, bây giờ là ban đêm, chúng ta cũng bao phủ tại Tinh Nguyệt quang mang dưới, nàng chỉ cần bật mèo trên người chúng ta tinh quang, là có thể khiến người khác không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của chúng ta, ân, cùng loại một loại ẩn thân thuật. Chẳng qua, nếu là đây tu vi của nàng cao hơn quá nhiều, thì dễ bị phát giác. Mau mau di động đến ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối, như thế mới có thể hoàn toàn ẩn hình. Kim Giản không cách nào vặn bèo ánh lửa. Do Ngọc Tụ tại mấy người trong đầu quen quần, đạo cô cơ thể một bên biến mất, một bên hướng phía đỉnh viện chỗ hắc ám hành tẩu, rất nhanh mặt ngoài thân thể một điểm cuối cùng hình dáng cũng không thấy rồi. Cơ mờ nở. Kim Giản ngươi quả thực là cái bảo tàng thiếu nữ, còn có loại bản lãnh này thì không nói sớm. Là rồi, chẳng thể trách lúc trước ngươi cùng ta lần đầu gặp gỡ, năng lực thần không biết bị không hay, chui vào gian phòng của ta, còn nhìn lén ta tắm rửa. Triệu Đô An vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Kim Giản ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Cùng lúc đó, hắn cùng Từ Quân Lăng quanh người tình quang cũng bị bật mèo, hắn lập tức dắt lấy mở mịt của chúa, hướng một bên đi, né tránh nội đường bên trong chiếu dọi ra tới ánh lửa. Cuối cùng, và Kim Giản thì lao đi rồi thân hình của mình, mấy người cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ biến mất. Phụ vương muội muội nằm nhóm. Thế tử Từ Thiên quá sợ hãi, nhịn không được lần nữa nhìn về phía phụ thân. Hoài An Vương ra mặt co rúm, bị hắn kêu sọ não đau, nhưng vì kiến thức của hắn, cũng có thể đoán được Triệu Đô An một đoàn người là vận dụng thuật pháp, ẩn giấu đi, lại sát suất lớn không hề rời đi. Hít sâu một hơi, Hoài An Vương đè xuống hỗn loạn suy nghĩ, hướng phía Phùng Tiểu Liên đám người vung tay lên. Nhóm lớn Vương phủ cao thủ ngầm hiểu, lần nữa vô thanh vô tức, giống như là thủy triều thối lui, giấu ở rồi trong bóng tối, ngay cả xa xa người bắn nọ thì ẩn nấp lên. Đảo mắt công phu, nơi này lại vắng vẻ chỉ còn lại có hai cha con. Nhưng trên thực tế, chung quanh lại giấu đầy lít nha lít nhít hơn trăm người. Chớ có lên tiếng, ngươi nếu là gọi, dù là cũng có tiền tình cảm ta cũng sẽ giết ngươi. Ẩn thân trạng thái Triệu Đô An đem môi tiến đến quận chúa bên hai, đem âm thanh ép cực thấp. Hai người vì liền cùng một chỗ, cho nên còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Từ Quân Lăng tinh xảo vành thai bị hắn nóng rực hô hấp phun ra, mắt trần có thể thấy đỏ lên, nàng gắt gao mím môi lại, dùng sức chút đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không gọi bậy. Triệu Đô An lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Lúc này, vương phủ cửa lớn phương hướng chuyển đến thanh âm huyên náo, dường như rất nhiều người đến. Sau đó, đại môn bị gắng gượng phá tan, nương theo lấy vương phủ ngoại viện gia đình nhóm tiếng kinh hô, nha hoàn tiếng thét đảo. Không bao lâu, một đám ước chừng hơn trăm người, cầm trong tay bó đuốc cùng dao mũi nhọn, mặc vân phủ phản quân khôi giáp binh lính tinh nhuệ sát khí đằng đằng vọt vào nội viện. Cầm đầu chính là một tên khoác lên áo choàng cao gầy nam tử, chính là mộ vương phủ tú y trực chỉ thủ lĩnh. Giờ phút này, hắn nhìn về phía ngồi ở nội đường Hoài An Vương, sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, Hoài Vương gia, đây là đang đợi ta. Chương 568, quy hàng. Thần Long tự tăng nhân hiện thần, 1, chương 568, quy hàng. Thần Long tự tăng nhân hiện thần, 1, Hoài Vương gia, đây là đang đợi ta. Vương phủ dinh tự bên trong, khoác lên áo choàng tú y trực chỉ chứ thủ lĩnh ở bên trong đường ánh đèn ngoại chạm định, xách tay, cười lấy nhìn về phía trong đường hai cha con. Tú Y Y trực chỉ, đúng là từ kính đường thủ hạ gián điệp đầu lĩnh tự mình dẫn đội, đêm khuya xông vào Hoài An vương phủ, ý muốn như thế nào? Ẩn thân trạng thái Triệu Đô An theo nhiếp ngọc dung trong tay, từng chiếm được rất nhiều về tên sát thủ này tổ chức tình báo, bởi vậy nhanh chóng nhận ra người này thân phận. Hắn quay đầu, nhìn về phía bị hắn kiềm chế trong tay của chúa, Từ Quân Lăng văn nhã ngọt ngào trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tú Y Y sứ, Hoài An vương âm thanh trầm thấp, khó nén kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi đây là ý gì? Từ kính đường lại là có ý gì? Dẫn binh mạnh mẽ xông tới bản vương phủ đệ, là muốn cùng bản vương khai chiến? Cao gầy Tú Y sứ cười nói, vương gia bất giận, bị nhân tối nay tới trước, từ không cùng vương gia kết thủ ý nghĩ. Chỉ là ta và vừa rồi muốn vào môn, nào có thể đoán được môn kia phòng lại sương bóng đêm càng đen, vương phủ không tiếp khách, muốn ta chờ ngày mai lại đến, ha ha, thế nhưng quân tình khẩn cấp, đành phải mạnh mẽ xông tới rồi. Ngoài miệng nói xong bất giận, có thể bộ kia tư thế, giọng nói, hoàn toàn là thịnh khí lăng nhân tư thế. Đi kèm với sau lưng giơ đuốc cầm gậy tinh nhuệ bộ tốt, nghiêm chỉnh có phải không từng đem Tử An để ở trong mắt. Quân tình, các ngươi vân phủ quân làm sao điều động, cùng bản vương có liên can gì? Từ An tức giận chất vấn. Tú Y sứ cười nói, a, không có nói tới trước nói sao? Có lẽ là đẩy tớ quên rồi, là như vậy, theo vương gia nhà ta quân lệnh, đem chiến lược rút lui kính xuyên ốc, tạm lui về vân phủ. Vì bảo hộ thành nội mỗi nhà, miễn phải bị xuôi nam ngụy đế quân đội xâm hại, cho nên vương gia cố ý mệnh chúng ta bảo hộ Hoài Vương một nhà tiến về vân phủ tị nạn. Sự việc khẩn cấp, bởi vì tiền tuyến đã khai chiến, cho nên vội vàng chút ít, còn xin Hoài Vương hiện tại chỉnh đốn xuống tiếp thân vật phẩm, tề tựu gia quyến, mặc dù chúng ta rút lui. Hoài An Vương ngây ngẩn cả người, thế tử thì ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, hai cha con trên mặt không hẹn mà cùng dâng lên sắc mặt giận dữ, đối phương càng đem bắt cóc bức hiếp nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Cái gì bảo hộ? Rõ ràng là muốn đem Hoài Thủy đại tộc cùng nhau buộc đi, miễn ở đầu nhập triều đình thôi. Lẽ nào có lý đó? Hoài An Vương vẫn đứng lên, mắt ẩn lửa giận, gọi Từ Kính Đường tự mình đến thấy ta, ngươi một ngôi nhà tướng, không có tư cách nói chuyện với bản vương. Tú Y sứ không nhúc đích, bó đuốc quang mang bên trong, chiếu ra khỏe miệng của hắn cười lạnh, vương gia nhà ta bể bộn nhiều việc quân cơ đại sự, Hoài Vương gặp nhau thì không nhất thời vội vã, đều có thể chờ đến rồi Hoài Thủy, còn gặp lại không muộn. Hoài An Vương theo dõi hắn, đột nhiên thu liễm sắc mặt giận dữ, Từ Kính Đường cũng muốn bức ta tỏ thái độ. Tú Y sứ không để ý đến cái này vậy chứ, nhíu nhíu mày, Hoài Vương là người thông minh, Bát Vương vốn là đồng minh, lần trước Hoài Vương tại Vĩnh Gia không thành thật, vương gia nhà ta nể tình đồng minh tình, không truy cứu, bây giờ cũng là bất đắc dĩ mới mời Hoài Vương khởi hành. Hoài Vương nếu không đi, hẳn là muốn chờ kia Triệu Đô An dẫn binh vào kính xuyên ấp. Dưới lúc, vì kia Triệu Đô An tàn nhẫn ác độc, chỉ sợ muốn trực tiếp đổ Hoài Vương phủ. Chớ có không biết nhân tâm tốt. Không phải, ngươi mắng ai ác độc đâu? Triệu Đô An không vui, nhìn về phía gia hỏa này ánh mắt như là nhìn xem một người chết. Hắn mang thủ quyển sổ nhỏ bên trên lại thêm một cái tên. Tú Y sứ toàn vẹn không biết chính mình đã lên Triệu Diêm Vương sổ đen. Hắn đảo mắt quanh mình, thản nhiên nói, vương phi cùng quận chúa ứng ở bên trong trại ta. Vương gia là tự mình đưa các nàng mang tới, hay là chúng ta độc thủ? À, trung quy là nữ quyến, bị nhân thủ hạ đại đầu binh, nếu là va chạm rồi vương phi cùng quận chúa sẽ không tốt. Tặc tử ngươi dám! Thế tử Từ Thiên nổi giận, hắn ký ngón tay run rẩy, quay đầu chầm chầm vào Từ An phụ vương, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Chúng ta không thể lại nhượng bộ a. Từ An phúc hậu trên mặt cơ thể có rúm, dường như đang giãy giụa. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng đắng chát. Cùng một buổi tối, hai nhóm người cũng đến buộc hắn đứng đội. Hắn cả đời lo liệu không lên chiếu bạc nguyên tắc, có thể hôm nay trung quy bị dồn đến chỗ chết. Cha, cái kia làm quyết định. Thế tử răng cắn rắc băng rung động, cùng bọn hắn liều mạng. Từ An còn tại đung đưa không ngừng. Nơi này trung quy là kính xuyên ấp, bây giờ triều đình binh mã chưa đến, Triệu Đô An đám người thật có thể đấu qua được bộ vương
sao?
Tú Y Sứ nheo mắt lại, giơ tay lên vắt tại sau lưng làm thủ thế. Lập tức một đám mặc áo giáp cờ binh khí phản quân trong trầm mặc nắm lấy rồi chui đao. Chỗ tối cất giấu Phùng Tiểu Liên đám người giờ phút này cũng gắt gao nắm lấy rồi vũ khí, vận sức chờ phát động, từng tia ánh mắt tập trung tại Từ An trên mặt. Triệu Đô An đồng dạng độ cao đề phòng, thế cuộc rất vi diệu. Dù là hắn tự nghĩ phe mình chiến lược rất mạnh, có thể giả sử Từ An lựa chọn đảo hướng mộ vương, ra lệnh một tiếng, bọn này phản quân cùng trong vương phủ hộ vệ cùng nhau ra tay với bọn họ, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Dù là hắn có thể bình yên vô sự giết ra ngoài, thậm chí giết chết đám người này, kia náo ra tiếng động, thì đủ để khiến hành động lần này trước giờ thất bại. Trầm mặc, ngột ngạt, căng cứng đến cực điểm bầu không khí bên trong, không ai chú ý tới, theo bị bắt cóc về sau, liền vẫn luôn không chút mở miệng qua quận chúa ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Từ Quân lăng ánh mắt nhìn về phía trong đường do dự phụ vương, nhẹ nhàng thở dài. Một giây sau, nàng đột nhiên cao giọng hô, "Vương phủ hộ vệ, động thủ, diệt trừ Vân phủ phản quân." Một tiếng này cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ cân đối. Triệu Đô An ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh của chúa. Tú Y Sứ cùng Từ An phụ tử đồng dạng bối rối. Tiêm ẩn âm thầm Phùng Tiểu Liên đột nhiên thở dài một tiếng, dẫn đầu hai đầu gối trầm xuống, người như mũi tên từ chỗ bí mật lướt đi, trường kiếm trong tay quét ngang. A mấy phản quân kêu thảm một tiếng, cái cổ vỡ ra vết đao, phun ra máu tươi, ngửa đầu ngã quỵ. Làm quận chúa hô lên vương phủ hộ vệ bốn chữ lúc, thì mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào lại giấu kín. Như là một tín hiệu phóng thích, trong chốc lát, vương phủ bọn hộ vệ theo bản năng mà theo âm thầm lướt đi, xô xô xoạt xoạt âm thanh trong, trong bóng tối từng đạo bóng người nương theo đào quang lướt đi. Nên địch. Tú Y Sứ sắc mặt đại biến, gần như bản năng hạ lệnh. Thanh thủy rút đao âm thanh nối thành một mảnh, các phản quân như chim sợ cảnh quang, liền cùng nhào lên hộ vệ chém giết cùng nhau. Chiến đấu bộc phát cực kỳ đột nhiên. Trong đường Từ An còn chưa lấy lại tinh thần, cũng cảm giác mình tay bị nắm lấy. Thế tử con mắt đỏ bừng, kích động hô, giết sạch. Giết sạch bọn hắn. Bị phản quân khi nhục rồi mấy tháng, thế tử chỉ nghĩ thỏa thích phát tiết phẫn nộ. Từ Quân lăng quay đầu, một đôi con ngươi sáng ngời đón lấy Triệu Đô An, gạt ra nụ cười, hiện tại phụ vương ta không có lựa chọn. Con gái tốt, ô đại hiếu rồi thuộc về là. Triệu Đô An trong lòng hô to làm tốt lắm, bung ra kiểm chế tay của nàng, đồng dạng mở miệng, chúng ta cũng đừng thấy, đám người này một cũng không thể chạy mất. Tinh quang bật mèo, kim giản nâng lên pháp trượng, giải trừ mọi người ẩn thân trạng thái. Ngọc tụ không có độc thủ, cường điệu nói, vân đạo cùng kim giản chỉ đối phó thần long tự cùng bạch tỷ hiểm môn. Nguyên tắc của nàng xu hướng tính dục đến rất mạnh. Triệu Đô An nhíu môi, cất bước đi ra, sau lưng Lãng Thập Bát cùng Tế Nguyệt như bóng với hình. Tiếng chém giết bên trong, Tú Y Sứ tại chiến đấu mở ra về sau, liền bay ngược vào quân trận bảo hộ bên trong. Giờ phút này lần theo quận chúa âm thanh nhìn lại, khi thấy đột nhiên hiện ra 6 người. Triệu Đô An, Tú Y Sứ đồng tử động đất, giống như đã hiểu rồi cái gì. Giờ khắc này, hắn không chút do dự, áo choàng đột ngột nhấc lên, đem tự thân như đại điểu khép lại hai cánh bao vây lại. Nồng đậm khói đen từ hắn trong lỗ chân lông dâng trào ra. Vây vịch. Vị này một tay sáng lập rồi Tú Y trực chỉ đầu lĩnh, lại hóa thành một con hình thù cổ quái hắc ưng, vỗ cánh nhấc lên cuồng phong, như mũi tên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng bầu trời bay đi. Tốc độ cực nhanh. Thời gian mấy mắt thì bay ra vương phủ tường viện bên ngoài. Không tốt, chương 568, quy hàng. Thần Long tự tăng nhân hiện thần, 2, chương 568, quy hàng. Thần Long tự tăng nhân hiện thần, 2, hắn muốn chạy. Thế tử trách trách hô hô hô. Triệu Đô An lại khí định thần nhàn, cổ tay rung lên, chấn đao rơi vào trong tay. Ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy ước chừng một lần hô hấp công phu, một tiếng thê lương chim hót vốn đã bay đi hắc ưng như thiên thạch đường cũ trở về từ trong bầu trời đêm rớt xuống, liền phảng phất bị cái quái gì thế cho gắng gượng chụp rồi quay về. Soạn. Tế Nguyệt mắt sắc quỷ quỷ túy túy nô ra tay chỉ một chút, một đoàn thủy cầu bị nàng theo sân nhỏ trong hồ nước túm ra, ầm vang nện trên người hắc ưng, khiến cho lông vũ ướt đẫm rơi xuống trên mặt đất, hiện ra hình người. Tú Y Sứ vừa kinh vừa sợ, chợt thấy nguy hiểm đánh tới, vạn người lấy ra một mặt tấm chắn nhỏ, ken một tiếng chặn đổ ập xuống chém tới một thanh sáng như tuyết dao lưới cong. Lãng Thập Bát tang thương trên mặt hiện hiện một nụ cười, thu đao lui về. Sao rút lui? Tú Y Sứ ngây người lúc, chỉ cảm thấy tim bỗng dưng và đau, hắn gục đầu xuống, ngạc nhiên nhìn thấy một đoạn mũi đao đâm ra ngực. Triệu Đô An đứng sau lưng hắn, vận chuyển chui đao, chấn trong đao tích chứa khí thế dễ như trở bàn tay, xoắn nát tạc khí. Rút đao ra, trên mặt đất chấn động rất xuống một sợi tơ máu. Am hiểu ẩn nấp, ám sát, đánh lén, lại cũng không tiện cận chiến, Tú Y Sứ không cam lòng ngã trong vũng máu, hốc mắt u ám, mất đi màu sắc. Một đao kết liễu. Nguyên lai chỉ là cái thần thảo cảnh, vậy ngươi giả trang cái gì qua? Triệu Đô An nói thầm câu, thu đao trở vào bao. Cùng lúc đó, Tế Nguyệt cùng Lãng Thập Bát thì nào vào trong bạn quân, phối hợp Phùng Tiểu Liên và trong vương phủ một đám võ đạo cao thủ. Rất nhanh liền đem này một đội binh sĩ giết tuyệt, nội trạch trong viện ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy thi thể, mùi máu tanh dần dần nồng đậm. Quân Lăng, ngươi. Lúc này, Từ An đã là đàn ông, ngồi liệt tại ghế bành bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đi tới con gái. Từ Quân Lăng quét qua ngày xưa ngọt ngào văn nhã hình tượng, ngậm miệng, tại Hoài Vương trước người nửa ngồi dưới, rũa ra tuyết trắng nhu đề, nắm lấy rồi lao phụ thân cặp kia tay lạnh như băng, ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy quyết tuyệt, phụ vương, chúng ta không có lựa chọn. Triệu Đô An cất bước, mỉm cười bước vào nội đường, treo kẹo nói, vương gia sinh tốt thiên kim. Thế tử lạnh lùng theo dõi hắn, thầm nghĩ bản thế tử thì không ưu tú sao? Ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Từ An thấy thế, đột nhiên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại mở ra lúc, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng thoải mái, hắn khổ sở nói, vi phụ nhìn tới quả thực không thích hợp thời đại này rồi, cũng được. Vương phủ sau này cũng nên giao trong tay ngươi. Về phần ca của ngươi, không đề cập tới cũng được. Thế tử mở mịt trừng to mắt không phải, tội gì mà không để a? Hoài An Vương lại nhìn về phía Triệu Đô An, sắc mặt phức tạp, ngươi vừa mới nói, bản vương nếu chịu trợ triều đình bình định, nhưng từ nhẹ xử trí. Triệu Đô An lại cười nói, bản quan hứa hẹn, vẫn như cũ hữu hiệu. Tốt. Từ An đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong thì hiện ra lang bình thường ngoan lệ đến. Người làm ăn bản tính, làm quyết định tiền hoặc do dự bất định, chỉ khi nào đã mất đường lui, lựa chọn áp chú, cũng sẽ không có sợ hãi có thể, lẽ ra toàn lực ứng phó, thẳng tiến không lùi. Tiếp đó, ngươi muốn bản vương làm sao phối hợp ngươi? Sớm như vậy không phải tốt. Triệu Đô An cười cười, trước đó, ta nghĩ trước hỏi rõ sở, vương gia hiểu rõ tối nay đám người này sẽ đến. Từ An cười khổ nói, không biết là hôm nay, nhưng cũng đoán được mấy ngày nay sẽ có động tác. Thông qua giải thích của hắn, Triệu Đô An rất nhanh hiểu rõ ngọn nguồn, Triệu sư hùng quy hàng triều đình về sau, tất cả kính xuyên ấp mưa gió sắp đến, mỗi nhà cũng đang khẩn trương quan sát thế cuộc biến động. Hoài Vương phủ nhãn tuyến sớm đã biết được, từ kính đường cố gắng rút về Vân phủ, đồng thời, đoạn này thời gian tại tích cực chuyển vận vật tư, mà bản địa mỗi cái sĩ tộc thì tại chuyển vận trên danh sách. Do đó, vương gia ngươi sớm biết từ kính đường có thể đối với các ngươi đạo thủ. Triệu Đô An kinh ngạc. Từ An gật đầu một cái, quả thực có suy đoán, nhưng này cái mấu chốt, bản vương cũng vô pháp tùy tiện rút lui, chỉ có thể ở trong nhà phái người chặt chẽ phòng thủ, vốn cho rằng từ kính đường dù là có ý định này, nhưng bản vương chung quy cùng những kia sĩ tộc khác nhau, hắn sẽ đích thân tới gặp ta, lại đi trao đổi. Lại không nghĩ rằng, nói xong, hắn mắt nhìn lối thoát chết đi tù y địa sứ, ánh mắt căm hận. Triệu Đô An cao mày nói, do đó, đối phương tối nay đến, rất có thể mang ý nghĩa, từ kính đường cũng muốn chuẩn bị rút lui. Mới đúng mỗi nhà động thủ, kia còn lại sĩ tộc. Từ An nói, hôm nay ban ngày, còn không có nghe nói có sĩ tộc bị cưỡng ép buộc đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn vừa đối với bản vương động thủ rồi, như vậy tối nay chỉ sợ bị gõ cửa, yêu cầu chuyển vận không chỉ ta một nhà. Triệu Đô An trong lòng trầm xuống. Tình huống so với hắn trong dự đoán càng kém một ít. Không ngờ rằng, chính mình đã làm mau chóng đến, có thể từ kính đường chạy thời cơ đây trong tưởng tượng sớm hơn. Theo lý thuyết, không nên là để người ở phía trước nhiều căng cứng một ít thời gian sao? Phải tranh lấy nhiều hơn nữa rút lui thời gian. Triều đình đại quân cũng mới đến không lâu, tiền tuyến vừa khai chiến, hậu phương muốn chạy, đây là đúng tiền tuyến rất không lòng tin. Hay là nói, từ kính đường căn bản không chuẩn bị, đem bốn liếng tốn tại kính xuyên ấp. Ngươi nếu muốn bắt giết từ kính đường, nhìn tới phải nhanh rồi. Vương phủ cao thủ có thể cùng nhau tùy ngươi tiến về. Từ Quân Lăng đột nhiên mở miệng, nghiêm chỉnh một bộ gia chủ giọng nói. Triệu Đô An lại lắc đầu, xin miễn hảo ý nói, không cần, nhiều người ngược lại chưa hẳn tốt. Tình huống có biến, bọn hắn ám sát nhất định phải tăng tốc, không nói đến vương phủ đám này hộ vệ có thể giúp đỡ bao nhiêu, riêng này đoàn người đi đường tốc độ, rồi sẽ liên lụy tiến độ. Bất quá, ta đích xác cần vương phủ làm một số việc. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, nói, thứ nhất, ta cần các ngươi phái người đi cứu hạ kính xuyên ấp cái khác sĩ tộc, không thể để cho đám người này bị rời đi đi vân phủ, hoặc bị phản quân giết chết. Phải biết, triều đình bên trong bây giờ thì còn có một nhóm lớn quan viên là xuất thân Hoài Thủy. Thứ hai, ta cần vương phủ người từ phía sau ngăn cản vân phủ phản quân đại chuyển di kế hoạch, hoặc làm hết sức nhanh chóng giúp đỡ đả thông một ít quan hải, nhường phía trước kinh doanh mau chóng công phá phòng tuyến. Hắn tin tưởng Hoài Vương phủ ẩn tàng lực lượng tuyệt đối không chỉ hôm nay nhìn thấy những thứ này. Hắn thậm chí hoài nghi trong viện những hộ vệ này bên trong thì cất giấu thế gian cảnh võ phu, hoặc thì có cùng loại chiến lược át chủ bài. Chẳng qua Hoài Vương vừa quy hàng, hắn cũng không dám dùng người của đối phương chính là. Tốt, những thứ này bản vương đem lập tức sai người đi làm. Từ An một ngụm đáp lại. Triệu Đô An mỉm cười vươn tay, hợp tác vui vẻ, chào mừng vương gia gia nhập triều đình đại gia đình. A, mọi người bị hắn này kỳ quái cử động cùng lời nói làm đầu góc mù mịt. Triệu Đô An cười ha ha một tiếng, chủ động cùng Từ An nắm tay, giải thích nói, một ít hồi hương từ lóng, thoải mái chút ít, tối nay sau đó, mọi thứ đều sẽ chuyển tốt. Chậm, hắn hướng Ngọc Tụ đám người ra hiệu xuống, chuẩn bị lập tức rời khỏi. Thông qua vừa rồi trò chuyện, hắn đã theo Hoài Vương trong miệng biết được một ít cần tình báo, xác định ra tiền tuyến là nhị công tử, mà từ kính đường mấy ngày nay, một mực bách thế trong lâm viên khống chế đại cục, chưa từng rời khỏi. Chờ một chút gặp hắn muốn đi, Từ Quân Lăng đột nhiên gọi lại hắn, chợt tại Triệu Đô An ánh mắt nghi hoặc bên trong, cắn môi một cái, nói ra, cẩn thận. Một đoàn người theo vương phủ tường viện nhảy ra đến, nhanh chóng hướng về nơi đến ngõ nhỏ đi đến. Người quận chúa kia sẽ không coi trọng ngươi đi. Ngọc Tụ hành tẩu bên trong, nhìn về phía Triệu Đô An chế nhạo nói. Hắn mặt tối sầm, lời lẽ chính nghĩa, thần quan cũng là người xuất gia, chớ có loạn tức cái lưới, trong lòng ta chỉ có bệ hạ, tuyệt không hài lòng, huống chi quận chúa chính là bệ hạ đường muội. Như thế. Tê, nghĩ vẫn đúng là mẹ nó xích à. Nhất Ngọc Dung hô một tiếng, điệu môi, nam nhân. Triệu Đô An thì không vui, vừa đi, một bên nghĩ linh tinh giải thích, ta cùng ngươi giảng, các ngươi đừng cho nàng lửa, này tiểu quận chúa tâm cơ rất được vô cùng, nàng chính là cố ý, mục đích chỉ sợ là nghĩ lấy lòng ta, là vương phủ tranh thủ lợi ích, chẳng qua bệ hạ như hiểu gì, ha ha, nàng điểm ấy chút mưu kế chỉ sợ muốn lên phản hiệu quả. Nhất Ngọc Dung lừa một cái, ngươi có nghe hay không qua một câu. Người trong lòng hư lúc sẽ giả bộ chính mình bệ bộn nhiều việc, lời nói biết rất nhiều. Triệu Đô An im lặng, hắn là giải thích không rõ ràng. Đây là bản đơn nữ chính tiểu có chịu không? Nói một chút nhốn nháo ở giữa. Mọi người trở về ngõ nhỏ, nhìn thấy Trung Phán đứng ở đèn nhánh bên cạnh xe ngựa. Dung mạo hung ác xấu xí tiểu tiên sư ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, giải thích nói, vừa rồi người kia muốn chạy, ta không thể xuất thủ, chỉ đem hắn đánh lại rồi. Thiên sư phủ ba người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lão thiên sư pháp chỉ, không muốn đang đối mặt giao vương phủ người. Sư Minh khẳng giúp đỡ ngăn cản, đã vô cùng cảm kích, chúng ta tiếp tục đi thôi. Triệu Đô An nghiêm túc cảm tạ. Chợt, một đoàn người lần nữa chui vào xe ngựa mặt ngoài phơi phới mở gợn sóng, nhanh như điện chớp, chạy tới ngoài thành, chỗ cần đến, Bách Thế Trang Viên. Nhưng mà, xe ngựa lần này còn chưa đi ra rất xa, sắp đến cửa thành lúc, đột nhiên lần nữa ngừng lại. Trung Phán ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, thấp giọng nói, có người. Triệu Đô An theo trong xe thò đầu ra, chỉ thấy đường đi phía trước, lờ mờ có thể thấy được hai tên tăng nhân chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, bần tăng chờ đã lâu. Chương 569, Nữ Đế nhập mộng, Trấn Tự Sơn Quân. Chương 569, Nữ Đế nhập mộng, Trấn Tự Sơn Quân kinh thành. Cùng một buổi tối, làm ánh hoàng hôn chìm vào đường chân trời, màu đỏ sậm thành cùng từng chút một bị thanh minh sắc trời lấp đầy. Cung nội các cung nữ sôi nổi nhắc tới đèn lồng, theo thông lệ là hoàng cung các quan trọng chỗ đốt đèn. Trong điện dưỡng tâm, mấy tên cung nữ một bên nắm trúc can, treo đèn lồng, một bên trông về phía xa ngự thư phòng phương hướng đèn đuốc sáng trưng, thấp giọng nghị luận, bệ hạ gần đây dùng bữa ngày càng muộn. Xác nhận lo lắng phía trước chiến sự, ân cần hoài thủy phản quân tiến triển. Ta nhìn xem nha, cũng chưa chắc toàn bộ là. Ta thì nhìn thấy, bệ hạ từ ngày đó trung thu về sau, liền ngẫu nhiên thất thần, trong thư phòng còn bồi rồi một bài tử, đặt ở trong tay, thỉnh thoảng liền quan sát. Nói đến nha, kia bài ca không biết là cái nào đại tiền đề người biết, ta chỉ ngẫu nhiên thoáng nhìn vài câu, thật tốt lợi hại. Thứ, ngươi biết cái gì thi tử? Thì nhìn ra lợi hại đến. Đột nhiên, một tên cung nữ ho nhẹ âm thanh, điên cuồng cho đồng bạn nháy mắt ra dấu. Mấy cái cung nữ theo tiếng kêu nhìn lại, đột nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, từng cái thuận theo sợ hãi như chỉ cút, gục đầu xuống, ngồi xuống nửa người, trong tay còn cầm đèn lồng hành lễ, bệ hạ. Vu quốc nữ đế từ trinh quan chẳng biết lúc nào lại dọc theo hành lang đi tới. Nàng có thể xưng tuyệt sắc trên khuôn mặt thần sắc lạnh nhạt. Nghe vậy chỉ nhẹ nhàng ân rồi âm thanh, liền cất bước phối hợp hướng dưỡng tâm điện bên ngoài đi, dường như cũng không nghe được mấy cái cung nữ nghị luận. Ngược lại là nữ đế sau khi đi qua, đi theo sau nữ đế tuổi tác trưởng nữ quan dừng bước lại, lạnh lùng nhìn mấy cái cung nữ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, quay lại tự rước lãnh phạt, mặc đại cô nương không trong cung, các ngươi chớ có cho là liền có thể lười biếng rồi. Nô tỳ biết sai. Từ trinh quan rời khỏi dưỡng tâm điện, không có đi dùng bữa tối, mà là trực tiếp đi võ công điện trong. Bệ hạ, Hải công công nhìn thấy nữ đế lúc, không người ra ngoài nên đón. Hắn không có trở lại qua. Từ trinh quan hỏi. Hải công công lắc đầu nói, chưa từng. Lúc này, chắc là triều đình đại quân xuôi nam, vây quét vân phủ phản quân quan trọng thời khắc, hắn mấy ngày này, chỉ sợ cũng sẽ không trở về rồi. Từ trinh quan ân âm thanh, trong mắt lộ ra một tia ảm đạm. Đạo lý này, nàng làm sao lại không rõ. Cần Hải Xuân Lâm nhắc nhở. Thậm chí bởi đó tiền lắp đặt rồi trấn vật linh đang nguyên nhân, Triệu Đô An có phải quay về, nàng đồng dạng không cần tự mình đến hỏi. Hôm đó Trung Thu Đông Sơn đạp thu được về, trong kinh thành bầu không khí biến đổi, mấy ngày nay, bất kể triều chính trên dưới, cũng đang chăm chú nghị luận Hoài Thủy Tây tuyến chiến sự. Tất cả mọi người đã hiểu, Triệu sư hùng đã quy thuận, vậy kế tiếp, nhất định là cùng Vân phủ phản quân đại chiến, có thể hay không thuận lợi đoạt lại nửa tòa Hoài Thủy. Làm dịu triều đình vật tư ngày càng khan hiếm lửa xém lông mày. Vô số đạo con mắt cũng chằm chằm vào. Về phần giơ lên cầm nã từ kính đường, tiêu diệt Vân phủ. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người trông cậy vào. Tiêu ít nhiều có chút hy vọng xa vời. Triệu Đô An trong thành danh vọng thì ngày long, có thể tùy theo mà đến, cũng là nguy hiểm. Từ trinh quan rất rõ ràng, Mộ Vương đã dám phản loạn, tất có ỷ vào, dù là Triệu sư hùng phản chiến, có thể xuôi nam kính xuyên ốc, vẫn tồn tại như cũng nguy hiểm. Nàng vốn định như vậy, cùng Triệu Đô An cẩn thận căn dặn một hai. Lại không nghĩ rằng, trung thu đêm hôm ấy, thiên tử lâu say rượu, hai người một phen vuốt ve về sau, gia hỏa này lưu lại một bài có thể xưng truyền đời thi tử, liền trốn về rồi tiền tuyến. Từ trinh quan cũng không có thủ đoạn nhanh chóng liên lạc Triệu Đô An, chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động quay về, báo cáo tình huống. Hiểu rõ rồi. Nữ đế gật đầu một cái, không hề rời đi, vẫn như cũ cất bước vào võ công điện chỗ sâu, bước vào tòa kia tiểu lâu tầng thứ tư. Đẩy cửa ra, gian phòng bên trong trưng bày ánh đèn trên kệ, từng cây ngọn đến tự động nhóm lửa, màu cam ánh đến khuyết tán ra, xua tan bóng tối. Hiện ra vách đá bên cạnh, khoanh chân ngồi dựa vào, không nhúc nhích Triệu Đô An. Nữ đế liếc cái này khôi lỗi thế thân một chút, chợt rơi tầm mắt, lặng lặng nhìn qua vách đá thất thần. Ánh trăng từ phía sau chiếu vào, chiếu trên sàn nhà, chiếu sáng nàng ấy. Từ trinh quan khe khẽ thở dài, ngươi bây giờ lại như thế nào đây, có từng theo quân đến kính xuyên ấp? Khôi lỗi không cách nào trả lời. Từ trinh quan lắc đầu, thu lại suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, chuẩn bị quan tưởng trong nhân thế. Vì Triệu Đô An không có bước vào vách đá, cho nên từ trinh quan hiểu rõ, tại trong lúc này chính mình bước vào bức tranh, cũng vô pháp gặp được Trương Hồi. Nhưng nàng hôm nay vô tâm chính sự, trong lòng luôn luôn mơ hồ bất an, tại trực giác dẫn dắt hạ lại tới đây. Nghĩ ngợi, tìm không thấy kia Trương Hồi liền không tìm, chính mình đoạn này thời gian, nhiều thăm dò hạ thế giới kia cũng tốt. Thực tế, nữ đế còn băn khoăn lần trước bước vào bức tranh, từng hướng Trương Hồi yêu cầu thế giới kia thi tử. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Từ trinh quan nhẹ giọng niệm tụng, ngay nuốt lấy Triệu Đô An đưa cho nàng tử, trong lòng âm thầm phân cao thấp. Nghĩ chính mình lại cũng muốn đi thế giới kia, vơ vét tố cáo tốt, lấy ra dọa hắn giật mình. Suy xét đến thế giới kia thì có cùng đại ngu tương tự lịch sử, văn hóa, ứng thì có chuyển đời thi tử tại. Chính mình mặc dù không rất thuộc tất thế giới kia chữ viết, nhưng cùng lắm thì học tập một phen, hoặc tìm người cho mình niệm tụng. Ân, tốt nhất cũng là trung thu tử, tựa như so sánh một phen. Nữ đế thừa nhận ý nghĩ này của mình có chút tính trẻ con, âm thầm cùng Triệu Đô An tên kia đấu khí thành phần khá lớn. Nhưng tất nhiên gia hỏa này có thể làm ra bực này thi tử, chắc hẳn cũng là yêu thi tử. Chính mình chép đến mấy đầu, chờ hắn quay về, cho hắn làm ban thưởng, cũng là tốt bụng. Chuyển nữ tử không vì người đạo tán loạn tiểu tâm tư, từ trinh quan lại một lần nữa chìm vào trong nhân thế thế giới. Kính xuyên ấp, minh nguyện vẩy xuống, là cả tòa thành thị bịt kín hơi mỏng lụa mỏng. Bởi vì chiến sự khẩn trương, thành nội vào đêm thực hành cấm đi lại ban đêm, cho nên trên đường lớn một mảnh vắng vẻ, từng nhà đóng cửa. A Di Đà Phật, bần tăng chờ đã lâu. Trung phán đột nhiên nắm chặt dây cương, độc giác bạch mã hí 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 hí. Hí. Dừng bước lại, sao động bất an chầm chầm vào phía trước giữa đường, song song đứng lặng tăng nhân. Triệu Đô An ánh mắt từ rộng mở màn xe bên trong đâm ra, sắc mặt có hơi trầm xuống. Thần Long tự tăng nhân. Dưới ánh trăng, phía trước cản đường hai tên tăng nhân một béo một gầy, rõ ràng là hai cái đầu đà. Hai người đều là mặc chủ trì nhất cấp cả xa, chùi lùi đầu cực bắt mắt. Ban đầu đà một tay chắp tay trước ngực, tay kia chống một cái kim tất tích trượng, toàn thân vàng nóng, quấn quanh vân tay, đỉnh trang trí có dày đặc vòng kim loại. Gầy đầu đà cũng một tay chắp tay trước ngực, chống không một tay lại là nâng một con màu vàng kim trái bát. Bề mặt sáng bóng chân chữa sạch sẽ, không hề hoa văn trang trí. Quảng viên, không chúc. Triệu Đô An bật thốt lên, đọc lên hai cái tên. Rời đi kinh thành trước, Trương Diện nhất từng bảo hắn biết, Thần Long tự tại Hoài Thủy phía tây địa giới, có hai tên cao thủ cần coi trọng. Sau đó, hắn ở đây chiếu nha công văn trong kho, nhìn qua tài liệu tương quan, bởi vậy chỉ dựa vào này mập gầy đầu đá chiêu bài thức cách đắn mặc, trong tay pháp khí, thì nhận ra hai thân phận. Toa xe bên trong, Thiên Sư phụ xuất thân ba người, đồng dạng nhận ra cản đường con lựa chọn. Đối mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên không ổn dự cả một Thần Long tự cao thủ, âm thầm giúp đỡ mộ vương phủ, này hợp tình hợp lý. Nhưng đối phương vì sao đột ngột xuất hiện ở chỗ này, một câu kia chờ đợi đã lâu nghe vào trong tai, cho người một loại chúng mai phục tâm lý ra hiệu ngầm. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào hành tung của chúng ta tiết lộ? Ngọc Tụ co quắp tại toa xe bên trong, sắc mặt khó coi. Chợt, lại nghe Triệu Đô An cười nhạo một tiếng, ánh mắt bén nhọn, không nên bị này con lửa chọc hù dọa rồi, như hành tung chúng ta tiết lộ, vừa rồi Tú Y Đế Sứ sẽ ngu hô hô địa vào Hoài Vương phủ. Chỉ sợ, hai cái này con lửa chọc là cùng kia Tú Y Đế Sứ cùng một bọn, chỉ là một trước một sau thôi, bên ta mới liền muốn, kia Tú Y Đế Sứ chỉ dẫn theo trên trăm tên giáp sĩ. Dùng cái gì có đảm lượng xâm nhập vương phủ, muốn bắt cóc Từ An, không khỏi vô cùng coi thường Hoài Vương phủ. Chương 569, nữ đế nhập động, trấn tự sơn quân 2, chương 569, nữ đế nhập động, trấn tự sơn quân 2, bây giờ mới tính đã hiểu, hắn chỉ là đi ở phía trước, này con lửa chọc đi theo sau. Nếu ta đoán không lầm, Tú Y Đế Sứ là dự định, như đàm phán băng liệt, mới bằng lòng thả ra tín hiệu, triệu hoán con lửa chọc quá khứ trợ chiến. Rốt cuộc Thần Long tự người, bên ngoài năng lực không cần, hay là không cần cho thỏa đáng. Là thế này phải không? Ngọc Tụ đám người sửng sốt một chút, chợt cảm thấy có lý. Giọng Triệu Đô An tận lực kéo cao, xa xa quản viên, không chúc hai tăng đồng dạng nghe được, một béo một gầy hai tấm mặt tần lên lông mày. Bọn hắn không ngờ tới, Triệu Đô An như thế nhạy bén, một lời nói ra trận tướng. Bọn hắn tối nay đích thật là Tú Y Sứ áp trận mà đến, vừa rồi xa xa phát giác được vương phủ phương hướng không thích hợp. Lại nhìn thấy xe ngựa chạy vội mà tới, nhận ra tiểu thiên sư dấu hiệu này tính phương tiện giao thông, mới tùy cơ ứng biến. Lớn mập chắc địch quản viên đại hòa thượng cất bước tiến lên, A Di Đà Phật, đã lâu Triệu thí chủ đại danh, nghe nói kinh thành Thần Long tự tổng đàn chính là Triệu thí chủ tự mình dẫn người phá hủy, Phạm Long sư đệ cũng chết vào tay ngươi. Lúc này, đương theo xa ngựa dừng lại, Triệu Đô An mấy người nối đuôi nhau mà ra, phiêu nhiên nhảy ra toa xe, trên mặt đất đứng vững. Ngọc Tụ nghe vậy, khơi mào mảnh khảnh lông mày, cất cao giọng nói, Phạm Long hòa thượng vi phạm chính đạo liên minh hẹn, lại dịch dung cùng Vân phụ quân, ra trận tham chiến, giết chóc phạm nhân, ta thiên sư phụ thân làm chính đạo người đứng đầu, Vân đạo tự mình ra tay, chém giết Phạm Long. Các ngươi nếu muốn trả thù, Vân đạo phục bồi. Triệu Đô An run lên, vẫn cùng hắn cường điệu ra tay nguyên tắc nữ đạo cô, đã vậy còn quá chủ động. Ngọc Tụ sư muội cùng này quản viên, không chúc hai người có chút khúc mắc. Trung phán phất tay, vỗ xuống bạch mã cái mông, độc giác thú tê mình một tiếng, kéo túm nhìn xe ngựa tránh ra thật xa, sau đó mới lưng meo cánh cửa đại kiếm, lại gần hắn thấp giọng nói: "A này." Triệu Đô An kinh ngạc nhìn dung mạo hung ác xấu xí, người khoác thần quan bảo tiểu thiên sư. Quản viên hòa thượng hờ hững, Triệu thí chủ hủy diệt ta Thần Long tự, nghiệp thí chủ đuổi giết Phạm Long, đều cùng ta Thần Long tự kết xuống đại thù, hôm nay gặp lại, lẽ ra đòi cái công đạo. Ngọc Tụ cười lạnh: "Chỉ bằng hai người các ngươi?" Quản viên hòa thượng trong tay tích trượng nặng nề nâng lên, lại rơi xuống. Thần Long tự đệ tử ở đâu? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai người sau lưng trong bóng tối, hai bên trái phải trong ngõ nhỏ, vang lên tiếng bước chân dày đặc. Ước chừng hơn 10 tên tăng binh, chân trụi nửa cái lồng ngực, cầm trong tay gậy dài, hạ thân phủ lấy quần dài, dẫm lên tăng dày, khoác lên ánh trăng sung ra, giống như thủy triều, tại hai người sau lưng lượn trận. Tăng binh. Triệu Đô An thầm nghĩ suối quẩy. Tăng binh võ đạo giống như không mạnh, phần lớn tại dưỡng khí cùng thần trương khu ở giữa. Nhưng mấy chục tên tăng binh, kết trận trùng sát, đủ để dung chuyển, thậm chí vây giết một tên thế gian võ phu. Còn chưa kết thúc, Quảng viên đại hòa thượng khuôn mặt nghiêm nghị, nói: "Lại mời thần hổ." "Đúng." Tăng binh cùng hét. Tiếp theo, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Triệu Đô An thấy rõ tăng binh hàng đầu tránh ra, có hai tên võ tăng một trái một phải, lại nâng lấy một con bảng hiệu đi ra. Dưới bóng đêm, bảng hiệu chi tiết cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên có một chuỗi chữ: "Trấn tự thần hổ." Trung phán đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, vị này thuật pháp sớm đã đăng đỉnh thế gian cảnh tiểu thiên sư cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng. "Đó là cái gì?" Triệu Đô An sửng sốt một chút, bất an nhìn về phía tiểu thiên sư. Một đoàn người bên trong không thể nghi ngờ là Trung phán tu vi mạnh nhất, cũng là hắn lớn nhất dựa theo quá khứ chiến tích phán đoán, Trung phán cho dù không tới nửa bước tiên nhân thì trên lệch sẽ không nhiều. Có thể một viên bảng hiệu liền làm tiểu thiên sư nghiêm túc như thế. Chấn vật, một loại vì giã thần dưỡng thành đặc thù chấn vật, trung phán trầm giọng giải thích, Phật môn có đại pháp lực người, có thể hàng long phục hổ. Trong rừng sâu núi thẳm, có một loại giã thần danh là Sơn Quân Phật môn có cầm nã sơn quân, phong ấn tại chùa miếu bảng hiệu bên trong bí pháp, giã thần chỉ có phong tại hương hỏa thịnh vượng chùa miếu, mới có cơ hội bị thuần hóa, biến thành chấn vật. Này Sơn Quân tại bảng hiệu bên trong, cả ngày lẫn đêm, thôn vệ chùa miếu hương hỏa làm thức ăn, nghe hòa thượng tăng nhân tụng kinh chính tâm, một giáp công phu, mới có thể nuôi ra một đầu chấn tự thần hổ uy lực cùng thai nghén 5 tháng, chỗ ăn hương hỏa tương quan. Này mập gầy đầu đà, là Kim Sơn tự chủ trì, Kim Sơn tự là Hoài Thủy đại tự, nhiều năm thai nghén, chỉ sợ nuôi ra đây một đầu ghê gớm hung vật. Triệu Đô An sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, sư minh cũng đánh không lại. Tiểu thiên sư nghe vậy, cười cười, giọng nói phóng khoáng tự tin, nếu là kinh thành thần long tự nuôi ra sơn quân, vận đạo có thể còn muốn kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ là Kim Sơn tự. Chính là nuôi hổ 100 năm, cũng bất quá phải tốn nhiều một ít tay chân công phu, mới có thể hàng phục. Triệu Đô An im ắng nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn yên tâm. Có thể đánh được là được. Chẳng qua, Trung Phán thanh âm ngừng lại, ánh mắt thâm thủy nói, hai người này thấy ta ở chỗ này, còn dám cản đường, chắc hẳn trong tay bị bảo, không chỉ này một đầu mánh hổ. Sau đó đánh nhau, nhớ lấy cẩn thận, không thể chủ quan kinh địch. Triệu Đô An trong lòng căng thẳng, âm thầm nín thở, này lại thấy Lãng Thập Bát cùng Tế Nguyệt thần sắc căng thẳng, hắn bận bịu nhanh chóng đem chính mình nhìn qua, liên quan đến hai cái này tăng nhân tài liệu nói ra, mập là quản viên, là luyện thể võ tăng, rất là khẳng đánh, trong tư liệu ghi chép người này đem kim trung cháo thôi diễn đến đỉnh phong, có thể ngạnh kháng quân trận hành tẩu tự nhiên, thế gian cao phẩm cảnh. Gây là không chúc, võ đạo khách quan yếu đuối, nhưng mà cái khống chế pháp bảo Phật môn pháp sư, hắn trong tay con kia trái bát, nghe nói nặng như bản tấn, vì pháp lực hùng hậu chứ xưng, cũng là thế gian cao phẩm. Nói chuyện công phu, hai bên đã là dương cung bạc kiếm. Tế Nguyệt nghe lại là chấn tự thần hổ, lại là hai cái cao phẩm, sợ tới mức có chút sợ, không ở cho mình độc viên. Nàng sau kinh thành trong hồ trấn áp nhiều năm, thực lực luôn luôn không thể tăng lên, có chút không đáng chú ý Lãng Thập Bát đồng dạng trong lòng trầm xuống, rất cảm thấy áp lực, có thể phương Bắc biên quân xuất thân hắn tự có một cỗ huyết khí. Giờ phút này đột nhiên đem sau lưng tiểu hồ lô kéo xuống, một trưởng vô nát cái nắp, ngẩng đầu lên, họ gọc trong chẻo tiểu dịch rót vào trong miệng hắn, ướp nhẹp tên này quân hán ngực cùng màu xanh gốc dâu cằm. Ầm. Lãng Thập Bát đem rượu hồ lô một ném, xốc xếp tóc dài không gió mà bay, mở cái miệng rộng, tay phải đã rút ra dao lưới cong, đại nhân mời ở hậu phương lực trận, thuộc hạ thử một lần này con lửa chọc sâu. Cạn. Hắn hô lên ngốc chữ lúc, người đã bước ra một bước, bàn chân phóng ra, mặt đất răng rắc một tiếng rạn nứt. Đọc lên cạn chữ lúc, người đã như mũi tên, lôi ra tàn ảnh, vì bát bộ cản tiền khinh công thân pháp, nháy mắt công phu, rút ngắn vài chục trượng, dao lưỡi cong ở dưới ánh trăng lướt đi một dòng thanh quang. Quay đầu hướng Quảng Biên Hòa Thượng đầu chọc bổ tới. Quảng Biên Hòa Thượng bất động như núi, không trốn không né, đối mặt này một hung hãn một đao, lại khinh thường địa không có mở ra kim trùng cháo hộ thể, chỉ là bàng thạc cánh tay chậm rãi nâng lên, trong tay màu vàng kim tích trượng ô ô phá phong đón đỡ. Ken. Vì hai người làm trung tâm, trên mặt đất sụp ra giống mạng nhện vết rách, nương theo lấy một vòng cho bụi chỉnh biên hoàn hướng bốn phía quyết tán. Lãng Thập Bát chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, tựa như một cỗ lôi điện lần theo dao lưỡi cong, truyền lại xoay tay lại trường, hắn hai gò má đỏ lên, thể nội khí hải bốc lên, kinh hai phát giác khủng bố cự lực liên tục không ngừng rót vào kinh mạch. Hắn khuôn mặt và mẹo, hai chân bỗng dưng chọc trời đá ra, hung hăng đá vào quảng biển trên bụng to, lại như đá trúng tấm sát, gần như nứt xương, người nhưng cũng thừa cơ kéo dài khoảng cách. Quá cứng gốc dạng. Lãng Thập Bát thân thể ngửa đầu ngã quỵ, tay trái chống đất, thân thể tại chỗ chuyển rồi 180 độ, dao lưỡi cong vì quỷ dị góc độ, hướng quảng biển gẹo đi. Một đao kia, diệu tới cực điểm. Có thể quảng biên chỉ hơi cười một chút, trong miệng thì thầm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phần. Chương 570, xin tiền bối hiện thân. 5K, 1, chương 570, xin tiền bối hiện thân. 5K, 1, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phần. Ánh trăng phổ chiếu trên đường dài, quảng biên hòa thượng đối mặt Lãng Thập Bát quỷ dị xảo trá một cái dao lưỡi cong, khỏe miệng nổi lên nụ cười. Phúc hậu mặt phi nộn bên trên, đầy đặn môi mấp máy. Nương theo đọc nhấn rõ từng chữ, hắn ấn đường một chữ vạn hiện hiện, lại giật cắt, lạnh băng trong bóng đêm, một cỗ vô hình vô chất sức mạnh tâm linh tràn ngập. Lãng Thập Bát mắt say lờ đờ nhất thời mất tiêu, tâm thần thất thủ, trong một chớp mắt, trong lòng tất cả sát ý thu lại. Đời này trong vòng mấy chục năm, vô số làm hắn hối hận hình tượng xông lên đầu, làm hắn sinh ra mãnh liệt xuất ra dục vọng, giống như thế tục đã mất nghiệp tưởng. Không tốt, là Phật môn châm ngôn pháp chú. Xa xa Triệu Đô An trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn qua trong tư liệu ghi chép, Phật môn có một loại pháp sư, chuyên tu công phu miệng, miệng pháo vô địch, không nghĩ hòa thượng này còn kiêm tu rồi loại này làm loạn thần hồn biện pháp. Mụ chứng, chiếu nha công văn trong kho tài liệu quả nhiên tụ hậu, không được đầy đủ. Lãng Thập Bát tâm thần thất thủ, mặc dù không có vứt xuống dao lưỡi cong, nâng lên một đao lại đỉnh trệ giữa không trung. Cũng liền thừa dịp giờ khắc này, quảng viên đại hòa thượng trong tay tích trượng vung lên, quay đầu vừa nhanh vừa mạnh, hướng Lãng Thập Bát đầu lâu nện xuống. Này một trượng như đánh thật, dù là đầu lâu không giãn nước, cũng muốn trọng thương. Có thể gần như đồng thời, như là Triệu Đô An kiếp trước nghe được máy bay chiến đấu lên đỉnh đầu tiên không lướt qua lúc, chuyển ra trầm thấp vang lên ầm ầm. Được thanh quang phi kiếm rít gào gọi mà tới. Quảng viên giật mình, trong tay động tác dừng lại, quanh thân bỗng dưng chống ra hùng hậu kim trung. Đinh. Phi kiếm đụng trên kim trung, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Lãng Thập Bát bị âm thanh bừng tỉnh, đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy sau lưng thanh phong đánh tới. Người khoác đạo bào ngọc tụ tuyết trắng ống tay áo bên trong, một đoạn trắng non cánh tay nô ra, một tay nắm lên Lãng Thập Bát bả vai, hướng xa xa ném một cái, nữ đạo sĩ nghiêm mặt nói, ngươi đi đối phó những kia tăng binh. này tặc giao cho bần đạo. Ngọc tụ xíu xiu thon thả một nữ tử, nhấc lên ném một cái, khí lực dọa người. Đem Lãng Thập Bát hướng cầm côn chạy tới tăng binh về sau, nữ đạo sĩ một cái lắc mình, lôi ra tàn ảnh, rút lui ra vài chục trượng. Nàng nguyên bản đứng thẳng nơi, bị quay đầu nện xuống tích trượng đánh xuống, vang một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái tại dư thế tăng lên hạ dài đến 3 trượng vết rách. Triệu Đô An thấy vậy nhếch miệng, đúng Ngọc tụ thân pháp có rồi hoàn toàn mới biết nhau, khống chế phi kiếm nữ đạo cô quả thực thân pháp siêu tuyệt, như tránh không khỏi, lần này chẳng phải là muốn bị đập nát sọ não. Đinh 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 Ngọc tụ phiêu nhiên lui ra phía sau, nhón chân đi nhẹ tại phụ cận một tòa trạch tử mái nhà điểm nhẹ, thân hình mở rơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, con ngươi tràn ra thanh quang, cách không điều khiển phi kiếm gió táp mưa rào, từ khác nhau góc độ, hướng quảng biên chém tới. Hai to mặt lớn hòa thượng đành phải một bên chống đỡ kim trùng, một bên đem tích trượng vùng vẫy như bánh xe, không dành quan tâm chuyện khác, miệng quát, phóng hổ. Nghe vậy, một trái một phải nâng lấy bảng hiệu tăng binh lẫn nhau, đồng nhiên dùng sức, tiếp nhận trăm năm hương hỏa chùa miếu tấm biển ở giữa vỡ ra, Phật quang từ khe hở bên trong dâng lên mà ra. Một đầu khổng lồ như núi nhỏ, toàn thân do hai màu đen trắng lông tóc cấu thành, lưng cao cao cong lên, hai con ngươi như đèn lớn, ấn đường hoa văn một cực đại đen nhánh vương chữ mãnh hổ nhảy ra. Chấn tự thân hổ vừa mới xuất hiện, tứ chi chống đất, giãn ra vòng eo, toàn thân khớp xương tuôn ra đôm đốt âm thanh, tựa như xào lăn đậu nành. Tiếp theo ngẩng đầu hổ, há miệng hổ khiếu, lẫm liệt cương phong quét sạch phố dài, mọi người ở đây đều bị tâm thần chập chờn. Sinh ra nhân loại bản năng, e ngại manh thú sợ hãi. Thật là lớn miêu. Triệu Đô An tay vồ một cái, trong lòng bàn tay nhiều một cái vô ý côn, nắm này côn, trong lòng sợ hãi nhanh chóng trừ khử. Hắn nghe răng trợn mắt, nhìn qua hùng cứ phố dài, đang dùng vàng nóng cự mắt quan sát đến Dạ Thần Sơn quân cảm nhận được mãnh liệt tu vi áp chế. Cảm giác tương tự, hắn lần trước, hay là Vĩnh Gia Thành bên trong, cùng Tây Nam Hổ gầy Triệu Sư Hùng lúc đang chém giết mới cảm thụ qua. Tốt một đầu Dạ Thần. Trung phán tán thưởng, ánh mắt bình tĩnh nói, thần linh không cách nào giết chết, dù là Dạ Thần cũng là bình thường, vận đạo sẽ ra tay hàng phục, tạm không không xuất thủ, chính ngươi cẩn thận. Triệu Đô An ân cần đem vô ý côn đưa tới, sư minh dùng cái này. Tiểu Thiên Sư cười một tiếng, không có tiếp côn, chỉ là cất bước về phía trước, đồng thời chậm rãi rút ra sau lưng lưng eo, cánh cửa lớn huyết sắc quát kiếm. Trung phán nhịp chân bước vàng, lúc hành động, một cỗ bình tĩnh, tự tin bàng bạc từ trường, tự nhiên sinh ra, tràn ngập phố dài. Mọi người bởi vì gào thét mà sinh ra e ngại, không còn sót lại chút gì. Tiểu Thiên Sư trong tay trên đại kiếm, từng mai chữ chuyện sáng tối chập chờn, trên người đen nhánh thần quan bảo tại cương phong bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Sơn quân thần hổ dường như phát giác được to lớn uy hiếp, toàn thân cương châm lông dựng lên, cong lên lưng, roi sắt đuôi hổ bất an quét ngang. Xuất sinh, lại cùng bần đạo đánh một trận. Trung phán cao giọng cười một tiếng, thân ảnh cao lớn như đạn pháo hổ khiếu mà đi, gắng gượng đem khổng lồ sơn quân đụng bay ra ngoài. Một người một hổ phong quyển tàn vân, tách ra tăng binh, hướng xa xa bay đi, hung hăng đâm vào trên đầu thành, mặt đất cũng tại lay động. Cái gì quái lực? Đã nói xong yếu đối thuật sĩ, sao một đây một dữ dội? Triệu Đô An liễu lơi không nói nên lời, tiền có ngọc tụ ném mạnh Lãng Thập Bát như hải thái, sau có Trung phán vật lộn ra thần. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào thiếu nữ hình thái kim giản, thầm nghĩ, tiểu kim tử sẽ không thì có kim cương ba đây hình thái a. Khục khục, cũng không tha cho hắn nhiều não bổ, bên hai thì vang lên suy yếu tiếng ho khan. Triệu Đô An cùng Kim Giản, Tế Nguyệt ba người đứng chung một chỗ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước tên kia cao gầy tăng nhân một tay nắm bát, một tay nắm tay chống đỡ ngôi, phát ra khục âm thanh. Không chút, tên này từ lúc bắt đầu đến nay, đặc biệt trầm mặc ít nói Phật môn pháp sư dung mạo cùng quảng viên so sánh rõ ràng, gầy như bệnh quỷ, trên người đỏ chót cả xa thì dường như treo ở xảo phơi đồ bên trên, phiêu phiêu đắng đắng. Không chút ngẩng đầu, một đôi mắt cá chết cùng Triệu Đô An đối mặt, trên mặt pháp lệnh bắn mất máy, mỉm cười nói, Triệu thí chủ, quảng viên sư đệ không ra được tay, đành phải do ta thu ngươi rồi. Triệu Đô An không dám kinh thường, thu hồi vô bí côn, một tay nắm chặt chấn đao chui đao, một tay âm thầm chế trụ huyền quy ấn tại trong tay áo. Nhìn không chớp mắt, thấp giọng nói, cùng tiến lên, phế đi hán. Hắn chuẩn bị cùng Tế Nguyệt, Kim Giản hợp lực ra tay, không cho hòa thượng này xuất thủ chỗ trống. Không chút dường như bắt được sát cơ của hắn, cười nhạt một tiếng, không có lại nói nhảm, gầy còm tay phải đột nhiên lật một cái, trong tay con kia nặng nề chai bát lại móc ngược hướng mặt đất, lại chưa rơi xuống, mà là vẫn như cũ dính tại lòng bàn tay, miệng nói, vần tăng không bằng quảng viên sư đệ như vậy dũng mãnh, thân thể yếu đuối, chỉ dựa vào này một ngụm bát sống qua, Triệu thí chủ như đỡ được, liền coi như ta thua. Vừa nói, chai bát bên trong Phật quang tràn ra, bắt đầu có đồ vật bị đổ ra, đó là một hạt Phật châu. Triệu Đô An sửng sốt một chút, bình bát bên trong một hạt lại một hạt trứng bồ câu lớn nhỏ Phật châu rơi xuống, đồng dạng chưa từng rơi xuống, chọc trời lơ lửng. Không tốt. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chợt, kia từng hạt Phật châu như viên đạn, ầm địa vang tạc không khí, thời gian mấy mắt thì chạy đến hắn mặt. Triệu Đô An sợ hãi cả kinh, bên cạnh Tế Nguyệt cũng đã xuất thủ trước. Hội chứng ám ảnh xã hội nữ thuật sĩ hai tay lượn ngang, chảy nhỏ giọt dòng nước đột nhiên hiện hiện, tại trước Triệu Đô An vương ngưng tụ thành một đạo màn nước. Bang. Viên thứ nhất trứng bổ câu lớn Phật châu rắn chắc điểm đện ở màn nước bên trên, gắng gượng khảm vào màn nước tốt hơn, lại xoay tròn một lát, động năng tiêu hao hầu như không còn, lơ lửng giữa không trung. Đổi. Sau đó là viên thứ hai. Bang, bang, bang. Một hạt lại một hạt Phật châu gào thét mà tới, khảm vào màn nước, tốc độ cực nhanh. Mà đội vàng ngưng tụ tường nước thì tại liên tục đánh trúng, tràn ngập chương 570, xin tiền bối hiện thân. 5K2, chương 570, xin tiền bối hiện thân. 5K2, nguy hiểm. Tế Nguyệt tóc đen phía sau, bạch đồng trung lưu lộ lo lắng. Cả Lâm mà nói, ta ngăn không được. Hán. Đang khi nói chuyện, lại một viên Phật Châu đánh vào, lần này xuyên thủng tường nước, có thể trong bóng đêm lại lật dâng lên một vùng ánh sáng, gợn sóng, đem Phật Châu động năng rỡ xuống, rơi xuống đất. Kim Giản xuất thủ. Thiếu nữ thần quan chọc trời lơ lửng, trên người thêu kim tuyến thần quan bào đón gió phần phật, áo bào hạ lộ ra hai cái trắng non bắp chân. Mang kính mắt gọng vàng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hai tay nắm pháp trượng đỉnh, màu vàng kim độc nhãn không an phận địa ủng ngủ cục chuyển động. Ở sau lưng nàng, một vần minh nguyệt hư ảnh chậm rãi hiện hiện, đầy trời tinh nguyệt quang huy hội tụ, ở người nàng chu nhấc lên từng tầng như sóng biển ánh trăng chiếu tịch. Mạc Hồ Sô Dồ tiểu kim tử. Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, thuật này pháp, hắn nhìn rất quen mắt. Lúc trước hắn cùng Kim Giản lần đầu tiên sóng vai chiến đấu, đối phó lệ thuộc vào Tĩnh Vương phủ truy nã thần quan, nàng thì từng thi triển qua. Nhưng này lúc, Kim Giản chỉ là thần trương. Tối nay, nàng là đỉnh đầu minh nguyệt thế gian cảnh. Rào rào. Ánh trăng chiều tịch từng lớp phun trào, đem gào thét mà tới Phật Châu ngăn lại, Tế Nguyệt cũng nhận được cơ hội thở dốc. Không chúc lại thần sắc lạnh nhạt, không nhúc đích, trong tay hắn bình bắt giống như ẩn giấu vô số Phật Châu, khuynh đảo không hết giống như. Này con lựa chọc. Rất mạnh. Ta toàn lực mới có thể chống cự. Pháp lực của hắn so với ta hùng hậu, không chống được quá lâu. Kim Giản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, âm thanh lại chui vào Triệu Đô An trong tai. Nàng cùng Tế Nguyệt cũng chỉ là thế gian sơ cảnh. Dù là Kim Giản trong đêm tối tu vi đạt được tăng phúc, nhưng Tế Nguyệt thân ở không có nước môi trường, lại bị suy yếu. Bởi vậy, hai nữ hợp lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn lại thế gian cao phẩm không chút thủ đoạn. Ta biết, hai người các ngươi không cần công sát, chỉ làm hộ pháp cho ta, giúp ta vọt tới hắn phụ cận. Triệu Đô An tay cầm chấn đao, khí hải sôi trào. Gắt gao nhìn chằm chằm không chút, thấp giọng nói: chỉ cần hai nữ giúp hắn hộ pháp, tiến lên một mấy mắt, hắn sẽ không giữ lại chút nào. Triệu hồi ra bùi niệm nô, bộc phát ra hai cái thế gian điệp ra một đao. Dạng này một đao, hắn từng tại hủy diệt thần long tự thời đầu tới, rất là cường lực. Nhưng tiêu hao thì cực lớn, cho nên hắn nhất định phải bắt được mấu chốt thời cơ, đánh đối phương một xuất kỳ bất ý có thể không chút dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn. Mắt thấy Triệu Đô An treo lên hỏa lực hướng chính mình tới gần, không chút hòa thượng hơi cười một chút, tay phải ấn nhìn bình bát, duy trì lấy pháp lực rót vào, chống không ra tay trái nhưng từ cả xa bên trong lấy ra một lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Kia hộp ngọc có ánh sáng long lanh, bịt kín nhìn, không chỉ tồn phóng vật gì. Không chút tiện tay đem hộp ngọc hướng không trung ném đi. Hộp ngọc chọc trời đánh răng rắc một tiếng mở ra, trong hộp phun ra Phật quang. Phật quang bên trong, một kỳ dị sinh mệnh tình lĩnh xuất hiện. Triệu Đô An trong lòng không hiểu dâng lên mãnh liệt nguy cơ, hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, trong hộp đi ra một ước chừng cao ba thước nữ đồng. Không, kia không phải nhân loại nữ đồng, nàng toàn thân không còn sợi vải, da thịt có ánh sáng long lanh, đúng là bán trong suốt. Cách làn da, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới da thịt nàng mạch máu, tạng khí, cực kỳ quỷ dị. Mà nữ đồng trên người chỗ mấu chốt, cùng với gò má, đều bị vài miếng xanh thảm lần phiến bao trùm, nàng mọc lên mái tóc màu bạc, đỉnh đầu lại nô ra hai con rất nhỏ sừng. Hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. A, là long nữ. Kim Giản đột nhiên kêu lên một tiếng, kính mắt kém chút dọa rơi mất. Đó là cái gì? Triệu Đô An đặt câu hỏi, này chạm tới rồi kiến thức của hắn điểm mù. Kim Giản nhanh chóng giải thích, một loại đặc thù giã thần, cực kỳ hiếm thấy, sẽ bị làm cùng thần linh giao phối phạm nhân người phụ nữ có thai sinh ra, tiểu này giã thần có linh tính, có kéo người nhập ngộng, trong ngộng giết người năng lực, bị nhập mộng người, lại biến thành tay trói gà không chặt phạm nhân. Khóe nhắm mắt lại, không muốn cùng nàng đối mặt, bằng không. Nói chuyện đồng thời, Kim Giản đột nhiên vừa nghiêng đầu, bỏ rơi trên sống mũi kính mắt. Trong ngay mắt, nàng độ cao cận thị hai mắt mất tiêu, khuôn mặt nhỏ trở nên ngốc manh lên, nhưng cũng bởi vì mất tiêu, tránh cùng long nữ đối mặt. Điều khiển tường nước Tế Nguyệt sửng sốt một chút, chậm một nhịp, thấy rõ giữa không trung long nữ theo trong ngủ mê bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt. Kia lại như thế nào một đôi mắt? Trong hốc mắt không có ánh mắt, chỉ có một vùng ánh sáng, huy, nhộn nhạo khắc thần tính. Đây là thần linh nhìn chăm chú, dù chỉ là giữa thiên địa vị cách thấp nhất, thiếu hụt hương hỏa giã thần. Người mẹ nó không nói sớm. Quan trọng lời nói đặt ở mở đầu a. Triệu Đô An cũng nhìn thấy long nữ con mắt, chết ý thức trước, một ngụm chửi tục kẹt ở trong cổ họng. Tế Nguyệt giật mình kêu lên, sau đó ngạc nhiên phát hiện không hề có bị ảnh hưởng, chợt mới nhớ tới, chính mình bạch đồng bởi vì thường cầm tù ở dưới hồ nước, sớm đã thị lực không rõ, quen thuộc dựa vào thần niệm thấy vật. Dù là như thế, nàng hay là vội vàng hấp tấp, dùng rũ xuống trên mặt nồng hậu dày đặc tóc, đem con mắt chặn lại. Khoe mắt dư quang quay đầu đi xem Triệu Đô An, sau đó sửng sốt một chút, không xong, đại nhân bất động. Trên đường dài, Triệu Đô An như cũ duy trì lấy cầm đao sắp sửa công kích tư thế, lại không nhúc nhích, mí mắt khép lại. Giữa không trung lơ lửng long nữ, thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị nhập mộng rồi, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh lại, hoặc là và đại sư mình quay về. Kim Giản lo lắng, trước đó chúng ta được bảo hộ hắn không bị những thứ này hòa thượng giết. Tế Nguyệt mẩn ngơ, cắn răng, hai tay ra sức hấp thu hơi nước, bắt đầu hướng Triệu Đô An trên người ngưng kết băng thuẫn, cố gắng đưa hắn phong bế, tránh cho bị thừa lúc vắng mà bảo. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Triệu Đô An mở mắt, phát giác chính mình như cũ đứng ở trên đường dài, có thể quanh mình lại không trong chiến đấu hai bên, cả con đường bên trên chỉ có một mình hắn. Này không phải chân thực, ta đang nằm mơ. Triệu Đô An hồi tưởng lại Kim Giản lời nói, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn cúi đầu, phát hiện trong tay chấn đao cùng huyền quy ấn đều không thấy, ngay cả thể nội khí thế đều không thể cảm ứng. Ở trong mơ, đúng là ta người bình thường. Triệu Đô An trái tim phanh phanh cuồng loạn, một trái tim chìm vào đáy cốc. Tương tự cảnh ngộ, hắn không phải lần đầu tiên cảnh ngộ. Lúc trước của Hoắc Quốc Sư vào kinh thành, đã từng xâm lấn mộng cảnh của hắn. Nhưng này một lần, thuộc về Triệu Đô An sân nhà, bằng vào khổng lồ ký ức trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Nhưng lần này khác nhau. Hắn không phải tiến nhập chính mình mộng, mà là long nữ mộng. Long nữ lại ở chỗ này giết thế nào ta? Triệu Đô An nếm thử chuyển động suy nghĩ, không ngoài dự liệu, phát hiện chính mình không cách nào tượng lúc trước đối mặt cổ hoặc quốc sư lúc, tùy ý sửa đổi một cảnh. Vừa rồi trung phán nhắc nhở ta, nói đối phương dám cùng chúng ta khai chiến, khẳng định có sức lực, nhìn tới chính là cái này. Không những có trăm năm thần hổ cái này lợi hại chấn bật, còn nắm trong tay một tôn giả thần. So sánh dưới, hoàng thất kho vũ khí bên trong nội tình mặc dù không ít, nhưng đều là võ phu sử dụng, kém xa thuật si thủ đoạn quỷ dị. Triệu Đô An khẩn trương nhìn quanh mình, chỉ thấy ánh trăng sáng ngời, cả tòa thành trì đều an tĩnh đáng sợ. Không thể ngồi chờ chết, mặc dù không biết long nữ thủ đoạn, nhưng tất nhiên khó có thể đối phó, huống chi ta bây giờ mất đi cơ thể, vô luận tu vi hay là pháp khí, cũng không ở bên người. Chờ một chút. Triệu Đô An đột nhiên khẽ giật mình, ai nói hắn không có thủ đoạn? Hắn nhớ tới lần trước bị đoạn hồn đao khống chế, hắn từng thông qua quan tưởng trong nhân thế thành công thoát khỏi. Chẳng qua, Triệu Đô An không có lập tức quan tưởng trong nhân thế bởi vì hắn giờ phút này cơ thể còn hãm tại trong nguy hiểm, tùy tiện trở về kinh thành không phải tốt lựa chọn. Với lại, hắn thì không xác định có thể thành công hay không. Có thể thử một lần cái khác. Triệu Đô An sâu hít sâu một hơi, yên lặng trong đầu quan tưởng lục chứng kinh. Thời gian dần trôi qua, tĩnh mịch trong bóng đêm không khí sinh ra nếp nhún, phản phất có một cường đại ý chí tại ở gần. Đột nhiên, trong không khí đột nhiên xuất hiện rồi một con giày thêu phía trên là trắng non mu bàn chân, sau đó là màu đỏ váy, tô lại lòng vẽ phượng xưa cũ áo cưới, cuối cùng, một tấm che ám kim sắc mặt nạ nữ tử khuôn mặt thì phát họa ra tới. Bùi Niệm Nâu người khoác áo cưới mà đến, trong tay nắm màu vàng kim đoạt cân, con mắt màu bạc khóa chặt cầu nguyện trạng thái Triệu Đô An, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại cho bản tọa tìm phiền cái gì? Triệu Đô An mở to mắt, lộ ra nụ cười vui mừng, tiền bối, ta liền biết ngươi có thể đi bảo. Nhằm vào Vũ Thần Đồ quan tưởng, tất nhiên có thể xông phá nửa bước thiên nhân Triệu sư hùng phong tỏa, kia sẽ mở một giá thần phong tỏa, trên lý luận không nên làm không được. Bùi Niệm Nâu nghiêm mặt, bản tọa cần một đáp án. Vừa rồi tại bên ngoài, Triệu Đô An vì để tránh cho bị không chúc phát giác, thuận tiện đánh lén, từ đầu đến cuối không có nhường Bùi Niệm Nâu giáng lâm, bởi vậy nàng chỉ mơ hồ cảm ứng được, Triệu Đô An lâm vào một trận chiến đấu, tại nếm thử triệu hoán nàng, cũng không hiểu rõ ngoại giới chi tiết. Nha, là như vậy. Triệu Đô đang muốn tự thuật, đột nhiên khẽ gi một tiếng, tiền bối ngươi nói chuyện không nói lắp. Bùi Niệm Nô mặt không biểu tình, nhưng nhìn ra, mặt nạ hạ sắc mặt nên rất đen, có dám mau thả. Trên thực tế, là nàng theo Triệu Đô An tu vi tăng tiến, cũng đang không ngừng khôi phục thần trí, ngày càng có người vị đồng thời, nói chuyện cũng sẽ càng thông thuận đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ cái mộng cảnh này có chút đặc thù. Nàng cảm giác được, ở chỗ này thần hồn đạt được rồi tăng cường. A, là như vậy. Triệu Đô An không dám trì hoãn, lập tức đem chính mình cảnh ngộ thần long tự cao thủ chặn giết, bị đối phương ném ra một tôn gọi long nữ giả thần nhìn chăm chú chuyện, nói một phen. Long nữ, là vật kia. Cho nên ngươi bây giờ bị giả thần kéo vào một cảnh. Bùi Niệm Nô lộ ra vẻ chợt hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này 600 năm trước giang hồ thứ nhất nữ thuật sĩ, đúng long nữ cũng không lạ lắm. Triệu Đô An ngoan ngoãn gật đầu, cười đùa tí tưởng, vạn bối thiếu hụt cùng thuật sĩ kinh nghiệm đối địch, cho nên không biết này long nữ làm sao trong ngộng giết người, mới thăm dò kêu gọi tiền bối. Bùi Niệm Nô tâm trạng vốn không tốt, nhưng thấy hắn vẻ mặt định nọ, khiêm tốn bộ dáng, rất hưởng thụ, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hai người chỉ nghe được yên tĩnh trong thành thị, truyền đến sáo trúc quản dây cung thanh âm. Chương 571, chém giết thế gian cảnh, 1, chương 571, chém giết thế gian cảnh, 1, tiên tính phố dài cuối cùng vang lên sáo trúc thanh âm cực kỳ đột ngột, nhanh chóng khiến cho Triệu Đô An chú ý hắn theo tiếng kêu nhìn lại, mơ hồ nhìn được cuối con đường, chẳng biết lúc nào đứng lặng một tòa đèn đuốc sáng trưng lầu các. Lầu các số tầng rất nhiều, đen nhánh mái hiên hạ treo đỏ rực đèn lồng. Là cái này long nữ giết người phương pháp. Bùi Niệm Nô ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, từ tốn nói. Triệu Đô An sửng sốt một chút, nghiêm túc chắp tay nói, xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Bùi Niệm Nô giải thích nói, long nữ kéo người nhập mộng về sau, trừ phi thần hồn của ngươi cường đại đến có thể trực tiếp xé rách nó phong tỏa, bằng không chỉ có một rời đi phương pháp, chính là bước vào nó ở chỗ này sáng lập ra một tòa mộng lầu. Trong lâu mỗi một tầng sẽ có các loại ăn mòn, dao động, dung chuyển tâm tư ngươi linh thứ gì đó, bất luận cái gì bước vào trong mộng sinh linh đều sẽ trở nên cảm tính yếu đuối, rất dễ chịu ảnh hưởng. Mà ngươi một khi bị ảnh hưởng, rồi sẽ trong lúc vô hình bị long nữ ăn mòn, trầm luân, khi ngươi tâm phòng thất thủ, rồi sẽ triệt để chết ở trong mơ. Trừ phi ngươi có thể chống cự lại tầng kia tầng ăn mòn, theo mộng lầu tầng cao nhất rời khỏi. Triệu Đô An trong lòng trầm xuống, tiền bối, vậy ta gánh vác được sao? Hắn đúng ý chí của mình từ trước đến giờ rất có kiêu kỳ, là nhìn thấy nữ đế không nhịn được nghĩ vào phi phi phàm nhân. Cái nào cán bộ trải qua được tiểu này khảo nghiệm? Bùi Niệm Nô khinh bị nhìn hắn một cái, dưới mặt nạ truyền ra cười lạnh, bằng chính ngươi, đoạn vô sinh đường. Chẳng qua, vận khí của ngươi rất tốt, trong thức hải của ngươi không phải còn cất giấu hai dạng đồ vật, có thể ở chỗ này triệu hoán đi ra. Triệu Đô An sửng sốt một chút, đột nhiên bị điểm tỉnh. Trong thức hải của hắn có đồ vật sao? Thật là có. Một cái là thế tôn ban cho chồng thanh liên, một cái khác thì là lúc trước theo cổ hoặc đạo nhân chỗ tịch thu được đại la sơn ngọc. Hắn trong lòng hơi động, nếm thử cảm ứng, rất nhanh, hắn trong tay trái xuất hiện một gốc rồi rào thủy nội liên hoa. Hắn hiện lên màu xanh đậm, khuyết tán mông lung quang huy, cánh hoa tràn ra, bên trong lượn lờ phật quang. Triệu Đô An chỉ nắm chặt nó một đoạn rễ cây. Trong tay phải thì bỗng dưng nhiều một mảnh ngọc chất lá cây, hô hấp lóe ra. Hắn không có cách nào mang theo chấn đao đặng binh khí nhập động, nhưng hai thứ này nút trong thức hải bên trong lại có thể. Bùi Niệm Nô ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, hình như có chút ít ghen ghét ra hỏa này nghịch thiên vật khí, yếu ớt nói, đem đại la sơn ngọc bội đeo ở trên người, nó có thể bảo hộ ngươi thần hồn không bị quấy nhiễu. Về phần Thanh Liên, trong tay nâng lấy, bản tọa muốn ngươi thời gian sử dụng lại dùng.
A nha.
Triệu Đô An nghe khuyên điệu theo lời làm việc, sau đó đi theo Bùi Niệm Nô, hướng đèn đuốc sáng trưng lầu các đi đến. Càng đến gần, trong lâu sáo trúc nhạc khúc cầm thanh càng rõ ràng, cửa lớn khép, Bùi Niệm Nô vung tay lên, cánh cửa ầm mở ra. Áo cưới nữ thuật sĩ phiêu nhiên đi vào, Triệu Đô An theo sát phía sau. Vòng qua một đạo màn che, Triệu Đô An bị trước mắt kim quang gai hiếp hiếp mắt, một tay ở trước mắt dựng lên một tròi hóng mắt và con mắt thích đứng trong lâu tia sáng, mới nhẹ nhàng hấp khí, tốt, thật nhiều tiền. Chỉ thấy lầu các một tầng trang trí cực kỳ xa hoa, mặt đất đều là dùng gạch vàng lát thành, từng cây sơn hồng cột gỗ thô to xa hoa, trong lâu khắp nơi phục trang đẹp đẽ, ngay cả ở khắp mọi nơi cây đèn đều là thuần kim. Ở giữa trên mặt đất càng dùng vàng bạc nguyên bảo, sen lẫn ngọc thạch, ngọc trai và chân quý tài bảo, chất thành một tòa núi nhỏ. Nhiều tiền như vậy, là chân chính phú khả địch quốc, nếu năng lực xuất ra đi, đủ để cung cấp nuôi dưỡng tất cả triều đình vận chuyển 10 năm. Triệu Đô An miệng đắng lưỡi khô, trái tim bành bành cuộn loạn, đáy lòng dâng lên nhân loại bản năng tham lam. Hai chân gần như theo bản năng mà hướng Kim Sơn đi đến, có thể treo ở hắn trên cổ Đại La Sơn ngọc đột nhiên sáng tắt lấp lóe. Một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, Triệu Đô An đột nhiên ngừng chân, ánh mắt bên trong vẻ tham lam đống nhiên biến mất. Kinh ngạc phát hiện, chính mình bất chi bất giác đã đi đến Kim Sơn bên dưới, một tay nô ra, kém một bước muốn đụng chạm đến. Ta bị ảnh hưởng. Hắn sợ hãi cả kinh, lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Bùi Niệm Nô cười như không cười đi tới, liếc mắt nhìn hắn, dường như bởi vì không thấy được hắn xấu mặt, hơi có thất vọng, chế nhạo nói, tâm động. Triệu Đô An lời lẽ chính nghĩa, tay nâng liên hoa, cùng nàng đối mặt, ta là nông dân nhi tử, dù là Kim Sơn ngân hải chất đầy của ta biệt thự lớn, ta thì một phần sẽ không hoa. Bùi Niệm Nô bồi rồi dưới, có chút nghe không hiểu, chỉ đùa một chút, đa tạ tiền bối nhắc nhở, tầng này trong quả nhiên tà tính. Triệu Đô An mỉm cười nói. Bùi Niệm Nô hừ một tiếng, nói, dùng liên hoa bên trong Phật quang chiếu rọi. Triệu Đô An sững sờ, mắt nhìn trong tay thanh liên, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thăm dò tính dùng miệng tuổi. Thanh liên liên tâm bên trong Phật quang như hư ảo hỏa diễm, bị thổi ra một sợi, đốt lên cả tòa Kim Sơn. Hỏa hoạn cháy hùng hực, hô hấp ở giữa, đem Kim Sơn ngân hải đốt thành hư vô. Phật quang thu hồi lúc, Triệu Đô An kinh ngạc phát hiện, liên hoa trong đó một biến thành điện bảy màu xanh hình dạng, cực giống long nữ bảy rồng. Nơi này mỗi một tầng đều là long nữ một phần lực lượng. Cái này dã thần vừa bị Phật môn thanh nén, thúc đẩy, nói rõ thần long tự có cao tăng hao phí đại tâm huyết làm cho này long nữ quy y Phật môn, đã là thuần phục dã thần, có thể tự bị thế tôn Phật quang độ hóa, thật không biết ngươi là vận khí tốt hay là làm sao. Nếu không có này liên hoa, bản tọa nhiều nhất giúp ngươi một tỉnh, nhưng có này liên hoa, hoặc có thể thu phục này dã thần cũng chưa biết chừng. Ha ha, Phật môn cao tăng nhiều năm tâm huyết, ngược lại là cho ngươi người trẻ tuổi làm áo cưới. Bùi Niệm Nô giải thích một câu, chợt cất bước lướt qua Kim Sơn, đi đến đầu thang lầu đi đến. Cái gì? Thu phục dã thần? Triệu Đô An khẽ giật mình, hở? Tiền bối chậm đã chút ít đi. Mộc lầu tầng 2. Trên mặt đất bị đào mở rồi từng cái ao lớn, bên trong đựng đầy rượu ngon, mùi rượu bốn phía. Không trung treo vô số thiêu đốt hương phấn bốc lên dầu ăn thịt, trên bàn còn có trái cây vô số. Ngoài ra, còn có mấy cái đại mập mạp, hoặc ngâm tại trong ao say ngã, hoặc nằm ngửa trên đất, miệng lớn ăn. Triệu Đô An miệng lưỡi nước miếng, sinh ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác, suýt nữa nhào tới gia nhập thao thiết thịnh yến. Chẳng qua lần này có rồi cảnh giác, tăng thêm Đại La Sơn Ngọc bảo hộ, hắn cô nén muốn ăn, gợi lên thanh liên, vì Phật quang chiếu rọi, mà hậu tiến rồi tầng thứ 3. Thử, có biết hay không ngăn chặn công khoản ăn uống a? Triệu Đô An chẳng thèm ngó tới. Vừa mới vào ba tầng, sáo trúc quản dây cung âm thanh đống nhiên mở rộng. Triệu Đô An ngạc nhiên nhìn thấy, ba tầng rũ từng đạo tơ lụa màn vải. Tất cả ba tầng chính là cái cự đại giường chiếu, từng người quần áo tả tơi mỹ mạo nữ tử, chính hoặc hai hai, hoặc tam tam quấn quýt lấy nhau, trên mặt đất quay cuồng, còn có người tại đánh đàn làm khúc. Trắng bóng loa mắt, có thể nói thiên kiều bá mị, các loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Triệu Đô An hô hấp dồn dập, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Bùi Niệm Nô, chỉ thấy vị này đại tiền bối ám kim sắc mặt nạ dưới, tuyết má đồng dạng ửng đỏ. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Bùi Niệm Nô ở chỗ này sẽ hay không bị xâm nhiễm tâm thần. Nếu hội, vậy cái này tầng thứ ba trừ ra nữ tử, không nên thì có một đống song khai môn 180 da đen thể dục sinh sao? Đang hắn suy nghĩ sâu xa lúc, trên trăm tên áo rách quần mảnh nữ tử cùng nhau đứng dậy, đứng thành hai hàng, đồng nói: "Chào mừng công tử." Triệu Đô An mặt tối sầm, nâng lên vai hàm, manh thổi liên hoa, thương ca là tham chính đại địch, đừng hòng nhường bản quan phạm sai lầm. Hai người hơi có vẻ chật vật, theo tầng này tiến lên. Chờ thêm rồi tầng thứ tư, bên hai nhạc khúc âm thanh biến thành nhạc buồn. Chỉ thấy trước mặt đúng là một tòa to lớn linh đường, rủ xuống hoa dâm sắc màn bài, đốt lít nha lít nhít chẳng đến. Một ngụm đen nhánh quan tài tại phía trước, to lớn linh vị bên trên, rõ ràng là Triệu Đô An, Bùi Niệm Nô chi mộ tám cái chữ lớn. Trong linh đường, còn có từng người diện mạo mơ hồ người mặc áo để tang kêu rên. Đây là đang câu lên người đối tử vong sợ hãi. Bùi Niệm chương 571, chém giết thế gian cảnh, 2, chương 571, chém giết thế gian cảnh, 2, nô tuyết mã trên đỏ thắm tối lui, ánh mắt lạnh lùng nói. Sau đó cất bước thì đi, không trở ngại chút nào. Ta sau khi xuyên biệt, không biết tiền trợ cấp cho không cho đúng chỗ. Triệu Đô An nhìn lấy mình linh đường, trong lòng ngưng kết to lớn đau thương, không khỏi chảy ra nước mắt, sợ hai thổi ra Phật quang, đem linh đường đốt rủi, mới phát giác tâm tính bình thản xuống, hiếu kỳ nói, tiền bối dường như mảy may không nhận tầng này ảnh hưởng. Bùi Niệm Nô cũng không quay đầu lại, người đã chết, có sợ gì quá thay. Triệu Đô An như có điều suy nghĩ, đúng Bùi Niệm Nô năm đó nguyên nhân tử vong, cùng với bây giờ trạng thái rất là tò mò. Chẳng qua, hắn quá khứ hỏi thăm qua nhiều lần, đối phương cũng không chịu nói. Hai người một đường lên lầu, tiếp xuống lại xông qua rồi mấy tầng. Đến rồi phía sau, Triệu Đô An trên người La Sơn Ngọc lưu mờ ảm đạm, dường như gần như vỡ nát. Cũng may, bọn hắn thì đạp lên tầng cao nhất. Ao hào tầng này, đúng là một to lớn bể bơi, lượn lờ nhìn sương mù, Triệu Đô An cảnh giác nâng lấy liên hoa, long nữ ở nơi nào? Lời còn chưa dứt, trong sương mù truyền đến tiếng nước, tiếp theo, một tấm quen thuộc nữ đồng gương mặt từ trong sương mù hiện hiện. Nàng thân thể là bán trong suốt, nhưng nhìn đến mạch máu cùng tạng khí, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống, đỉnh đầu hai con sừng rồng cho thấy hắn cũng không phải là nhân loại. Mà theo hắn thân thể tới gần, Triệu Đô An kinh ngạc nhìn thấy, long nữ nửa người dưới đúng là một con rồng thân thể, giống nhau là bán trong suốt, che băng vảy màu xanh lam. Long nữ hai con ngươi lạnh lùng, nhìn chăm chú hai người, tầm mắt rơi vào kia một gốc thanh liên trên sau đó, nàng giống như nổi giận, tất cả mộng lầu lay động, ao nước thì đang sôi trào. Tiền bối, Triệu Đô An đã nhận ra nguy hiểm to lớn cảm giác, biến sắc, muốn lui lại, đã thấy Bùi Niệm Nô cất bước tiến lên, đưa tay đem liên hoa vớt trong tay, cười lạnh nói, nghiệt xúc. Bùi Niệm Nô trong tay đòn cân giơ lên, một cỗ bảng bạc lực lượng kinh khủng hội tụ, vô số màu đỏ sợi tơ bay vụt ra ngoài, đem long nữ trói lên. Ầm, ao nước tuôn ra sóng lớn, Triệu Đô An đứng không vững, bị hai bên chém giết sóng khí tung bay. Trong hiện thực, trên đường dài, hai bên chiến đấu còn đang ở kéo dài. Bang, đổi, từng hạt Phật châu gào thét mà tới, hung hăng khảm vào Triệu Đô An bên ngoài thân tầng băng. Giang giác, túi kia bao lấy Triệu Đô An toàn thân tầng băng sụp ra hình mạng nhện vết dạng. Của ta thủy, không đủ. Tế Nguyệt vội vàng hấp tấp, dường như muốn khóc. Tóc hai bù xù bạch đồng nữ thuật sĩ bay nhào đến Triệu Đô An bên cạnh, hai tay tận lực chống ra, lòng bàn tay phun ra hơi nước, cố gắng ngưng kết tầng băng, tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Cây bên này trong không khí hơi nước đều cơ hồ bị nàng rút ra sạch sẽ. Tế Nguyệt thể nội pháp lực thì tiêu hao không ít. Giao giao lại một vòng ánh trăng triều tịch phun trào, đem mấy cái Phật châu đánh rơi. Kim Giản hai tay nắm pháp trượng, cũng khó có thể duy trì lơ lửng tư thế, theo không trung rơi xuống, cùng Tế Nguyệt cùng nhau chấn ngủ say Triệu Đô An trước người. Thiếu nữ thần quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn thở hổn hển, pháp trượng đỉnh màu vàng kim độc nhãn ảm đạm. Sau lưng trăng tròn thì sáng tối chập chờn lên. Nàng thì khoái không ngăn được. Cảnh giới nội tình chênh lệch, không cách nào đơn giản xóa đi. Đại sư Minh còn chưa có trở lại. Kim Giản cắn răng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng năng lực cảm ứng được, xa xa Sơn Quân đã bị thua, bị Trung Phán thu giao chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Sơn Quân cực hung hãn, sửng sốt gắt gao cắn tiểu thiên sư, lệnh Trung Phán khó mà thoát thân hồi biên. Quảng biên quanh người kim trung cháo, cũng bị phi kiếm gắng gượng gọt lột mấy tầng, ngọc tụ phi kiếm đồng dạng chậm rất nhiều. Khụ khụ. Gầy ba ba không chúc lại ho khan dưới, hắn lộ ra nụ cười, từng bước một đến gần, nhìn tới, hay là các ngươi thua. Không chúc đi không nhanh, nhưng khoảng cách song phương vốn cũng không xa. Giờ phút này, trai bắt bên trong từng mai Phật châu vẫn như cũ như viên đạn đánh tới, không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Không chúc nói không sai, thủ đoạn hắn không nhiều, chỉ có này một con trai bắt thôi. Nhưng chỉ này một bắt Phật châu, cũng đủ để diện sát hai nữ. Bất quá con mắt của nó tiêu, cũng không phải là Kim Giản cùng Tế Nguyệt, mà là ngủ say Triệu Đô An, chỉ cần đem người này giết chết, hắn cùng Quảng Biên rồi sẽ rút lui, không còn ham chiến. Mà dưới mắt, khoảng cách giết chết cái này hủy diệt rồi thần long tự kẻ cầm đầu, chỉ thiếu chút nữa xa. Đi, mang theo hắn đi, ta lại cản một hồi. Kim Giản đột nhiên đem pháp trượng hung hăng khảm vào địa lạch, thiếu nữ hai cái đùi run rẩy co giật, thở hổn hển nói, nàng đích xác đánh không lại hòa thượng này, nhưng thiếu nữ thân làm tiên sư đệ tử, trên người lại là có bảo mệnh át chủ bài, chẳng qua cần thật nguy hiểm cho tính mệnh mới biết bị động phát động. Kim Giản chuẩn bị liều mạng ngăn cản, dùng át chủ bài kháng một chút. Tế Nguyệt cắn răng một cái, nhào tới cố gắng ôm lấy Triệu Đô An, lại thình lình một khỏa Phật châu đột ngột vòng qua Kim Giản ngăn cản, hung hăng đánh sau nàng trong lòng. Hoa, Tế Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất bên trên, quay đầu nhìn lại, bạch đồng bên trong ngạc nhiên phát hiện, không chút đột nhiên vung lên bình bát, đột nhiên ném một cái, bình bát ô địa ám chuyển, như đá tảng đem Kim Giản gắng gượng nện bay ra ngoài. Hắn còn lưu thủ, A Di Đà Phật, Triệu thí chủ tính mệnh, liền do bần tăng nhận lấy. Không chút niệm tụng một tiếng Phật hiệu, lại không trở ngại, một bước đi vào Triệu Đô An trước người, gầy đầu đả bấm tay gảy nhẹ, giang giác. Triệu Đô An bên ngoài thân tầng băng vỡ ra, từng mảnh vỡ vụn, hiện lộ ra bên trong duy trì cầm đao vọt tới trước tư thế, lại mí mắt đóng chặt, lông mày trên ngưng kết xương lạnh thân thể. Không Tế Nguyệt phát ra tuyệt vọng gào thét. Kim Giản cùng Ngọc Tụ thì đồng thời đem ánh mắt đưa tới, cùng tăng binh chém giết lãng thập bát thốt nhiên con người nhìn lại. Càng xa xôi, Tiểu Thiên Sư Trung Phán một kiếm đem Sơn Quân hung hăng đóng đinh trên mặt đất, lúc ngẩng đầu lên, thì trông thấy một màn này, lộ ra kinh sợ. Không chút mỉm cười, ngón tay thẳng tắp hướng Triệu Đô An ấn đường đâm tới, giống như đã nhìn thấy Triệu Đô An tử vong hình tượng. Nhưng tại giây phút này, Không Chúc trong lòng đột ngột sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn sửng sốt một chút, chỉ thấy ngủ say Triệu Đô An kia tràn đầy vụn băng lông mày run lên, mí mắt đột nhiên mở ra. Hắn một con đồng tử hiện ra ngân sắc, một con đồng tử hiện ra quỷ dị bán trong suốt. Hai mắt đối mặt. Không Chúc ngạc nhiên ở chỗ nào hai con chỗ sâu trong con người, chia ra nhìn thấy một tên người khoác áo cưới nữ tử, cùng với một toàn thân bán trong suốt nữ đồng. Long nữ. Tôn này dã thần làm sao lại như vậy xuất hiện tại ánh mắt hắn trong. Đây là Không Chúc cái cuối cùng suy nghĩ, một giây sau. Vị này thế gian cao phẩm Phật môn pháp sư mí mắt cách địa khép lại, bị long nữ kéo vào trong một cảnh, mất đi sức phản kháng, xa xa xoay tròn trai bắt thì chết pháp lực duy trì, rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Triệu Đô An trong tay nắm chắc chấn đao đống nhiên đâm ra, phúc, lưỡi đao đâm vào Không Chúc bụng dưới, theo sau lưng hắn cả xa xuyên thủng ra đây, bàng bạc khí thế đi qua chấn đao, cuồn cuộn không dứt rót vào Không Chúc thể nội, trong chớp mắt, đem vị này tăng nhân tạng khí xoắn nát. Một đao, thế gian cao phẩm mất mạng. Triệu Đô An một cước đem thất khiếu chảy máu không chút đá văng ra, rút ra chấn đao, trên mặt đất chấn động rất xuống ra một cái tơ máu, sau đó khỏe miệng nhếch lên, quỷ dị hai con ngươi vừa nhìn về phía quản viên. Không tốt. Quản viên hòa thượng tốt nhiên giật mình, muốn chạy trốn, lại bởi vì thoáng nhìn rồi Triệu Đô An ánh mắt, bị long nữ lực lượng ảnh hưởng, một hồi mãnh liệt cơn buồn ngủ đánh tới. Quanh người kim trung cháo vận chuyển xuất hiện một nhíu. Chém. Ngọc tụ nhãn tỉnh sáng lên, nắm lấy thời cơ, hai tay bấm niệm pháp quyết, thanh ngọc phi kiếm ngang nhiên đâm rách kim trùng, lướt qua quản viên hòa thượng cái cổ. Một cái đỏ thắm tơ máu hiện hiện. Ôi ôi. Quản viên một tay che lấy cổ, một tay cầm nắm tích trượng, con mắt trừng lớn, nhanh chóng lùi về phía sau, đột nhiên chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh. Một thanh tinh hồng đại kiếm đâm vào trái tim hắn. Vị thứ hai thế gian cao phẩm, tốt. Trung phán mặt không biểu tình rút ra đại kiếm, mắt nhìn thi thể của quản viên, quay đầu lại theo dõi còn sót lại mười mấy cái tăng binh. Một lát sau, yên tĩnh trên đường phố ngổn ngang lùn xùn, tràn đầy thi thể. Triệu Đô An trụ đao mà đứng, quay đầu, vươn tay đưa cho trên mặt đất run lẩy bẩy Tế Nguyệt, nở nụ cười, còn sống sót à? Tế Nguyệt ngẩn ngơ, cẩn thận vươn tay, cho Triệu Đô An dùng sức nắm lấy, lôi dậy. Hí 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 hí. Hí. Núp ở phía xa độc giác mã lôi kéo xe ngựa chạy quay về. Ngọc Tụ, Trung Phán, Lang Thập Bát mấy cái cũng đều lòng còn sợ hãi đi tới, xác nhận địch nhân chết sạch, cùng nhau thở phào một hơi. Giải quyết. Thần Long Tự Tăng nhân thủ đoạn dị thường lợi hại, cũng may rốt cục thủ thắng. Chợt, mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Triệu Đô An, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Chữa sai trước càng sau sửa. Chương 572, cung nên Triệu Đô đốc Giá Lâm. 1, chương 572, cung nên Triệu Đô đốc Giá Lâm. 1, nhìn ta làm gì? Triệu Đô An đón lấy mọi người cổ quái tầm mắt, mỉm cười hỏi. Mấy người không có lên tiếng âm thanh, trong đầu như cũng nhớ lại vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả. Bản ý tràn ngập nguy hiểm trạng thái, bị Triệu Đô An tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa, triệt để nghịch chuyển. Không những tự tay giết rồi không chút, ngay cả quản viên chết, thì nghiêm chỉnh là Triệu Đô An xuất lực khí. Mà ma quái nhất chỗ ở chỗ, đội vàng trong lúc đó, mọi người căn bản nhìn không hiểu. Triệu Đô An là làm được bằng cách nào? Ngươi không phải là bị Long Nữ nhập mộng sao? Đúng, Long Nữ đâu? Ngọc Tụ giơ cổ tay lên, triệu hồi thanh ngọc phi kiếm, cảnh giác bốn phía đánh nhìn. Tại nàng nhận biết bên trong, tiểu này đẳng cấp giả thần, không phải Triệu Đô An năng lực đối phó. Cũng đúng thế, thật vừa rồi nàng cũng không đến giải cứu nguyên nhân, mà lấy Ngọc Tụ bản lĩnh, thì thiếu hụt cứu năng lực của hắn. A, ngươi nói cái đó giả thần a? Triệu Đô An thở hắt ra, cười cười, nên có thể nói, tạm thời bị ta thu phục rồi. Tại mộng trong lầu tầng cuối cùng, Bùi Niệm Nô cùng Long Nữ một phen chém giết về sau, thành công đem nó phong ở liên hoa bên trong. Triệu Đô An rời khỏi mộng cảnh tiền cuối cùng một màn, là Bùi Niệm Nô đem thanh liên ném cho hắn hình tượng. Dứt lời, hắn nếm thử tay trái hư nắm, hàng luồng quang điểm tại lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ làm một cái hư ảo, do Phật quang bệnh thành thanh liên, ở trong màn đêm chập chờn. Chỉ là so với mới đầu, bây giờ thanh liên cánh hoa biến thành vảy rồng hình dạng, mà trong liên tâm, rõ ràng là một phương bỏ túi hồ nước lớn chừng ngón cái tóc bạc Long Nữ ở trong đó quay cuồng, trườn. Giờ phút này nửa người chui ra ngoài, mặt bán trong suốt khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Triệu Đô An. Chỉ là nó kia lạnh lùng, tràn ngập thần tính trong con ngươi, đã nhiều một tia nhạt méo thân cận. Này, nhìn thấy Long Nữ xuất hiện, Ngọc Tụ, Kim Giản đám người sắc mặt thay đổi, đều nhịp địa tại chỗ quen người, đưa lưng về phía Triệu Đô An. Tránh cùng Long Nữ đối mặt. Chỉ có Trung Phán không nói nhìn bọn hắn một mắt, trầm giọng nói, yên tâm đi, Triệu Đô An vừa có thể thúc đẩy giả thần, liền sẽ không đả thương các ngươi. Tiếp theo, Trung Phán ngước mắt nhìn về phía này Phật quang thanh liên, than thở nói, Long Nữ cái này giả thần, vốn là có thể vào người mộng cảnh, không cần tại ngoại giới tồn tại. Vừa rồi kia hộ chính là hắn tại ngoại giới dung thân chỗ, bởi vì bị Thần Long Tự nhiều năm nuôi nấng, đã có Phật tính, bây giờ càng hợp cùng ngươi này thanh liên dung hợp, đưa thân ở đây, thật chứ là thiên địa tạo hóa, cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ dưới mắt thanh liên còn có càng nhiều diệu dụng. Ta nhớ được, Thế Tôn chúc phúc thanh liên không cách nào hiện ra tại bên ngoài mới là, nhưng dung hợp này giả thần lại có thể bị ngươi lấy trong tay. Chẳng qua vừa thu phục xỉ một sụ kẻ thần, không nên tấp nập thúc đẩy, để phòng hắn thoát khỏi. Chờ ngươi sau đó nuôi lâu, cùng này giả thần càng thêm quen thuộc, có thể tự như cánh tay sai sử. Triệu Đô An tử tế nghe lấy, dùng ngón tay nếm thử đụng vào Long Nữ, chưa kịp chạm đến, Long Nữ dường như bị kinh sợ, phù phù đâm vào thanh liên liên tâm trong vầng sáng, không còn khẳng ra mặt. Bàn tay hắn mở ra, mặc cho thanh liên biến mất, trở về thể nội, cung kính hướng tiểu thiên sư chắp tay, đa tạ sư minh giải thích nghi hoặc. Trong lòng cũng tại cảm khái, trong thân thể mình quái đồ vật, bây giờ là càng ngày càng nhiều. Luôn luôn ngủ say, hình như chết rồi Long Phách có độc lập ý thức Bùi Niệm Nô, bây giờ lại nhiều cái giả thần. Hắn đột nhiên nhớ tới Công Thâu Thiên Nguyên, nhớ ra hắn cả ngày con kia đại trong ống trúc giả thần hồ tiên bây giờ hồi tưởng, Công Thâu Thiên Nguyên mỗi ngày con hồ tiên chạy, cũng là vì rồi cùng giả thần càng thân cận a. Không cần nói lời cảm tạ, nên ta hổ thẹn mới là. Trung Phán lắc đầu, trời sinh hung thần ác sát khuôn mặt hiện ra vẻ xấu hổ, hắn đem đỏ thâm đại kiếm vác tại sau lưng, thở dài nói, suýt nữa làm ngươi lâm vào hiểm cảnh. Thịnh tình thương Triệu Đô An cười đùa tí tưởng, lướt qua cái đề tài này, sư minh nói đùa, nếu không có chư vị xuất lực, ta cho sớm bọn này đầu chọc gâm chết rồi. A, đầu kia chấn tự thần hổ đi đâu rồi? Bị ngươi đánh chết. Trung Phán đem rộng lớn tay phải mở ra, lòng bàn tay là cấn nhìn màu đen sơn quân ấn ký, giải thích nói, giả thần cũng là thần linh, không cách nào bị giết chết, và đạo lo lắng thả hổ về rừng, đem nó tạm phong tại thể nội, ngày sau còn muốn biện pháp xử trí. Triệu Đô An bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, sờ tay vào ngực, lấy ra ngân sắc của trụ, đổ ra một đống bình bình lọ lọ, phân phát cho mọi người, trận này chém giết cũng tiêu hao không ít, nhanh điều tức hồi phục. Tiếp đó, còn muốn đi bắt Tử Kính Đường. Một hồi chém giết, nói đến chậm, kỳ thực cực nhanh. Cách bọn họ rời khỏi Hoài Vương phủ cũng mới không bao lâu. Chẳng qua trận chiến đấu này, náo ra tiếng động rất lớn, thành nội phụ cận bách tính rất nhiều đều bị bừng tỉnh, trốn ở trong phòng không dám ló đầu. Vì Mộ Vương phủ tại Kính Xuyên áp lực không chế, chỉ sợ không được bao lâu, rồi sẽ biết được bên này biến động. Bởi vậy, lưu cho Triệu Đô An một đoàn người thời gian cũng không như vậy dư dả. Mọi người cũng đều không có khách khí, lúc này chia cắt đan dược, sôi nổi bớt, mau chóng khôi phục chiến lực. Hoàng cung kho vũ khí trong cái khác không nhiều, các loại đan dược lại là phong phú. Hắn ra kinh tiền đồn rồi một nhóm lớn. Triệu Đô An cho mình cho ăn một quả, cảm thụ lấy đan dược lướt qua thực đạo, khí hải lại lần nữa sôi trào, dần dần tràn đầy, hắn nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân trên mặt đất, một bên điều tức, một bên tự rêu nói, chẳng qua một trận chiến này thì có chỗ tốt, như bọn này hòa thượng đang từ Kính Đường bên cạnh, một đám hòa thượng, điệp ra từ Kính Đường bên cạnh cao thủ, chúng ta vẫn đúng là có thể thất bại. Bây giờ đơn độc diệt bọn hắn, lưu tại từ Kính Đường người bên cạnh tay, thế tất đại giảm. Tất cả mọi người cảm giác có lý, trong lòng đung lòng. Suy xét đến tiền tuyến còn đang đánh trận, Mộ Vương phủ nhất định đem số lớn cao thủ triệu tập đi tiền tuyến, còn muốn phân ra một nhóm đi hộ tống mật tư, rút về Vân phủ. Từ Kính Đường bên người lực lượng phòng thủ nhất định yếu kém. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được, có thể chờ chút bắt giết quá trình sẽ vô cùng thuận lợi. Leng keng. Kim Giản đi tới, đem nặng nề chai bắt ném cho Triệu Đô An, thiếu nữ thần quan nhặt lên quẳng nước kính mắt, có chút đau lòng mang tại trên sống mũi, nói: "Chiến lợi phẩm, ngươi, đây là không chúc pháp khí." Thời khắc cuối cùng cầm lấy đi nền nàng, cho nàng nhặt được quay về. "A, tiểu tài mê đổi tính. Như thế thứ đáng giá đều không cần." Triệu Đô An kinh ngạc nhìn nàng. Kim Giản mang vỡ ra kính mắt, giơ lên cằm, kiêu ngạo mà hừ một tiếng, lẽ thẳng khí hùng: "Cho ta đổi thành tiền." Dừng một chút, lại bổ túc một câu: "Ta chỉ bắt ta cái kia được kia một phần." "Được thôi, không hổ là ngươi." Triệu Đô An suýt nữa không kèm được, gia hỏa này cái hốt trong từng ngày không biết nghĩ cái gì, vì tiền không muốn sống cảm giác. Triệu Đô An thì không có khách khí, đem bình bát thu vào, cười nói: "Biểu hiện không tệ, trở về cho ngươi thêm tiền thưởng." Kim Giản khỏe miệng nhếch lên, thì rất vui vẻ. Cảm thấy mình tinh danh một nhóm, dùng cái không thuộc về mình, lấy ra thì không có gì dùng Phật môn pháp khí, đổi một số tiền lớn. Ngọc tụ này lại thì đi tới, đem một cái tích trượng ném cho Triệu Đô An: "Quảng viên pháp khí, không có ngươi ra tay, bần đạo giết không động hắn, thì quy ngươi." Triệu Đô An nghiêm mặt lắc đầu nói: "Đạo trưởng, quảng viên chính là ngươi giết chết." Ngọc tụ nhìn hắn một cái, nói: "Cầm lấy đi, muội muội ta chuyện xóa bỏ." Triệu Đô An sửng sốt một chút, đón lấy nữ đạo sĩ linh khí bốn phía con ngươi, mỉm cười gật đầu: "Được, chờ trở lại trong quân, ta sẽ hạ lệnh đặc xá Nhiếp Ngọc Dung, nàng về sau muốn làm cái gì không còn can thiệp." Một phen chém giết, trận chiến này thu hoạch trừ ra chấn tự thần hổ không cách nào cho hắn, do trung phán áp chế, còn lại ba loại chiến lợi phẩm cũng thu về hắn tay. Triệu Đô An đem nó thu hồi, lúc này mới tính chia cắt hoàn tất. Lúc này khoanh chân ngồi tính tọa mọi người thì lần lượt khôi phục hoàn tất, chuẩn bị tiếp tục đón xe tiến về Bách Thế Trang Viên, hoàn thành tối nay săn giết hành động một bước cuối cùng. Khu khu. Tế Nguyệt Tiếu mễ mễ bỏ lên, muốn đuổi theo, lại nhịn không được ho ra một búng máu. Triệu Đô An mắt nhìn khí tức vẻ vải suy sụp Tế Nguyệt, trong mày, thương thế rất nặng sao? Trung Phán nhìn nàng một chương 572, cung nên Triệu Đô Đốc Giá Lâm. 2, chương 572, cung nên Triệu Đô Đốc Giá Lâm. 2, cái, nói, nàng bị không chúc đánh trúng, kinh mạch đứt gãy, chí ít tính dưỡng 1-2 tháng. Ta, không sao. Tiểu hội chứng ám ảnh xã hội giả mồm, cố gắng biện hộ. Lại cho Triệu Đô An ngắt lời, hắn nghiêm mặt nói: "Nếu như thế, ngươi lưu tại trong thành, không cần tham dự đến tiếp sau." Thấy Tế Nguyệt há to miệng, hắn cười nói: "Bất quá, ngươi mặc dù không cần trên chiến trường, lại có khác một nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi." Tế Nguyệt mẩn ngơ, rối tung tóc về sau, bạch đồng lộ ra mở mịt: "Cái gì? Nhiệm vụ?" "Canh cổng." Triệu Đô An nghiêm mặt nói. Hắn chuyến này còn mang theo lượng sinh môn nguyên bản định chờ đến Bách Thế Lâm Viên phụ cận lại dùng. Tạm thời thay đổi chủ ý, hắn luôn cảm thấy Tử Kính Đường không có dễ giết như vậy, cho nên chuẩn bị làm cho tất cả mọi người trước vòng qua lượng sinh môn, lại đem cái này trấn vật đặt ở thành nội, như vậy một khi cảnh ngộ nguy hiểm, còn có thể chuyển tống về thành nội. Đối với cái này có thể tránh thoát Triệu sư hùng trường đao trấn vật, hắn rất là tín nhiệm. Viên Phong đứng ở chỗ cao, quan sát trong đêm chém giết, mặt chữ quốc tại ánh lửa chiếu rọi, có vẻ cực kỳ phấn khởi. Màu vàng kim thái dương từng vòng theo mặt đất dâng lên, chui lên thiên không, lơ lửng giữa không trung, một hồi lâu mới biết dập tắt. Đây là đặc thù vì phụ lục chế thành dạ dương pháo hoa chuyên vì ban đêm phạm vi lớn chiếu sáng sử dụng. Ánh sáng mạnh dưới, là bên trên bình nguyên giao đấu chém giết triều đình đại quân, cùng Vân phủ phản quân. Trời tối lúc, hai bên phụ cận gặp nhau, mở ra đối kháng chính diện, ở giữa đánh một chút ngừng, nhị công tử xuất lĩnh phản quân vừa đánh vừa lui. Viên Phong thủ hạ ngũ quân doanh nện hung ác rồi, muốn đánh một trận sinh đẹp cầm, phối hợp Triệu sư hùng thủ hạ biên quân tinh nhuệ, đối đầu đã là sĩ khí giảm lớn Vân phủ phản quân, vẫn luôn chiếm thượng phong. Nhưng phản quân bằng vào địa lợi, dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, thì trung quy đem người kéo tại rồi nơi này. Xa xa chính là Kính Xuyên ấp, chỉ cần ăn hết bọn này phản quân, liền có thể tiến quân thần tốc, đoạt lại Hoài Thủy Tây tuyến. Viên Phong nói. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái vóc người thấp hơn, không có mặc giáp, chỉ mặc võ phu áo vải thân ảnh, có ý riêng, nghe nói Tây Nam biên quân bị Từ Kính Đường mở ra, lưu lại một nửa tại Vân phủ, giao cho Triệu tướng quân xuất lĩnh, cũng là đánh tan qua đội ngũ, bằng không thật nghĩ thấy, hoàn chỉnh Tây Nam biên quân làm sao dũng mãnh. Triệu sư hùng không có lên tiếng, chỉ là chầm chậm vào phía trước chiến trường, nhíu mày, nói, rất không thích hợp. Ồ. Viên Phong sửng sốt. Triệu Sư Hùng nói ra, Mộ Vương phủ trong cao thủ chỉ xuất hiện rồi giải rác mấy cái. Viên Phong nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Từ Kính Đường nghĩ muốn bảo tồn thực lực, lui về Vân phủ, đương nhiên sẽ không phái ra toàn bộ nhân mã. Có gì kỳ lạ? Triệu Sư Hùng vẫn như cũ lắc đầu, trong quân cường giả thiếu mấy cái thì cũng thôi đi, Thần Long tự cùng Bạch Tỷ đi hải môn người thì không hề lộ diện. Viên Phong trần chờ nói, có lẽ là bọn hắn đúng này thất bại đánh một trận không muốn xuất lực. Triệu Sư Hùng lần nữa lắc đầu, quay tới, một đôi hổ mắt tại trong ngọn lửa dạng rỡ sinh huy, nhưng nếu không chịu phái ra đầy đủ cao thủ, Từ Kính Đường làm sao có lực lượng bằng vào đám người ô hợp này ngăn cản ta? Viên Phong run lên, lần này hắn cuối cùng nghe hiểu. Triệu Sư Hùng nhấn mạnh, không phải ngăn cản Triệu Đình đại quân, mà là ngăn cản hắn Triệu Sư Hùng người. Là Triệu Sư Hùng tu vi võ đạo, người bên ngoài không biết, nhưng Mộ Vương tất nhiên hiểu rõ. Nếu không phải đầy đủ cấp cao chiến lực trong quân đội, kia Triệu Sư Hùng chỉ cần tránh đi quân trận, thừa dịp bóng đêm, độc thân đi đơn giết quan chỉ huy đối phương, chẳng lẽ có thể tùy tiện phá địch? Từ Kính Đường sẽ phạm hạ sai lầm cấp thấp như vậy? Hoặc có thể cao thủ núp trong đối phương trong quân doanh, chưa từng ra tay. Viên Phong cố gắng tìm kiếm đáp án. Triệu Sư Hùng suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười và suy đoán, không bằng tìm tòi hư thực. Dứt lời, hắn cánh tay phải giãn ra, một cây đen kịt đại quan đao bị hắn từ không khí gợn sóng bên trong sinh sinh rút ra. Xúc nhìn dâu quai nón, dáng người cũng không cao lớn, tây nam hổ gầy phong khoáng cười to, công tôn là vi phu nội trống, viên chỉ huy sứ là Triệu Mỗ lực trận. Lưng đeo song kiếm nở nang phụ nhân không rên một tiếng, phiêu nhiên chạy về phía phụ cận chống trận. Công tôn tay cầm chống truy, tại trong bóng đêm, tại ánh lửa dưới, giãn ra thân thể, đông đông đông. Tiếng chống trận bên trong, Triệu Sư Hùng ốn gối cúi lưng, cầm trong tay bạn hồn đao, vút không mà đi, thẳng đến địch tướng đại doanh. Tướng quân vào trận. Bên trên bình nguyên từng người tây nam biên quân nghe được tiếng trống, đột nhiên ngẩng đầu, thành kính mà sùng bái đưa mắt nhìn không trung một thân ảnh, vượt qua vô số đầu người, chạy về phía bên địch chiến kỳ chỗ. Đến đem dừng bước. Trong quân doanh, chỉ huy tác chiến nhị công tử sắc mặt thay đổi, bên cạnh hắn một tên sĩ quan cầm lên cự truy, vọt người phóng tới Triệu Sư Hùng, tiếng giống như sấm. Này đồng dạng là một tên thế gian cảnh võ phu, cũng là Mộ Vương phụ dốc lòng buôn chồng gia tướng. Chạm Triệu Sư Hùng chọc trời một đao, cầm trọng truy trong quân cao thủ đầu người rơi xuống đất, tươi máu chảy như suối hướng lên bầu trời. Còn lại nửa người bên trong, một đạo mơ hồ thần hồn kinh hãi quen người, lại cho đoạn hồn đao nhẹ nhàng vung lên, thần hồn thì mất đi. Triệu Sư Hùng run lên trường đao, nhìn qua quân doanh phía trước đã biến mất đào tẩu nhị công tử, trong lòng không có vui sướng, ngược lại một khỏa lòng trầm xuống, tiền tuyến càng như thế yếu kém. Triệu Sư Hùng nhìn ra xa xa, trong bóng tối kính xuyên ấp sinh ra không ổn dự cảm. Kính xuyên ấp, một khung xe ngựa màu đen nhanh như điện chớp lướt qua núi rừng. Phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa chiếm diện tích to lớn lâm viên. Chính là chỗ này, Từ Kính Đường theo tình báo, ứng chấn thủ nơi đây. Triệu Đô An so sánh xuống địa đồ, ngẩng đầu, nhìn ra xa phía trước kiến trúc. Trung phán điểm chặt dây cương, dừng lại xe ngựa. Năm người từ trong xe nhảy ra, mà chờ đường rút hành tại bóng đêm hiểm hộ dưới, hướng bách thế lâm viên tới gần. Lần này, vì không xác định tình huống nội bộ, cho nên vì để tránh cho phạm sai lầm, Triệu Đô An không có lựa chọn nhường Kim Giản mở truyền tống môn, trực tiếp ngẫu nhiên bước vào, mà là dự định từ cửa chính đánh vào. Lâm viên bên ngoài, quả nhiên có một ít binh sĩ đang đi tuần đứng gác, đánh lấy bó đuốc cảnh giới. Có chút rất không thích hợp, cũng cẩn thận chút. Triệu Đô An quan sát một lát, thấp giọng nói: bây giờ tiền tuyến giao chiến, hậu phương tại rút lui, tối nay lại là cưỡng ép mang đi bản địa những kia sĩ tốt lúc. Theo lý thuyết, là trung tâm lâm viên không nên như thế thanh tĩnh mới đúng. Trung phán từ phía sau lưng lấy xuống đại kiếm, thản nhiên nói: nhưng việc đã đến nước này. Triệu Đô An gật đầu, việc đã đến nước này, sai đến đâu cũng muốn bước vào xem xét mới là. Mà mặc dù Tế Nguyệt rời khỏi, nhưng bằng mượn còn lại 5 người, thì đầy đủ ứng đối tất cả biến cố. Lần này, Bần đạo đi ở phía trước. Trung phán chủ động cất bước, đảm nhiệm tiên phong, dường như nghĩ đền bù vừa rồi một trận chiến bên trong biểu hiện không được tốt. Triệu Đô An thì không có cạnh mạnh, lặng yên đem mọi người hộ đến trước người. Một đoàn người không làm kinh động bên ngoài tuần tra quân đội, Kim Giản vặn bèo ánh trăng, mọi người ở thân, công khai tiến nhập bách thế lâm viên. Sau đó dọc theo lâm viên trong đường đi, luôn luôn về sau chạy đuổi. Ven đường tất cả như thường, lâm viên nội gia đình, nha hoàn xách đèn tuần tra, cảnh sát cán lành. Nhưng mà kiểu này tường hòa, ngược lại càng thêm lệnh Triệu Đô An cảm thấy bất an, hắn không hề quên, chưa diễn nhất cho ám hiệu của hắn. Đưa tay sờ sờ trong cửa tay áo cầm nang, hắn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, mọi người vô kinh vô hiểm địa, không làm kinh động bất luận kẻ nào, tiến nhập hậu trạch. Chợt phát hiện nơi này ngay cả gia đình đều không có. Tất cả trạch tử đèn đuốc sáng trưng, lại khác thường yên tĩnh, ngược lại là treo đèn lồng, đều chập chờn trắng bệnh ánh lửa. Cuối cùng, làm một nhóm 5 người nhảy vào Từ Kính Đường ở lại sân nhỏ, Triệu Đô An bên thai đột nhiên truyền đến một hơi có chút quen thai âm thanh, không ra vương gia tình toán, tiền tuyến chém giết chỉ là giả vờ tiến công, thật sự cần đề phòng, hay là phương bắc tới thích khách. Chư vị, khác cần giấu, ra đi. Kim Giản hô nhỏ một tiếng, ngẩng đầu lên, nói: "Thiên âm." Giờ khắc này, lâm viên trước đây trong suốt bầu trời đêm, đột nhiên tụ lại đến vô số mây đen, che khuất ánh trăng, chỉ lộ ra ảm đạm tinh quang. Triệu Đô An đám người thân hình, thì thời nhờ y hiện theo ẩn hình bên trong, hiện lộ ra. Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thấy phía trước nội đường bên trong, đi ra một 20 mấy tuổi bộ dáng âm nhu nam tử. Khoe miệng của hắn thói quen nhếch lên, cho người cảm giác không giờ khắc nào không tại mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong vẫn ngậm lấy tiêu ngạo trầm trọng, dường như ở lâu thượng vị, dưỡng thành ưu việt tính tình. "Là ngươi?" Triệu Đô An đồng tử phóng đại, trong nháy mắt nhận ra người. Bạch Y Y Môn thiếu chủ, Thi La Y Y. Chương 573, Tam Thần Hàng Thế, 1, chương 573, tăng thần hàng thế, 1, thi là ý địa. Triệu Đô An gắt gao nhìn chằm chằm yên tĩnh trong thính đường, chậm rãi đi ra người thanh niên kia gương mặt. Hắn nhận ra người tới. Lúc trước hắn dẫn binh xuôi nam, gấp rút tiếp viện Thái Thư Phủ, tiến về Tống Gia Trang lúc, từng gặp được một phần nhỏ phản quân tại Tống Gia Trang đổ sát, phóng hỏa. Trong đó có một túm bạch tí lì hải môn thuật sĩ, cầm đầu chính là vị này bạch tí lì hải môn thiếu chủ. Lúc đó Ngọc Tụ ra tay, đem nó đánh bại, thời khắc mấu chốt lại làm hắn chạy trốn, không nghĩ thời gian qua đi hồi lâu, gặp lại lần nữa. Triệu Đô Đốc, Ngọc Tụ thần quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thi La Y Y ngậm lấy nụ cười, có thể ánh mắt bên trong cực lạnh, cực oán. Nghiêm chỉnh đối đầu lần trọng thương ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần trước nếu không phải có Minh giáo giáo chủ âm thầm cứu, nhặt về hắn một cái mạng, vẫn đúng là có thể chết tại Lâm Phong. Tối nay đoàn ra ngõ hẹp, thù mới thủ cũ cùng tính một lượng, cũng coi như nhân quả tuần hoàn. Có thể Triệu Đô An lại không phản ứng hắn, mà là nhai nuốt lấy vừa rồi Thi La Y Y lời nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Dự cảm bất tường trở thành sự thật, so với thần long tự hòa thượng phô trương thanh thế, bách thế trong lâm viên thời khắc này khác thường, đều bị đang nhắc nhở hắn, cảm ấy. Triệu Đô An cầm chôi đao, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm có thể tồn tại mai phục, từ kính đường có thể đoán được chúng ta tới ám sát. Nghe vậy, mấy người thì đều như lâm đại địch, nhưng chưa nhìn thấy trong dự đoán, một đám bạch tí liễu môn thuật sĩ hiện thân, cũng không thấy vương phủ võ đạo cao thủ. Phô trương thanh thế, trước hết giết người này. Nữ đạo câu ngọc tụ là tính tình nóng nảy, bàn tay trắng như ngọc hành nâng, một viên thanh ngọc phi kiếm vụ vụ lơ lửng. Mà đứng ở mọi người trước người trung phán, lại cũng không quay đầu lại nói, ta tới, các ngươi bảo vệ tốt Triệu Đô An. Dứt lời, tiểu thiên sư chậm rãi rút ra sau lưng tinh hồng đại kiếm, một mảnh đen kịt, dường như dung nhập bóng đêm thần quan bảo và áo run run. Từng tia từng sợi pháp lực từ toàn thân tiêu tán ra, lượn lờ đại kiếm, trong mắt Triệu Đô An, trung phán trên người chậm rãi chống ra một đạo ánh sáng mỏng, đưa hắn cùng mọi người cũng bao phủ bảo vệ, vầng sáng trong, vạn pháp bất xâm. Trung phán hung ác khuôn mặt hiện hiện thần thánh quang huy, cự kiếm hướng không khí nhẹ nhàng vung lên. Vô thanh vô tức, mặt đất rạn nứt, địa gạch phanh phanh từng khối nhấc lên, giống như có địa long dưới đất chuyển tiến lên, mục tiêu thẳng khóa Thi La Y Y. Thiên sư phụ. Thi La Y Y thoáng nhìn Trung phán mang tính tiêu chí màu trắng khuôn mặt, thần thái đại biến, nhận ra tiểu thiên sư thân phận, sợ hai cả kinh, không còn dám lãng, thậm chí không sinh ra chống cự ý nghĩ, chỉ giật ra cổ cuống quýt cầu cứu, thân mẫu, cứu ta. Cùng lúc đó, vắng vẻ trong thính đường, mấy chục cây thiêu đốt đến bên trên, hỏa diễm cùng nhau run run và mèo. Ngọn lửa đều chuyển hóa làm màu xanh biếc trạch, ngay cả dưới mái hiên đèn lồng thì chuyển thành hắc hỏa. Một hồi như có như không nhạc buồn, đột nhiên phù hiện ở Triệu Đô An đám người trong thai, làm hắn tâm trạng không hiểu trầm thấp. Hắn nắm chặt chôi đao, trợn tròn con mắt, chỉ thấy sáng ngời phòng ánh sáng bật mẹo, giống như quỷ giáng lâm. Thi La Y Y sau lưng, đột nhiên xuất hiện rồi một khoác lên thuần trắng áo choàng nữ nhân. Nàng toàn thân bao phủ tại trắng bạch áo bào bên trong, bên hông treo một con đen nhánh quan tài nhỏ tải, trong tay cầm khốc tang đồng, vừa mới xuất hiện, liền đem khốc tang đồng tiện tay ném một cái. Ầm. Khốc tang đồng đâm vào mặt đất, dạn nứt hở ra mặt đất chấn động, giống như địa long bị chấn áp, băng liệt kéo dài tình thế liền ngưng. Thân mẫu, cái đó tiểu bạch kiểm chính là Triệu Đô An, nữ hoàng đế dưới khố trai lơ, lần trước suýt nữa dẫn người giết ta. Thi La Y Y linh hoạt trốn đến nữ nhân sau lưng, lớn tiếng kiện cáo. Giờ khắc này, bạch y nữ nhân thì cất bước đi đến bên ngoài thính đường. Triệu Đô An thì thấy rõ người này mũ trùm ở dưới gương mặt, hắn ước chừng 30 tuổi, môi không có chút huyết sắc nào, màu da trắng bệnh, không có lông mày, tóc bạch kim, cả người như vào liễm người giấy gương mặt, dung mạo tràn ngập một cố gần như yêu dị mỹ cảm. Bạch y môn chủ, Thi U Liêm. Triệu Đô An giật mình trong lòng, đoán ra thân phận đối phương chính là tà đạo thuật sĩ tổ chức bạch y môn thủ lĩnh. Thi U Liêm thảm đạm, ánh mắt lạnh lùng thì cùng một thời gian khóa chặt rồi hắn. Tên này áo trắng thuật sĩ quen người, đột ngột hiện ra lít nha lít nhít mấy chục cái tà dị chữ viết. Chú thuật phát động, cẩn thận, tránh sau lưng ta. Tiểu thiên sư như lâm đại địch, trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này, vị thiên sư này đại đệ tử lại không giữ lại, sinh hồng trên đại kiếm chữa triển toàn bộ thắp sáng, hai tay của hắn cầm kiếm, đột nhiên đem lưới kiếm đâm vào mặt đất. Vô lượng tiên tôn, vân đạo chỗ chú, chu tà tránh lui. Từng vòng vầng sáng lấy kiếm nhọn làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trung phán bóng lưng tựa như khổng lồ như núi, lại như nộ hải bên trong đáng ngầm, đem kia trong lúc vô hình dáng lâm chú ván lực lượng che đậy bên ngoài. Sư minh, chịu nổi sao? Triệu Đô An chỉ thấy trong đình viện âm phong mãnh liệt, có cây gì rào run run chập chờn, mặt đất vỡ ra, phun ra một cỗ khói đen, sắc mặt hắn biến đổi, lớn tiếng hỏi. Trung phán mặt không biểu tình, đáp lại hắn, chỉ là lần nữa phóng ra bước thứ hai. Sắc lệnh, chú yêu. Trung phán thân thể truyền đến đôm đốp tiếng nổ, hàng luồng pháp lực hỏa diễm luồn lên, bao phủ hắn toàn thân, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn, ngày càng tươi đẹp, giống như một gốc hình người anh đến, mà ở hỏa diễm chiếu dọi xuống, một tôn hư ảo thân ảnh hiện hiện, hắn đồng phát râu quai nón, khuôn mặt khủng bố, đầu đội phá mũ ô sa, eo buộc sừng mang, người mặc lam bảo, thuộc da bó chân, chân đạp đại hứng dày, ở trần một tay, trong tay nắm một cây khổng lồ gần như trường thương phán quan bút sáng rực hai mắt, uy nghiêm lạnh lùng quan sát Thi U Liêm, cánh tay phải kéo về phía sau, sau đó ra sức ném một cái, như trường đường, lượn lờ hỏa diễm bút lông trực tiếp hướng bạch tỷ địa môn chủ đâm tới. Khuôn mặt yêu dị Thi U Liêm trắng bệch khỏe miệng có hơi dương lên, Trung phán, hồi lâu không thấy, đi lên liền chém chém giết giết. Ngươi cùng ngươi kia lão bất tử sư phụ giống nhau làm cho người ta sinh chán ghét. Nói chuyện đồng thời, tay nàng chụp tới, đem bên hông đen nhánh quan tài nhỏ tài nâng lên, nắp quan tài mở ra, một cỗ màu xám trắng khói đặc dâng trào ra đây. Nín thở, đây là hiệu xỉu, nhiễm phải sẽ rất phiền phức. Trung phán trầm giọng nhắc nhở, Triệu Đô An, Kim Giản, Ngọc Tụ, Lam Thập Bát bốn người đồng thời nín thở. Đúng lúc này, bọn hắn trông thấy trên bầu trời bắt đầu bay xuống màu xám trắng tuyết rơi. Không, bay là tả bay xuống không phải bông tuyết, mà là cho. Giống như tiền giấy thiêu đốt hầu như không còn sau trò giấy, đầy trời bay xuống. Bốn người trong lòng một cỗ bi thương tâm trạng cuộn cuộn, dù là có trung phán ngăn cản đại bộ phận pháp thuật, nhưng cũng không thể tránh né thần sắc suy bại. Tăng thần tín đồ có thể ảnh hưởng chúng ta vận thế. Triệu Đô An sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn thấy Kim Giản nàng nhóm đỉnh đầu, còn kém viết một to lớn suy chữ. Thi U Liêm, các ngươi tà đạo trốn trôn tránh tránh, hôm nay dám can đảm lộ diện, bần đạo vừa vặn góp nhặt một bút công đức. Trung phán râu tóc đều dựng, giọng nói như trung đồng, treo lên đẩy trời đen sám phóng ra bước thứ ba, đột nhiên rút ra đại kiếm, đón đầu phách chạm. Sát lệnh, phục ma. Một cỗ chí cương chí dương hạo nhiên chính khí nương theo một kiếm này giận mà chém ra. Mà Thi U Liêm kia móng tay thật dài mười ngón bấm niệm pháp quyết, đầy trời màu xám tuyết điên cuồng hội tụ, lại ở trước mặt nàng, nương tụ làm một cái cực thô cho mãng, hoặc là một đạo điên cuồng xoay tròn phong bạo, tiên tính đỉnh viện bị khổng lồ màu xám phong bạo vắt ngang, ngăn cản hạ trung phán đại kiếm. Mũi kiếm dừng ở giữa không trung, trung phán râu tóc đều dựng, từng bước một cố gắng thúc đẩy, mỗi một lần hô hấp cũng có vô số cho tàn biến mất, nhưng lại có càng nhiều cho tàn dâng trào ra đây. Trong lúc nhất thời, trung phán cùng Thi U Liêm hai người không phân cao thấp. Sư minh, để cho chúng ta lên đi. Ngọc tụ quanh người thanh ngọc phi kiếm quay quanh, nữ đạo câu ngao ngoe muốn động, chúng ta hợp lực, nhất định diện trừ này yêu nữ. Kim Giản thì kéo căng khuôn mặt nhỏ, pháp trượng đỉnh màu vàng kim độc nhãn lộc cộc chuyển động. Nhưng mà Triệu Đô An lại đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, không thích hợp. Mấy người hoài nghi nhìn về phía hắn, chỉ thấy Triệu Đô An hô hấp dồn dập, nói ra, không giống như chương 573, tang thần hàng thế, 2, chương 573, tang thần hàng thế, 2, là cả bấy. Như tử kính đường ở chỗ này mai phục đông đảo cao thủ, không cần thiết lúc này còn che giấu, không chịu xuất hiện, huống chi hắn như hiểu rõ chúng ta tối nay đến, vì sao còn muốn phân đi ra thần long tự kia một đám hòa thượng đi bên ngoài? Thuật có, bạch đi liền môn cái khác thuật sĩ ở đâu? Trong lòng hắn rung động to lớn bất an, nhưng nhất thời tìm không thấy điểm đột phá. Mọi người sững sờ, cũng đều lâm vào trầm tư. Ngọc Tụ nói ra, do đó ý của ngươi là, cái này Thi U Liêm lẽ nào mục đích là kiểm chân chúng ta? Tốt khiến người khác mang theo mộ vương đào tẩu. Không, cái này cũng nói không thông. Ha ha ha. Lúc này trong thính đường trốn ở bạch đi liền môn chủ thân sau Thi La Y liền đột nhiên phá lên cười. Hắn đáp ý nói, Triệu Đô An, ngươi quả nhiên cơ cảnh, không ngại kể ngươi nghe, mẫu thân của ta ở chỗ này đích thật là vì kéo dài các ngươi một hai, chẳng qua lại không phải là vì trốn, ta lại nhắc nhở ngươi một câu, còn nhớ được nữ hoàng đế Lạc Sơn Phong Thiện. Phong Thiện? Triệu Đô An sững sờ, tiếp theo trong đầu ông một chút, đột nhiên xẹt qua một sợi linh quang. Lúc trước nữ đế Phong Thiện, trước đây tất cả thuận lợi, lại tại đỉnh núi thời cảnh ngộ đế tinh ảm đạm, vận thế theo đỉnh phong đi vào thung lũng, sau đó đang chạy trốn trên đường, Trinh Bảo cùng hắn đã từng nói, tại đỉnh núi thì có tang thần ra tay với nàng. Mà Bạch Đế Liễu Môn cung phụng chính là tang thần lại liên tưởng đến, theo khai chiến mới bắt đầu, Bạch Đế Liễu Môn thuật sĩ thì tấp nập xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường, theo trong chiến hỏa hấp thu điều xỉu. Ban đầu ở Tống Gia Trang, thì La Y Liễu cũng là vì rồi góp nhặt điều xỉu mà đụng vào hắn. Không tốt. Triệu Đô An thất thanh nói, đi, đi. Mượt. Thì La Y Liễu đắc ý cười to, giơ tay chỉ nhìn bầu trời, ánh mắt toán độc, các ngươi hôm nay đến rồi, thì cũng đừng hòng đi. Âm ầm kính xuyên ấp vùng trời, vì Bạch Thế Lâm Viên bên ngoài trung ương, điên cuồng hội tụ mây đen bên trong, có kỳ dị tiếng sấm hiện hiện. Mà ở trên không trung, trên tầng mây, từng kia từng sợi hiệu xỉu từ trong lâm viên bốc lên, hội tụ là một tôn to lớn, hư ảo quan tài. Quan tài đứng lên, ầm vang mở ra, trong quan tài nằm ngửa một tên hai tay trùng điệp tại bụng dưới, bình yên ngủ say hư ảo thần linh. Nay thần linh bộ dáng sinh động như thật, chính là cái mặt mũi tràn đầy suối quẩy, phân biệt không rõ giới tính trung nhân, ngài mặc rách dưới quần áo, màu da trắng bệnh, đỉnh đầu mang màu xám lông vũ bệnh màu đầu, trong quan tài bày khắp tiền giấy. Đột nhiên, trong ngủ mê tang thần mở mắt ra, lộ ra uy nghiêm, ảm đạm, tuyệt vọng, lạnh lùng một đôi mắt. Trong huyền thành, một cái trong ngõ nhỏ, một to lớn khung cửa đứng lặng ở chỗ này. Tại khung cửa bên cạnh, mặc ướt dầm dề áo bào, tóc hai bù xù tễ nguyệt hai tay ôm đầu gối, co lại thành một đoàn, đang yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, nàng đống nhiên ngẩng đầu, tóc đen khe hở bên trong, hiện lộ ra một đôi trắng bệnh đồng tử. Tễ nguyệt trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành Bách Thế Lâm Viên phương hướng. Chỉ là bóng đêm quá đồng, nàng thấy không rõ bên ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nhìn được sấm sét vang dội. Hoài Vương phủ trong, Từ An lo lắng tại đường bên trong dạ bước, trong vương phủ người đã phần lớn phái ra ngoài. Thế tử Từ Thiên cùng quận chúa Từ Quân Lăng Hầu ở phụ thân bên cạnh, lo lắng chờ đợi kết quả. Từ An không có lựa chọn đi đường, tạm thời tránh né có thể đến mưa gió, tất nhiên đã lựa chọn đầu nhập vào triều đình, hắn liền dứt khoát đánh cược xuất thân tính mệnh. Lúc này, không biết Triệu Đô An bọn hắn có phải đã nhìn thấy Từ Kính Đường. Từ An thở dài. Từ Quân Lăng cắn môi, chính muốn nói gì, trấn an phụ thân, chợt nghe tiếng sấm mơ hồ. Quận chúa sửng sốt một chút, chỉ thấy huynh trưởng đã trước giờ một bước vọt ra ngoài, Từ Thiên nghi ngờ nhìn về phía xa xa, bên ấy có chuyện gì vậy? Trời hiện ra dị tượng. Hảo hảo ánh trăng. A, kia tựa như là Bách Thế Lâm Viên phương hướng, chẳng lẽ đánh nhau? Bách Thế Lâm Viên chỗ sâu, một tòa trạch viện hậu viện, lít nha lít nhít, trên trăm tên áo trắng thuật sĩ quanh chân tại đất, chia ra ngồi ở trong sân vườn miêu tả một cái hình tròn pháp trận bên trên. Vốn nên xuất hiện bọn hắn, lại núp trong phía sau, mà ở pháp trận trong ương, là quanh chân ngồi tính tọa Từ Kính Đường. Toàn thân hắn khoác lên khôi giáp, thần sắc căng thẳng, thấp họng, thì sen lẫn hương phấn mà ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong khổng lồ tang thần hư ảnh chậm rãi rơi xuống. Ha ha ha. Từ Kính Đường cười ha hả, vị này thực quyền phiên vương ánh mắt bên trong mang theo một tia ti bị điên, con mắt hơi có vẻ xích hồng, lớn tiếng nói, ngoan chất nữ, cho rằng xúi dục rồi Triệu sư hùng, tiểu chân có thể đem bản vương chạy về Vân phủ đi, thậm chí bắt sống. Ha ha, ngươi không khỏi đem bản vương nghĩ quá thấp. Giờ khắc này, Từ Kính Đường đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy lên, chủ động giang hai cánh tay, hướng phía chìm vào mặt đất tang thần hư ảnh đánh tới. Vô thanh vô tức, cái kia khổng lồ tang thần cùng Từ Kính Đường bắt đầu dung hợp. Tu vi võ đạo cũng không cường đại, Từ Kính Đường lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu thần linh lực lượng. Hắn phóng ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện phía trước viện, đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới đang đối lập Thi U Liêm cùng Trung Phán. Mà giờ khắc này, trong lúc rằng có hai bên không hẹn mà cùng dừng tay lại đoạn, Trung Phán gắt gao cầm đại kiếm, thân thể run nhẹ nhẹ mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời Từ Kính Đường. Không, hắn chằm chằm vào là Từ Kính Đường sau lưng kia một tôn khổng lồ thần linh. Thần hàng. Trung Phán biết hầu nhất nô, thiên nhân cấp thần hàng. Triệu Đô An đồng dạng bị làm cho sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, sững sờ cùng Từ Kính Đường đối mặt, đột nhiên nói ra, ta hiểu được. Bạch Y Liễu môn những kia thuật sĩ mấy tháng này trên chiến trường điên cuồng thu thập hiệu xỉu, không phải là vì chính bọn họ tu hành, mà là vì góp nhặt lên, vì ngươi. Dường như bệ hạ phong thiện lần kia giống nhau, tất cả Bạch Y Liễu môn lần nữa hao phí thời gian, phát khởi một lần thần hàng. Ngươi muốn bằng vào lần này thần hàng, đến đánh bại triều đình đại quân, ngươi căn bản không nghĩ lui về Vân phủ. Hoặc nói, ngươi làm ra rút về Vân phủ cử động, mục đích đúng là tê liệt tất cả mọi người, để cho chúng ta đều cho rằng, ngươi không nghĩ tại Kính Xuyên ấp quyết nhất tử chiến, thì không có năng lực trở ngại triều đình. Từ Kính Đường một thân nhung trang, đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới Triệu Đô An, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn còn là lần đầu tiên cùng Triệu Đô An gặp mặt, chẳng qua hai bên hình dạng, sớm đã đang vẽ sách trông được vô số lần. Từ Kính Đường cười nói, không sai, không hổ là bản vương ngoan chất nữ nhìn chúng tiểu bạch kiểm, đầu óc không đốc, chẳng qua, ngươi có một chút nghĩ lầm rồi, bản vương cố ý biểu hiện muốn chạy, cũng là vì rồi đem ngươi câu ra đây, so với diệt trừ Triệu sư hùng cái đó phản đồ, bản vương càng để ý là ngươi. Triệu Đô An trầm mặc, mờ mịt. Hắn vì sao không có nghĩ tới chỗ này? Là tang thần quấy nhiễu. Dường như ban đầu ở Kiến Ninh phủ lúc, hắn đồng dạng bị tang lực lượng của thần ảnh hưởng, dẫn đến vận khí trở nên kém, từ đó không để ý đến một ít có thể tồn tại nguy hiểm. Đi, không có do dự, hắn lập tức nếm thử dẫn ra lưỡng sinh môn, nhưng mà lại phát hiện thất bại rồi. Kim Giản đám người trên mặt, phát động lưỡng sinh môn thoát đi ấn ký cũng chỉ có hơi lóe lên, không thành công. Từ Kính Đường cười to nói, không cần uổng phí sức lực, bản vương bây giờ mượn tới thần linh chân thân, làm sao có thể để các ngươi chạy thoát. Hừ, còn có thiên sư phủ ba cái thần quan, các ngươi như thuốc thủ chịu trói, bản vương nể tình Trương Diễn nhất trên mặt mũi, có thể không giết các ngươi, bản vương mục đích chỉ có hắn. Bảo hộ Triệu Đô An rời khỏi. Trung Phán lớn tiếng nói, hắn dứt khoát kiên quyết, vung vẩy đại kiếm, muốn chọc trời mà lên. Dù là châu chấu đá xe, cũng muốn tranh thủ một chút hy vọng sống. Hừ, không có thuốc chữa. Từ Kính Đường nổi giận, nâng lên bàn tay lớn, muốn buông xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn thần linh hư ảnh thì đồng dạng nâng lên bàn tay lớn. Một cỗ bảng bạc mênh mông uy áp, bao phủ cả tòa lâm viên. Tất cả mọi người sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, Triệu Đô An đột nhiên ánh mắt hung ác, "Ồ, ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay?" Không hề có điểm báo trước, hắn đem trong tay áo bắt một đường một con cẩm nang, hung hăng ném ra. Chương 574, Thiên sư chỉ đường chương 574, Thiên sư chỉ đường siêu. Âm phong bao phủ lâm viên bên trong, Triệu Đô An cánh tay phải giơ cao, một con cẩm nang đột ngột bung ra, vừa mới ra tay, liền cho hắn lấy khí cơ chấn vỡ đóng kín. Tại lần này hành động ám sát bắt đầu trước, hắn từng tiến về gặp mặt Trương Diễn nhất, hắn mịt mờ nhắc nhở hắn đem đứng trước hung hiểm, cũng cho hắn một, chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể mở ra cẩm nang. Triệu Đô An hiểu rõ, hiện tại chính là mở ra lúc. Nương theo cẩm nang mở ra, nhỏ hẹp túi trong miệng, đột ngột phun ra từng chùm thanh quang. Kia thanh quang cực kỳ mênh mông, như muốn dẫn ra thiên địa, ngay cả bầu trời trên mây đen cũng vì đó rung động. Hả? Từ Kính Đường trong lòng giật mình, vốn đã sắp sửa nện xuống bàn tay lớn đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn lại. Tiếp theo, tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, thì thanh quang bao phủ Triệu Đô An một đoàn người, phảng phất đang nảy gió lạnh rít gào nơi, mở ra một mảnh nhỏ tinh thổ. Mà ở thanh quang trong, càng chậm rãi phát họa ra một bóng người, thân hình cao lớn, mặt mày hẹp dài, mặc màu đen thần quan mềm bảo, tóc dài ở sau gót trải thành một đạo kế. Sư tôn, Trung Phán, Kim Giản, Ngọc Tụ ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lão Trương, quả nhiên là ngươi. Thắng cược. Triệu Đô An im ắng nhẹ nhàng thở ra, song quyền bởi vì kích động dùng sức một nắm. Đã là chỉ có tuyệt cảnh nguy cơ dưới mới có thể mở ra, kia trong túi gấm tất nhiên là có thể lập tức cứu mạng thủ đoạn, mà xác suất lớn không phải là tờ giấy loại hình. Thời khắc nguy cấp, nơi nào đến được đến mở ra? Không đúng, là sư tôn một đạo pháp thân. Chỉ có được sư tôn một phần lực lượng, lại chỉ có thể nhất thời xuất hiện. Trung Phán hai tay cầm kiếm, sắc mặt biến hóa. Triệu Đô An cũng không tính là quá bất ngờ, Trương Diễn nhất nếu đem chân thân nút trong cẩm nang, không khỏi quá dọa người. Hắn vội vàng nói, Từ Kính Đường không phải cũng chỉ là nhất thời thu hoạch thần linh lực lượng. Trung Phán nhìn hắn một cái, ngưng trọng lắc đầu, không giống nhau, nếu ngươi vừa rồi suy đoán là chính xác, kia Từ Kính Đường là ỷ lại mấy tháng nay, trong chiến tranh tích lũy tất cả hiệu xỉu, lại trải qua tất cả Bạch Y Liễu môn thuật sĩ liên thủ, nhiều ngày bày trận, mới triệu hắn đến thần linh. Mà mấu chốt nhất là, hắn nghiêm chỉnh là dùng một loại bí thuật, tại nếm thử đem thần linh lực lượng tạm thời thu nạp nhập thể nội. Kim Giản nghe không nổi nữa, đại sư Minh bước lại nói gì thế? Nàng tay nhỏ gắt gao nắm chặt pháp trượng, lớn tiếng nói, ta nghe không hiểu. Trung phán trầm mặt dưới, lời ít ý nhiều, sư tôn pháp thân sẽ trước tại đối phương biến mất. Triệu Đô An đám người sắc mặt một suy sụp, Trương Diễn nhất. Giữa không trung, từ kính đường nhìn thấy Lao Thiên Sư xuất hiện, bản năng giật mình kêu lên, thậm chí lui về sau rồi hai bước. Ngay cả trên đất thi ưu liềm, thì sắc mặt đổi biến. Nhưng rất nhanh, hai người thì đã nhận ra đây cũng không phải là chân thân. Từ kính đường như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười, dọa bản vương giật mình, nếu là Trương Diễn nhất thật sự tại đây, bản vương vẫn sợ các ngươi ba phần, nhưng chỉ là một đạo pháp thân, các ngươi cho rằng năng lực uy hiếp bản vương. Thanh quang bên trong, Trương Diễn nhất đứng chắc tay, ánh mắt tỉnh táo đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia khổng lồ, quần áo rách dưới tang thần trên người. Mà giờ khắc này, từ kính đường đã lại đấm một quyền, hướng phía dưới đánh tới. Một đấm xuất ra, ngàn vạn đạo hẳn phải chết nguyền rủa lít nha lít nhít, bao phủ mà đến. Hừ. Trương Diễn nhất dường như hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trong chốc lát, đầy trời thành quang bên trong hiện ra từng mai thiên thư chữ viết, thô sơ giản lược quét qua, đầy đủ mấy bậc cái. Vô số chữ viết quay quanh quần thần, đọc lại thành thanh vân bản tay lớn, cùng tang thần năm đấm hung hăng va chạm. Vô thanh vô tức, không hề có đinh hai nhức có quanh mình, nhưng giờ phút này, tất cả kính xuyên ấp phương viên trăm dặm phạm vi thiên địa cũng chịu ảnh hưởng. Phàm ở vào trong trăm dặm người tu hành, đều cảm ứng rõ ràng đến rồi thiên cơ ba động. Nhận lấy cái chết, bản vương muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Từ kính đường giống như hồ điên, băng vào thần linh chi thân, đấm lung tung đập tới, nháy mắt công phu, đánh ra trên trăm quyền. Triệu Đô An và Ngũ Tiểu Trích cầu tại Trương Diễn nhất dưới thân, run lẩy bẩy, rõ ràng mắt thấy đỉnh đầu thanh vân độ dày từng tầng bị suy yếu, ảm đạm. Như vậy, căng cứng không được bao lâu. Triệu Đô An lo lắng, lẽ nào Lao Trương suy tính sai lầm? Ngay một khắc này, dường như cảm ứng được ý nghĩ của hắn, giữa không trung Trương Diễn nhất quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, giống môi ư mấp máy xuống. Sau đó tay trái vung ống tay áo lên, một cỗ thanh quang đông nhiên hướng Ngũ Tiểu Trích đập tới, đem mấy người nuốt hết. Tây Nam, Chính Dương Sơn. Triệu Đô An chỉ nghe được một câu nói kia, thân ảnh thì dần dần biến mất, cùng nhau biến mất, còn có Trung Phán đám người. Mà ở không địa phương của người chú ý, Lâm Viên bên ngoài, vắng vẻ nơi, đang bất an giống đạp móng độc dã thú, thì trừng to mắt, bị đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Từ kính đường cuối cùng một quyền đánh ra âm bạo, tất cả nội trạch bị phá hủy, Trương Diễn nhất pháp thân thì bởi vì tiêu hao hầu như không còn mà biến mất. Người không thấy. Từ kính đường gắt gao nhìn chằm chằm một mớ hỗn độn mặt đất, phát ra gầm thét. Bộ dáng yêu dị thi U Liêm nhíu mày, mở miệng nói, bọn hắn bị chuyển tống rời đi, nhưng lẽ ra sẽ không quá xa, hẳn là còn ở kính xuyên ốc. Từ kính đường sắc mặt âm tình bất định, tỉ mỉ cảm thụ một lát, nói, ngươi nói không sai. Muốn chạy. Hắn cười lạnh một tiếng, một chút suy nghĩ, toàn thân khôi giáp chấn động, đem sau lưng khổng lồ thần linh hư ảnh thu nhập thể nội, mắt nhìn Bạch Tỷ Liễu môn chủ, nói, bản vương muốn đi một chuyến, cần phải đem kia Triệu Đô An giết chết. Hắn dưới mắt có hai lựa chọn, một cái là bỏ cuộc Triệu Đô An, quay đầu xông lên chiến trường, mượn nhờ tăng lực lượng của thần, diệt trừ Triệu Sư Hùng, đánh bại Triệu Đình đại quân. Chẳng qua cứ như vậy, hắn sát suất lớn muốn đem lực lượng toàn bộ hao tổn trên chiến trường. Một cái khác là truy sát Triệu Đô An, tạm thời bỏ cuộc chiến trường, như tất cả thuận lợi, giết Triệu Đô An còn có dư lực năng lực gấp rút tiếp viện chiến trường. Nếu không thuận, liền chấp hành sớm định ra phương án, phản quân chủ lực lui giữ Vân phủ. Trải qua nhất thời dãy rủa, từ kính đường lựa chọn cái thứ hai. Người này nhất định không thể lưu. Quyết định này vừa bắt nguồn từ hắn cho rằng Triệu Đô An giá trị cao hơn một chi triều đình quân đội, thậm chí cao hơn nửa cái Hoài Thủy. Cấp độ càng sâu thì tại thân là ngu quốc hoàng tộc huyết mạch, từ kính đường giờ phút này cảm giác được một cách rõ ràng, Triệu Đô An trên người có một cố làm hắn cực độ khát vọng lực lượng. Thi Ú Liêm con ngươi yêu dị chớp động xuống, dứt khoát nở nụ cười xinh đẹp, vương gia tự đi liền có thể, bên này Bạch Tỷ Liễu Môn sẽ phụ trợ vương gia thuộc cấp rút lui. Từ kính đường ân rồi âm thanh không có lại kéo dài, lần theo mơ hồ cảm ứng bay về phía trong bóng đêm, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Thân mẫu, Thi La Y Y lúc này mới lo lắng bất an điểm mở miệng, họ Triệu kia sẽ không thật chạy mất à? Thi U Liêm liếc mắt nhìn hắn, không vui nói, ra rưởi. Ngay lập tức kêu lên tất cả môn nhân rút lui, phải nhanh một chút. Vì giúp đỡ từ kính đường, tất cả Bạch Y Y môn nguyên khí đại thường, mười mấy tên thuật sĩ đều ở vào trạng thái hư nhược. A, Thi La Y không dám phản bác, lập tức đi gọi người. Khoảng khắc, Thi U Liêm mẹ con hai người xuất lĩnh một đám suy yếu thuật sĩ, rời đi đã hoàn toàn đại loạn bách thế lâm viên. Nhưng mà Bạch Tỷ Liễu Môn mọi người đi rồi không bao xa, Thi U Liêm đột nhiên bước chân dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc. Chỉ thấy, dưới bầu trời đêm một đạo võ phu thân ảnh, đúng là độc thân đạp không mà đến. Triệu Sư Hùng tay cầm đoạn hồn đao, chọc trời chạy vội lúc, toàn thân dâng lên một cái tinh hồng khí huyết lang yên, đồng bền lung lay, bay thẳng trời cao. Muốn đi? Hỏi qua Triệu Mỗ không có. Triệu Sư Hùng ngạo nghễ hét lớn, đoạn hồn đao cách không bổ tới, tất cả Bạch Tỷ Liễu Môn người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kính xuyên ấp biên giới, bóng đêm bao phủ xuống một mảnh vùng ngoại ô, một chùm thanh quang đột ngột hiện hiện, chợt biến mất. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa cùng với năm nhân ảnh đột nhiên rơi xuống, nặng nề quằn xuống đất. Hừ, hừ hừ. Triệu Đô An tư thế không có khống chế tốt, ngã chó gầm bùn, đứng lên thời phun ra đầy miệng tấy cỏ, lại toàn vẹn không để ý, quay đầu mượn nhờ ánh trăng một cái quăng lên bên cạnh đồng dạng ngã rất thảm kim giản. Cũng thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Chương 574, Thiên sư chỉ đường 2, chương 574, Thiên sư chỉ đường 2, dưới ánh trăng, Trung Phán, Ngọc Tụ, Lang Thập Bát mấy người thì lần lượt từ dưới đất bò dậy, chỉ là mấy người cũng có vẻ chật vật. Theo lý thuyết, vì tu vi của bọn hắn, dù là tốt nhiên rơi xuống, thì không nên như thế. Không sao. Ngọc Tụ phủi phủi đạo bào trên cho bụi, sau đó sắc mặt biến đổi, nói, không đúng, tu vi của ta trượt. Nghe vậy, Triệu Đô An mấy người cũng cảm ứng, quả thực cũng phát giác được, tự thân khí thế, pháp lực bị giam cầm. Mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng dường như cũng chạy xuống một mảng lớn, thoái hóa đến rồi thần trường, thậm chí phàm thai giai đoạn. Là nguyên rủa. Trung Phán chống đại kiếm, thì đứng lên, sắc mặt khó coi nói, tại sư tôn pháp thân xuất hiện trước, chúng ta liền bị nguyên rủa, tu vi của chúng ta vẫn còn, nhưng tạm thời bị nguyên rủa ảnh hưởng, cùng loại trọng thương, và nguyên rủa biến mất, liền có thể khôi phục. Nghe vậy, mọi người đưa khẩu khí, Triệu Đô An đảo mắt quanh mình, phát hiện mọi người xuất hiện tại một mảnh dã ngoại hoang vu, thì nhìn không thấy mây đen bao phủ. Xem ra, lão tiên sư cuối cùng là đem chúng ta chuyển tống rời đi, không biết nơi này là nơi nào. Hắn nói khẽ. Kim Giản ôm mình pháp trượng đỉnh màu vàng kim độc nhãn khép lại rồi, nàng nuốt ve độc nhãn, nói ra, nên, còn trong kính xuyên ốc. Xoát tất cả mọi người nhìn nàng. Kim Giản đón lấy từng tia ánh mắt, rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích, ta còn có thể cảm ứng được, vừa rồi chém giết ảnh hưởng còn lại. Thân làm trong đêm tối tinh linh, dù là tu vi bị nguyền rủa phong cấm, nhưng thiếu nữ tại dưới trời sao, vẫn có cảm giác bén nhạy. Nhìn tới chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, Triệu Đô An trầm giọng nói, từ kính đường sẽ không bỏ mặc ta đào tẩu, rất có thể đang truy qua trên đường tới. Chúng ta được lập tức rời đi. Nếu như là thần linh truy sát, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát. Ngọc Tụ tỉnh táo phân tích. Nữ đạo cô cả người té bẩn thỉu, nhưng con ngươi vẫn như cũ lạnh lẽo dò người. Không, chúng ta khẳng định trốn được. Triệu Đô An nói chắc như đinh đóng cột, hắn nhanh chóng giải thích nói, vừa rồi pháp thân chính là Lao Thái sư cho ta mượn thủ đoạn bảo mệnh, mà vừa rồi chúng ta chuyển tống trước, ta nghe được Trương Tiên sư cho chúng ta chỉ thị tiếp theo. Tây Nam, chính Dương Sơn. Hắn rõ ràng lặp lại địa điểm này. Mọi người sửng sốt. Ngọc Tụ kinh ngạc nói, chính Dương Sơn, lại là Tây Nam phương hướng, là Vân Phủ đạo cảnh nội kia một tòa. Chính Dương học phái chiếm cứ đỉnh núi. Sư tôn xác định muốn nói với ngươi rồi nơi này. Ta khẳng định không nghe lầm. Chính Dương học phái. Triệu Đô An đúng đám này người đọc sách còn có ấn tượng, lúc trước Chính Dương tiên sinh vào kinh thành tìm phiền toái, bị hắn văn dò xét Dương Minh tâm học, vui lòng phục tùng sau trở về Vân Phủ, chuyển hóa làm hắn trung thực phán cứng. Trung Phán suy nghĩ một lúc, nói, sư tôn vừa rõ ràng có rồi sắp đặt, khẳng định là tính toán đến xuống một bước, chúng ta tốt nhất tuân theo. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu mắt nhìn kéo túm nhìn xe ngựa, vẫy đuôi, thân mật lại gần cắn hắn tay áo độc rất thú, nhếch miệng cười một tiếng. Sư tôn ngay cả xe ngựa cũng cho chúng ta chuyển tới rồi. Ngọc Tụ gật đầu một cái, lại có chút phát sầu. Bất quá, Chính Dương Sơn cách nơi này cũng không tính gần, dù là có sư minh xe ngựa của ngươi, có thể ngày đi nghìn dặm, thời gian ngắn thì không đến được. Ta lo lắng. Trên đường bị đuổi kịp. Triệu Đô An cắn răng đứng dậy, ánh mắt như con sói cô độc ngoan lệ, không chạy khẳng định sẽ bị đuổi kịp, chạy tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Hắn đột nhiên mở ra tay, nếp miệng cười một tiếng. Với lại, chúng ta còn có cái này. Lòng bàn tay của hắn rõ ràng là một viên màu sắc hỏa hồng cây rong lá. Đây là kia cẩm nang mở ra sau khi từ đó rớt xuống, bị Trương Diễn Nhất đưa đến lòng bàn tay của hắn. Trung Phán nhãn tỉnh sáng lên, đây là cây rong lá cây, tương đương với một đạo phù lục, ta nhận ra là truyền tống phủ, các ngươi nhìn xem, trên phiến lá có một hành tự, sư tôn quả nhiên sắp đặt thỏa đáng. Có rồi cái này, chúng ta trên đường dù là bị đuổi kịp thì có cơ hội chạy trốn. Chẳng qua, nay một viên diệp tử có thể sử dụng số lần rất có hạn, nhiều nhất hai lần, chỉ sợ rồi sẽ phế bỏ. Hai lần từ thần rõ thủ hạ cơ hội thoát đi sao? Mọi người vừa vui vừa lo, bị một thần linh truy sát. Hai lần cơ hội, đủ sao? Tất cả mọi người trong lòng đều không có đáy. Nhưng thời gian không đợi người, bọn hắn không chút nghi ngờ, từ kính đường sẽ rất mau đuổi theo đến, một đoàn người lúc này lẫn nhau nâng, chui lên xe ngựa, chuẩn bị thoát khỏi. Chờ một chút. Triệu Đô An đột nhiên chần chờ. Hắn nghĩ tới rồi chính mình chạy thoát đến tiếp sau. Bất kể là trong huyện thành, đã đứng đội hoài vương phủ, hay là trông coi lượng sinh môn tế nguyệt, lại thêm ngoài kính xuyên ốc, tiền tuyến chính hướng bên này tới gần biên phòng, Triệu sư hùng đám người. Một khi Triệu Đô An đột nhiên biến mất, chỉ sợ sẽ tạo thành không thể đoán được nhiễu loạn. Đại nhân, ta lưu lại đi. Đột nhiên, Lang Thập Bát dường như nhìn thấu hắn lo lắng, vị này võ phu chân thành nói, ta đi bộ rời khỏi, trở về huyện thành, đem bên này thông tin mang về. Triệu Đô An nhìn hắn, chân thành nói, ngươi nghĩ kỹ. Thoát ly đội ngũ, một mình trở về huyện thành báo tin, đó là một mạo hiểm cực lớn chuyện. Lang Thập Bát đột nhiên mỉm cười, nói, tự kính đường muốn truy sát là đại nhân ngài, là thiền sư phủ bài vị thần quan, nhưng duy chỉ có không phải là ta cái này không đáng chú ý võ nhân. Ta một mình rời khỏi, ngược lại an toàn. Triệu Đô An lại biết, lời nói không phải như vậy nói. Tất nhiên đi theo Triệu Đô An có thể bị đuổi kịp, nhưng lưu lại thì an toàn sao? Như bị từ kính đường đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là bình yên trở về huyện thành, cần phải biết rằng, thành nội còn có số lớn vân phủ phản quân, còn có Bạch Tỷ Liễu môn thi ưu liêm. Bị nguyên rủa trạng thái Lãng Thập Bát đã không có thế gian tu vi, thân ở kính xuyên ấp, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Thậm chí, nguy hiểm đây Triệu Đô An cũng lớn hơn. Đại nhân, dù sao cũng phải có người lưu lại. Lãng Thập Bát cười nói. Trầm mặc một lát, Triệu Đô An dùng sức chút đầu, đưa hắn kéo qua đến, thấp giọng căn dặn hắn về thành về sau mang về lời nhắn. Suy nghĩ một lúc, hắn lại lấy ra ngân sắc của trụ, chấn động rất xuống ra một cái gậy dài. Vô ý côn đây là tăng nhân phạm long binh khí, chỉ cần nắm này côn, có thể chống cự người lên rùa, sợ hãi và tiêu cực hiệu quả. Triệu Đô An chính mình từ dưới, không ngoài dự liệu, phát hiện vô ý côn quả thực tăng lên hắn một chút tu vi, nhưng không cách nào giải trừ người lên rùa. Không ngoài ý muốn, đây chính là thần linh hạ xuống người rùa, một kiện pháp khí làm sao có thể chống lại? Cái này ngươi cầm, mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng hẳn là có thể suy yếu một chút trên người ngươi người rùa. Triệu Đô An đem vô ý côn cho Lãng Tập Bát. Hắn không có giả mồm, vui vẻ nhận lấy. Sau đó thật sâu liếc nhìn Triệu Đô An một cái, bí môi, không nói nữa, quay đầu có gậy dài, cầm trong tay dao lưới cong, mượn nhờ mặt trăng phương hướng, hướng phía đánh giá bên trong phương bắc chạy đi. Triệu Đô An hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem cơ thể lùi về toa xe, hạ màn xe xuống, thấp giọng nói, đi thôi. Trung Phán run run dây cương, độc giác thú tê mình một tiếng, vung vẩy bơ ngựa, kéo lấy đen nhánh xe ngựa, bước vào hư ảo trạng thái, nhanh như điện chớp, hướng phía chính Dương Sơn phi nước đại. Toa xe bên trong, một mảnh trầm mặc, không một người nói chuyện, tất cả mọi người trong lòng cũng rung động bất an, hiểu rõ một khi không chịu được, một nhóm người đều muốn nội tử. Triệu Đô An ngồi dựa vào toa xe bên trong, cảm thụ lấy co quắp tại ngực, buồn bã hiệu xỉu kim giản, cùng với bên cạnh thân cùng mình chăm chú sát bên, có thể cảm nhận được lẫn nhau nặng nề hô hấp ngọc tụ thân thể phân lượng. Hắn tại trong bóng tối, lâm vào trầm tư, lão Trương tại sao muốn hắn bỏ chạy chính Dương Sơn? Này lão đang rốt cục bố trí cái gì? Kinh thành. Tại Tang Thần Giáng Lâm, cùng Trương Diễn nhất pháp thân chống lại không lâu sau. Xa trong hoàng cung tử trinh quan thì mơ hồ cảm ứng được xa xôi nơi, thiên nhân cảnh lực lượng sinh ra ba động. Chỉ là bởi vì khoảng cách càng xa hơn, cảm giác của nàng kém xa lần trước Triệu Đô An dập lửa tới rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Hay là trong ảo giác? Nữ đế một thân thường phục, đứng ở đèn đuốc sáng trưng trong điện dưỡng tâm, nhìn ra xa đêm tối, mắt vượng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chần chờ một lát, nữ đế thân ảnh hóa thành kim quang, biến mất trong cung. Chỉ trước mắt, Từ Trinh Quan đột nhiên xuất hiện tại rồi Thiên Sư phụ chỗ sâu, tòa kia độc môn độc viện, trong một gốc lai lịch bí ẩn đại dung thụ trong tiểu viện. Sân nhỏ trống rỗng, đại dung thụ giống như ngủ say rồi. Kẹt kẹt. Đột nhiên trong nội viện cửa gian phòng mở ra, dáng người mập lùn, xuyên rúm gió thần quan bảo công Thâu Thiên Nguyên đi ra, cung kính chắp tay, gặp qua bệ hạ. Từ Trinh Quan nhăn mày, Thiên Sư ở đâu? Công Thâu Thiên Nguyên đàng hoàng nói, sư tôn không trong phủ, nói bệ hạ như tới gặp, liền báo cho biết tất cả an tâm, chậm đợi là đủ.